Chương 226, Thần Uy Hầu. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Viên Thuật điều tra Lưu Hoành thuộc tính thời điểm, Lưu Hoành vậy đang quan sát Viên Thuật. Hắn gặp Viên Thuật dung mạo tuấn mỹ, tư thế vai hùng bừng bừng, trên thân còn như có như không tản mát ra một tia danh tướng độc hữu sát phạt ba khí, trong lòng không khỏi hoan hỉ. Lưu Hoành cũng là nổi danh ngang khống. Viên Thuật nhan trị cao, năng lực mạnh, trọng yếu nhất là đối với mình trung tâm vô cùng. Dạng này trung thần hoàng đế nào sẽ không thích đâu. Viên Ái Khanh tại Dương Châu đánh tan tặc thủ Trương Lương, lại tại Ký Châu tiêu diệt tặc thủ Lĩnh Trương Giác. Có thể nói ta Đại Hán sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy tiêu trừ Khăn Vàng, Viên Khanh không thể bỏ qua công lao. Như thế công tích có thể so với Vệ Hoắc, chấm làm hậu thượng chi. Viên Khanh lưu lược siêu quần, uy trấn địch an, dũng quan tam quân. Chấm hiện tại phong Viên Thuật vì Thần Uy Hầu, thực ấp văn hộ, lấy rõ Viên Khanh chi công. Viên Thuật đại hỉ, đối hoàng đế Lưu Hoành bài nói, vi thần tại chủ Long Ân, nguyện vì Ngô Hoàng chinh chiến xa trường, càn quét thiên hạ bất thần. Đồng Trác đứng tại trong quần thần, đối Viên Thuật phong hầu phi thường ghen ghét. Đồng dạng đều là tiêu diệt Trương Giác công thần, dựa vào cái gì ngươi Viên Thuật có thể phong hầu? Trong lòng của hắn đối Viên Thuật hận ý lần nữa gia tăng. Keng, chúc mừng Túc chủ thụ phong Thần Uy Hầu. Túc chủ uy danh lan xa thiên hạ, thu hoạch được danh vọng giá trị 200 vạn. Trước mắt còn thừa danh vọng giá trị 202 vạn. Cái này 200 vạn danh vọng đến quá là thời điểm, quả thực để Viên Thuật về một ngụm máu. Trước đó chỉ còn lại có 2 vạn danh vọng, liền bảo kiếm cũng mua không nổi, đơn giản nghèo quá. Viên Thuật tại trên triều đình bằng chiến công thụ phong Thần Uy Hầu sự tích truyền khắp cả Đại Hán, bách tính cũng vì đó nói chuyện say sưa. Nhất là dân chúng Dương Châu, người người cũng dương mi thổ khí, cảm thấy cùng có vinh yên. Xa tại An Hỷ huyện Lưu Bị vậy thu được Viên Thuật được phong làm Thần Uy Hầu tin tức. Bởi vì không có tiền vậy không có đường đút lót thập thường thị, Lưu Bị đành phải An Hỷ huyện úy như thế tiểu quan, vẫn là lang trung trương quân đánh bạc đi đắc tội thập thường thị mới vì hắn tranh thủ đến. Bây giờ tam huynh đệ chính tại nha môn ăn cơm, ăn cũng là chút cơm rau dưa. Lưu Bị muốn tại An Hỷ huyện tích lũy thanh danh tốt, cho nên ca ba thời gian qua rất là khăng khổ. Trương Phi có chút tức giận hừ lạnh nói, Viên Thuật tiểu bạch kiểm kia có cái gì tốt? Lại là phong tướng quân, lại là phong hầu. Bọn ta tam huynh đệ vì vậy hoàng đế lao nhi quyết đấu sinh tử, cuối cùng liền luân lạc tới làm một cái chỉ là huyện úy. Chiếu ta xem, cái này chim huyện úy không giờ cũng thôi. Tam đệ đừng buồn mực, Viên Thuật sắc thực công hơn lớn lao, phong hầu vậy không gì đáng trách. Chúng ta tam huynh đệ hiện tại cũng coi như có con thân, chỉ cần một lòng vì dân, tự có ngày nổi danh. Lưu Bị tuy nhiên trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ, nhưng là mặt ngoài vẫn phải giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Tào Tháo nghe nói Viên Thuật phong hầu tin tức sau vậy phi thường hâm mộ, hắn không thể không thừa nhận, Viên Thuật hiện tại đã xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Lưu Bị Tào Tháo đám người tuy nhiên hâm mộ Viên Thuật, nhưng là còn có thể làm được trong lòng thản nhiên. Cùng bọn hắn so sánh, Viên Thiệu khí lượng liền nhỏ hẹp nhiều. Bây giờ hắn chính thức hổn hển ngồi tại trong đình viện, trong phòng của hắn có thể ngã đồ vật đã cũng ngã không sai biệt lắm. Chủ công, cớ gì như thế tức giận a? Viên Thiệu tâm phúc mưu sĩ Hứa Du từ bên ngoài đi vào đến, nhìn thấy Viên Thiệu trạng thái, có chút kinh ngạc hỏi thăm. Viên Thiệu sắc mặt đỏ lên, giọng căm hận nói ra, cái kia tặc tử Viên Thuật, hiện tại đã thành thánh bên trên thân phong Thần Uy Hầu, chuyện này Tử Viễn biết rõ đi. Bây giờ cha ta Viên Phụng gặp người liền khen cái kia ác tặc hậu sinh khả úy. Dựa theo này dưới đến Viên Thuật tất vì Viên gia chi chủ, về sau đâu còn có ta Viên Bản Sơ nơi sống yên ổn. Lúc đầu hắn Viên Bản Sơ vẫn luôn là Viên Phụng đắc ý nhất nhi tử. Thế nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, Viên Thuật trở nên càng ngày càng lưu tú, hắn Viên Thiệu kế thừa gia chủ hy vọng càng ngày càng xa vời. Hứa Du thân thể làm nhất lưu nhu sĩ, nhãn châu xoay động đối Viên Thiệu nói ra, chủ công, Du ngược lại là có một lương sách nhưng vì chúa công phân ưu, chỉ là không biết chủ công là không nhớ thân tình. Viên Thiệu xanh mặt nói, ngươi lại thử nói chi? Hứa Du sắc mặt hung ác, hiến kế nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bẩn dễ. Hiện tại thống hận Viên Thuật đâu chỉ chủ công một người. Theo Du quan sát, vừa mới bị Thánh Thượng phong làm Lương Châu thứ sử Đồng Trác cũng đúng Viên Thuật hận thấu xương. Đồng Trác là người phong khoáng, dưới trướng lực sĩ đông đảo, chủ công hoàn toàn có thể cùng hắn liên hợp thiết kế phục sát Viên Thuật. Viên Thuật vừa chết, coi như hắn có thiên đại công lao, cũng vô pháp ảnh hưởng chủ công kế thừa vị trí gia chủ. Bây giờ Viên Thiệu đã bị ghen ghét choáng váng đầu óc. Hắn đối Hứa Du trầm giọng nói ra, coi như ta hiện tại không tính toán hắn, đợi đến có một ngày hắn kế thừa vị trí gia chủ cũng sẽ không tha ta. Đại tranh chi thế, thiên hạ thủ vi cường, ta cũng không lo được nhiều như vậy. Hứa Du gặp chủ công mình quả nhiên có kiêu hùng tính cách, nói ra, cái kia liên lạc Đồng Trác sự tình liền giao cho Du đi, chủ công chỉ cần cung cấp Viên Thuật tin tức chính xác liền có thể. Hứa Du quả nhiên có mấy phần bản sự, hắn liên lạc đến Đồng Trác tâm phúc mưu sĩ Lý Nho. Hai người ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền đã định đối Viên Thuật phục sát kế sách. Viên Thuật đối với cái này không biết chút nào, còn đang cùng điêu thuyền tại trong sân thưởng thức trà hóm mát, chia sẻ tâm tình vui sướng. Công tử, Trầm tiên sinh cầu kiến. Quản sự Viên An tiến lên đối Viên Thuật bẩm báo nói. Viên Thuật mừng rỡ nói ra, trọng vinh đến. Mau mau hữu tỉnh. Trầm Vạn Tam tuy nhiên tên không nổi danh, lại là Viên Thuật nể trọng nhất người bên trong. Từ hắn cầm lái Vạn Sơn Thương hội tiền tài quyền thế hùng hậu, đã là đại hán cường đại nhất tài đoàn bên trong. Liền ngay cả chân gia, mi gia chờ lấy buôn bán vì nghiệp siêu cấp thế gia, tại trên thực lực cũng muốn so Vạn Sơn Thương hội hơi kém một chút. Tại Vạn Sơn Thương hội dưới, Viên Thuật cho tới bây giờ không có thiếu trả tiền. Có thể làm được đây hết thảy, Trầm Vạn Tam không thể bỏ qua công lao. Qua không bao lâu, Trầm Vạn Tam liền bị Viên An dẫn tới Viên Thuật trước mặt. Hắn trực tiếp đối Viên Thuật hành đại lễ nói, "Trầm tú bái kiến chủ công, chúc mừng chủ công được phong hầu tước." Trọng Vinh mau mau lên. Viên Thuật tự thân lên trước đem Trầm Vạn Tam đỡ dậy. Hiện tại Trầm Vạn Tam một thân sang trọng, khí thế cùng Vạn Sơn Thương hội sáng lập mới bắt đầu không thể so sánh nổi. Nhưng là tại Viên Thuật trước mặt, hắn vĩnh viễn đều là lúc trước cái kia trung thành tuyệt đối tiểu quan sự. Trầm Vạn Tam một mặt hỉ khí đối Viên Thuật nói ra, "Chủ công, ngài thụ phong Thần Uy Hầu, tú vì ngài chuẩn bị một cái đại lễ, ngài nhất định sẽ ưa thích." Viên Thuật chờ mong đối Trầm Vạn Tam cười nói, Trọng Vinh tự mình đưa tới đại lễ, vậy nhất định bất phàm. Trước đó chiếc kia siêu xe ngựa sang trọng liền là xuất từ Trầm Vạn Tam thủ bút. Mặc dù là như thế xa hoa xe ngựa, Trầm Vạn Tam cũng không nói đó là một món lễ lớn, chỉ là làm một cái nhỏ đồ chơi đưa cho Viên Thuật. Trầm Vạn Tam từ trên thân lấy ra một chương đồ, để lên bàn triển khai nói, chủ công, lại xem này đồ. Viên Thuật đem đồ lấy đến trong tay mảnh quan sát kỹ, phát hiện đây là một chương Lạc Dương thành địa đồ. Tại đồ bên trên trong thành có một tòa so viên phủ còn muốn đại trạch viện, phía trên ghi chú thần uy hầu phủ. Trong hầu phủ rất nhiều viện lạc cùng công trình cũng có đơn giản đánh dấu, xem xét liền là dùng tâm mà làm. Trầm Vạn Tam cho mình đắp một tòa phủ đệ. Vậy không đúng, như thế trung tâm vị trí tại sao có thể có lớn như thế một mảnh đất trống, không hợp tình lý a. Viên Thuật thử thăm dò, Trọng Đinh, người đưa ta đại lễ thế nhưng là cái này thần uy hầu phủ. Chương 227, rút ra nhân tài, Hồ Dung Yến Thanh. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Chính là, không biết chủ công đối phần này đại lễ có hài lòng hay không. Từ chương này đánh dấu kỹ càng bản vẽ liền có thể nhìn ra, thần uy hầu phủ thiết kế tuyệt đối là hao phí món tiền khổng lồ. Trầm Vạn Tam có thể có phần này tâm ý, Viên Thuật là cảm động hết sức. Nhưng là hắn vẫn là đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra, Trọng Vinh, ta từ nhỏ tại Lạc Dương thành bên trong lớn lên. Theo ta được biết, trong thành Lạc Dương không có lớn như vậy đất trống a. Trầm Vạn Tam chỉ vào đồ bên trên thần uy hầu phủ vị trí, đối Viên Thuật cười nói, chủ công xem, đồ bên trên vị trí nguyên lai là trung thường thị quan lại, từ phụng phủ đệ. Hai người này cấu kết khăn vàng nhũ phản, hiện tại đã bị hạ ngục. Bọn họ vì gom góp tiền tài hối lộ trương nhượng thoát tội, nhịn đau đem phủ đệ bán, cái này hai khối liền đến trong tay thân hạ. Hạ thần đem hai người phủ đệ san thành bình địa, xích tháng 4 năm 2 không ức tiền vì chúa công kiến thành một tòa mới phủ. Không nghĩ tới phủ đệ kiến thành này, vừa vặn biết được chủ công đã thụ phong thần uy hầu. Hạ thần coi là, đây cũng là trời ban chủ công hầu phủ. Viên Thuật nghe Trầm Vạn Tam lời nói về sau, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cảm động sau khi, còn có chút tiếc hận cùng đau lòng. Trầm Vạn Tam như thế dụng tâm cho mình xây tòa nhà, mấy năm về sau liền bị cho một mối lửa, đây cũng quá đáng tiếc. Bất quá đắp cũng đắp, tốt như vậy phủ đệ có thể ở lại mấy năm cũng là tốt, Viên Thuật đối Trầm Vạn Tam nói ra, Trọng Đinh hữu tâm, cái này tòa nhà ta thích vô cùng. Hai ngày này liền chuyển đi qua. Viên Thuật ưa thích, Trầm Vạn Tam cảm giác mình tâm tư không có uổng phí. Hắn vui vẻ đối Viên Thuật nói ra, "Chủ công, trong hầu phủ hết thảy đồ dùng trong nhà bày biện, hạ thần đều đã đặt mua tốt. Ngay chỉ cần chuyển qua đi là được, cái gì cũng không cần chuẩn bị." Nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết Trầm Vạn Tam, Viên Thuật đột nhiên nhớ tới năm đó vừa mới lập nghiệp thời gian. Khi đó Trầm Vạn Tam lo lắng hết lòng vì Viên Thuật gom góp phá của tư bản. Hiện tại chính mình cường đại, cũng hẳn là để cái này đối với mình trung thành tuyệt đối năng thần dễ dàng một chút. Hắn vỗ Trầm Vạn Tam bả vai nói, "Trọng Vinh những năm này vất vả, qua mấy ngày ta phái người đi qua giúp ngươi quản lý thương hội, giúp ngươi giảm bớt một chút gánh vác." Gặp Viên Thuật như thế vì chính mình suy nghĩ, Trầm Vạn Tam cảm động nói ra, "Trầm tú đa tại chủ công, vì chủ công đại nghiệp, lại khổ lại mệt mỏi đều là đáng giá." Đưa đi Trầm Vạn Tam về sau, Viên Thuật trong lòng đối hệ thống nói ra, "Hệ thống, ta muốn đổi lấy 2 tấm sử thi cấp nhân tài chiêu mộ thẻ." Keng. Sử thi cấp nhân tài chiêu mộ thẻ giá bán 10 vạn danh vọng. Sử thi cấp võ tướng chiêu mộ thẻ giá bán 20 vạn danh vọng. Túc chủ muốn đổi cái gì dạng nhân tài? Viên Thuật đáp nói, "Không muốn võ tướng, đổi lấy 2 tên sử thi cấp nhân tài." Tốt nhất khả năng giúp đỡ Trầm Vạn Tam quản lý thương hội. Keng. Hệ thống thu được, căn cứ túc chủ yêu cầu, vì túc chủ đổi lấy sử thi cấp đặc thù nhân tài chiêu mộ thẻ 2 tấm. Tiêu phí danh vọng giá trị 20 vạn, túc chủ trước mắt còn thừa danh vọng giá trị 182 vạn. Túc chủ phải chăng lập tức rút ra đặc thù nhân tài? Rút ra. Chính tại vì túc chủ rút ra đặc thù nhân tài, rút ra thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được sử thi cấp đặc thù nhân tài Hồ Tuyết Nham, Tiến Thanh. Đặc thù nhân tài Hồ Tuyết Nham thuộc tính kỹ năng như sau: võ lực 47, thống soái 53, trí lực 60, chính trị 65. Mị lực 55, vận khí 63, đặc thù thuộc tính buôn bán 92. Hồ Tuyết Nham kỹ năng Hồng Đính đã rất tỉnh. Hồ Tuyết Nham thiện làm quan thương, có quan vương bối cảnh làm chỗ dựa buôn bán lúc chính trị giá trị gia tăng 20 điểm. Cự thương đã rất tỉnh. Hồ Tuyết Nham thiện ở kinh doanh lượng lớn tiền tài, làm kinh doanh tiền tài quy mô quá 100 triệu lúc trị số trí lực gia tăng 20 điểm. Hồ Tuyết Nham tên hệ thống thiết lập vì Hồ Dung, chữ Tuyết Nham, thân phận thiết lập vì thợ nhỏ đi theo túc chủ, trung thành tuyệt đối quản sự. Rút đến Hồ Tuyết Nham, Viên Thuật vẫn là rất hài lòng. Chỉ là Hồ Tuyết Nham thuộc tính kỹ năng so Trầm Vạn Tam giống như kém một chút. Hệ thống, Trầm Vạn Tam cấp bậc là cái gì a? So sử thi cấp Hồ Tuyết Nham còn mạnh hơn, Viên Thuật có chút hiếu kỳ. Ken. Đặc thù nhân tài Trầm Tú đẳng cấp xếp hạng vì sử thi cấp đỉnh phong. Viên Thuật thầm nghĩ quả là thế, xem ra hệ thống đối tân thủ kỳ chính mình thật sự là rất hữu hảo. Hệ thống lại tiếp tục biểu hiện Yến Thanh thuộc tính, Ken. Đặc thù nhân tài Yến Thanh thuộc tính kỹ năng như sau: võ lực 91, thống soái 72, trí lực 67, chính trị 69, mị lực 85, vận khí 70. Đặc thù thuộc tính nhậm chức sự tỉnh 95. Nhậm chức sự tỉnh, hoàn thành sự vụ ngày thường hoặc quản lý. Tiến thanh kỹ năng thanh phong, tiến thanh kiếm pháp sắc bén, sử dụng trường kiếm ngăn địch lúc võ lực giá trị gia tăng 3 điểm. Thiện nỏ, tiến thanh thiện dùng thủ nỗ, lấy tay nỗ xạ đánh địch nhân lúc viễn chỉnh võ lực giá trị gia tăng 4 điểm. Linh lung, xử lý bí mật điệp báo hoặc tiếp thân đi theo chủ cấp lúc trị số trí lực gia tăng 20 điểm. Tiến thanh tên hệ thống thiết lập vì Yến Thanh, chữ Tiểu Ất, thân phận thiết lập vì túc chủ dưới trướng ám bộ tinh anh tiểu đội lớn lên, đối túc chủ trung tâm chuyên nhất. Yến Thanh cái này thuộc tính tốt toàn năng a. Năng lực làm việc mạnh liền không nói, còn võ nghệ cao cường. Với lại cùng sử A một dạng có kỹ năng linh lung. Viên Thuật đột nhiên có chút không nỡ đem Yến Thanh cho Trầm Vạn Tam. Bất quá ngẫm lại bên cạnh mình đã có sử A, có một cái võ lực giá trị cao một số người đi theo Trầm Vạn Tam, chính mình vậy càng yên tâm hơn một chút. "Biểu ca, ngươi đang suy nghĩ gì đâu? Trầm Vạn Tam sau khi đi, Điêu Thuyền gặp Viên Thuật thật lâu không nói, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Viên Thuật lấy lại tinh thần, ôn hòa đối Điêu Thuyền đáp, vừa mới gặp Trọng Bình tiên sinh, cảm thấy hắn rất là vất vả, liền nghĩ cho hắn phái hai người trợ giúp đi qua. Ta nếu là ra làm quan, vậy ưa thích biểu ca như vậy thương cảm hạ thần chủ công. Điêu Thuyền vừa lúc khích lệ một cái Viên Thuật, chợt lại nói, biểu ca, đi vào Lạc Dương mấy ngày nay, Ninh Nhi muội muội tuy nhiên mặt ngoài không khó qua, nhưng là ta có thể nhìn ra được, nàng vẫn không thể nào từ trong thống khổ đi tới. Viên Thuật nhẹ giọng thở dài, nàng đột nhiên gặp lớn như vậy biến cố, một lúc không chịu nhận cũng là bình thường. Điêu Thuyền kéo Viên Thuật cánh tay nói ra, ta nghe nói biểu ca cùng Ninh Nhi muội muội lần thứ nhất gặp mặt là tại phố thương nghiệp bên trên. Lần này tới đến Lạc Dương, biểu ca không ngại mang nàng đến phố thương nghiệp đi một vòng, nàng tâm tình cũng hứa sẽ trở nên tốt một chút. Tốt, ta nghe Thuyền Nhi. Viên Thuật phát hiện Điêu Thuyền thật sự là quan tâm lại ôn nhu, không chỉ đối với mình, đối bên người còn lại tỷ muội cũng là. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, phố thương nghiệp náo nhiệt nhất. Làm đại Hán quốc cũng, Lạc Dương phố thương nghiệp ngu nhạc nghiệp cực kỳ phát đạt, rất nhiều thế gia công tử đều là lúc này đi ra uống rượu làm vui. Nô thị Bố Phượng, cho năm khánh lớn bán hạ giá rồi. Cô nương, ngươi xinh đẹp như vậy tiến vào tuyển một bộ y phục đi, đều là năm nay kiểu mới. Lý gia tiểu quán mà mới đẩy ra đặc sắc đồ ăn. Ba vị gia, nhanh bên trong. Vương Ký hàng ngày bách hóa, toàn bộ hàng từ Vạn Sơn thương hội cầm. Vạn Sơn xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, nhìn một chút rồi. Viên Thuật cùng Trương Ninh dạo bước tại phố thương nghiệp bên trên, hai người siêu cao nhan trị lúc không lúc hấp dẫn đường đi người ánh mắt. Vì đùa Trương Ninh vui vẻ, Viên Thuật cố ý xếp đặt làm ra một bộ thổ hào bộ dáng nói ra, "Trương cô nương, ngươi có cái gì ưa thích đồ vật? Hôm nay chủ yếu là mang ngươi giải sầu một chút, sở hữu tiêu phí bổn công tử toàn bao rồi." Chương 228, Lạc Dương thương đường phố, Trương Ninh làm bạn. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Trương Ninh nhìn xem Viên Thuật trêu chọc bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng, "Lục công tử, Đường Đường Dương Châu thứ sử làm sao giống công tử bột mở dạng?" Viên Thuật không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh nói ra, "Bổn công tử vẫn luôn là dạng này, tại không có làm quan trước đó, tất cả mọi người gọi ta Lạc Dương đệ nhất bại gia tử." Trương Ninh lại bị Viên Thuật chọc cười, vừa mới có chút ngột ngạt bầu không khí quét sạch sành xanh. "Ta không có gì muốn mua, lần thứ nhất đến đi dạo Thọ Xuân phố thương nghiệp thời điểm, cũng chỉ mua nhỏ con rối. Người ưa thích con rối a, thật đúng là chưa trưởng thành tiểu nữ hải." Viên Thuật nói xong chạy đến bán đồ chơi thương gia trước mặt, nắm nuốt một cái tiểu bố lao hổ dò hỏi, "Lão bản, cái này con rối bán thế nào a?" Lão bản gặp Viên Thuật dung mạo không giống người bình thường, ăn mặc lại rất lộng lẫy, xem xét liền là có tiền thế gia công tử. Tâm hắn hung ác, báo một cái giá trên trời, "Vị công tử này, cái này con rối là thượng hạng vải vóc thủ công chế tác mà thành, giá bán 50 tiền." Viên Thuật tiện tay vừa sờ, móc ra một thanh tiền giấy đến, nhỏ nhất mặt trán đều là 10.000 tiền. Lão bản trực tiếp một bước, "Cái này mẹ nó căn bản không có tiền lẻ a." Viên Thuật vậy có chút xấu hổ, nếu không liền 10.000 tiền mua một cái con rối, giống như cũng không phải không được. Đằng sau đi theo Trương Ninh thực tại nhẫn không nổi, phốc phốc một tiếng cười. Nàng từ trên thân lấy ra 30 tiền đưa cho lão bản, "Lão bản, 30 tiền bán hay không? Ta trước đó mua qua một cái so cái này chất lượng còn tốt hơn, cũng liền 30 tiền. Ngươi nếu là không bán, chúng ta coi như đi." Lão bản trong lòng thở dài, tuy nhiên không có hốt du đến oan đại đầu, sinh ý cũng phải làm. "Tốt ta, liền 30 văn, cô nương thật sự là người biết hàng. Về sau muốn mua con rối nhớ kỹ lại đến vào xem a." Viên Thuật nhìn xem Trương Ninh thao tác thẩm nghị nữ nhân quả nhiên là trả giá cao thủ, đi lên cơ hội liền là chặt nửa giá. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi, Trương Ninh ôm tiểu bố lao hổ đối Viên Thuật nói ra, "Ngươi mua đồ cũng không trả giá sao? Chắc không được bọn họ nói ngươi là bại gia tử." Viên Thuật lẽ thẳng khí hùng nói ra, "Bổn công tử liền là bại gia tử, có thể thế nào? Hôm nay bại gia công tử ngươi đến quán rượu ăn tiệc, đến không đi." Trương Ninh nắm nuốt nắm tay nhỏ, đương nhiên đến, có tiệc không ăn là kẻ ngu. Bất quá trước khi đi bản tiểu thư muốn trước đi mua chút y phục. "Bại gia công tử không phải nói à, hôm nay tiêu phí cũng từ ngươi tính tiền, vậy bản tiểu thư nhưng được thật tốt tiêu phí một cái." Viên Thuật xem Trương Ninh có chút khôi phục trước đó bộ dáng, trong lòng cao hứng, tính tiền ngược lại là không có vấn đề, nhưng là hôm nay chúng ta đi ra ngoài không mang tùy tùng. Mua đồ xong chúng ta cũng đừng cầm, ngày mai ta phái người tới lấy. Viên Thuật vì để Trương Ninh càng thêm để thả lỏng, hôm nay chỉ có hai người bọn họ cá nhân đi ra ngoài, liền sự á đều không mang. Đây cũng là bởi vì Viên Thuật hiện tại võ lực tuyệt đỉnh, mới dám không mang theo hộ vệ đi ra ngoài, bằng không khẳng định sẽ để cho ám bộ trùng điệp bảo hộ. Trương Ninh muội tử quả nhiên không có cùng Viên Thuật khách khí, mở ra giá tính tiêu phí hình thức. Cơ hồ là gặp cái gì mua cái gì, quang ý phục liền mua mười mấy bộ. Tựa như là ái quốc thanh niên xông vào nào đó tinh nghệ kẻ đồng dạng, mà lại là chỉ tuyển quý, không chọn đối. Từng đoan một canh giờ thời gian, liền hoa gần 10 vạn tiền. Tuy nhiên chút tiền ấy đối Viên Thuật tới nói bất quá là mưa bụi, nhưng hắn y nguyên cảm khái nữ nhân bại lập nghiệp để chiến đấu lực viễn siêu nam nhân. Năm đó chính mình vẫn là một tân thủ bại gia tử thời điểm, muốn phá của 10 vạn tiền vẫn phải xin giúp đỡ Tào Tháo. Xem người ta cái Ninh đại tiểu thư, tại phá của chi đạo bên trên vô sự tự thông. Đi dạo sau một canh giờ, sắc trời vậy tối xuống, toàn bộ phố thương nghiệp đèn hoa mới lên, để cho người ta xem có một loại cảm giác ấm áp cảm giác. Viên Thuật mang theo Trương Ninh đi vào Túy Tiên lâu tầng cao nhất, tìm một chỗ ngắm cảnh hiệu quả tốt nhất nhã gian ngồi xuống. Một bàn hảo tiểu thức ăn ngon, lại là 10 vạn tiền. Hai người tại nhã gian bên trong uống rượu nói chuyện phiếm, phản phất lại trở lại lần đầu gặp mặt thời điểm. Khác biệt duy nhất là hiện tại không có hí chí tại cái kia bóng đèn. Trương Ninh hớp một cái trong tay trong veo rượu trái cây, nhìn qua dưới lầu đèn đuốc rã rời cảnh sắc nói ra, Lạc Dương phố thương nghiệp tuy nhiên vậy cùng Thọ Xuân đồng dạng phồn hoa, nhưng không có Thọ Xuân tinh xảo cùng tinh thần phấn chấn. Coi trọng đến ngược lại hơi chậm một chút mộ cảm giác. Viên Thuật cùng Trương Ninh đối ẩm nói, đầu này phố thương nghiệp ta khi còn bé liền xây xong, đến hiện tại cổ xưa một chút cũng bình thường. Một bình rượu vào trong bụng, Trương Ninh sắc mặt có chút đỏ lên. Nàng trên mặt nhớ lại chi sắc nói ra, khi còn bé trong nhà đặc biệt nghèo, quận trưởng Trương thu thuế má rất nặng. Cha ta vì để các hương thân có thể sống được đến, thường xuyên lên núi hái thuốc đổi tiền. Ta mỗi ngày liền cùng Tam thúc học thức chữ, khi đó thời gian trôi qua tuy nhiên khổ, lại rất vui vẻ. Về sau phụ thân sáng lập Thái Bình đạo, tiền tài, quyền lợi những vật này với ta mà nói dễ như trở bàn tay, thế nhưng là ta lại cũng tìm không được nữa khi còn bé khoái lạc. Lục công tử, ngươi nói có đúng hay không? Người lớn lên, cái thế giới này liền biến. Viên Thuật nhìn xem nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh Trương Ninh, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Tiểu cô nương vấn đề này vậy quá thâm ảo, đây là triết học vấn đề à, bổn công tử nên trả lời thế nào? Viên Thuật ngẫm lại đáp, thế giới cho tới bây giờ đều không biến, là lớn lên chúng ta đối với nó nhận biết khắc sâu hơn. Một cái người dũng cảm sẽ xem thấu thế giới bản chất ý nguyên yêu quý cái thế giới này. Trương Ninh miệng lớn uống một hớp rượu, nước mắt rốt cục nhận không nổi chảy xuống, "Lục công tử, ta cảm thấy ta là nhu nhược người." Viên Thuật duỗi tay vớt ve lấy tiểu cô nương cái trán, "Không có việc gì, ngươi không cần dũng cảm, có ta che chở ngươi đâu." Trương Ninh trừng to mắt nhìn xem Viên Thuật. Trước đó sủng ái nhất nàng Tam thúc Trương Lương, liền ưa thích vớt ve nàng cái trán, hoặc là dùng trong tay quạt giấy nhẹ nhàng đánh nàng. Từ từ phụ thân nàng cùng hai vị thúc thúc sau khi qua đời, nàng liền không còn có loại cảm giác này. Trương Ninh cảm giác có chút lòng chua xót, hờn dỗi giống như nói ra, "Ta chính là Hoàng Cân Dương Nghiệt, ngươi làm gì đối ta tốt như vậy? Nếu có một ngày thân phận ta bị những người khác phát hiện, tất cả mọi người muốn đem ta trừ chi cho thông khoái, ngươi còn biết che chở ta sao?" Viên Thuật nghiêm túc nhìn xem Trương Ninh nói ra, "Ta còn biết che chở ngươi." Trương Ninh ánh mắt có chút trốn tránh, lực lượng không đủ nói ra, "Nam nhân đều là đại lừa gạt, trước đó Tam thúc vậy đã đáp ứng ta sẽ còn sống trở về." Một bữa rượu qua đi, Trương Ninh tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Đi theo Viên Thuật hồi phủ trên đường, vậy mà không tự giác ngâm nga lên Cự Lộc quận địa phương dân ca. Bây giờ đêm đã khuya, trừ phố thương nghiệp coi như phồn hoa náo nhiệt bên ngoài, đại đa số đường đi đều được người hi lưu đến. Liên tại Viên Thuật cùng Trương Ninh đi tới một chỗ yên lặng đường đi lúc, đột nhiên có vài chục tên người áo đen chặn tại hai bên đường. Những nhân thủ này cầm loan đao, trên mũi đao hiện ra hàn mang, rõ ràng kẻ đến không thiện. Hai tên cầm đầu người áo đen cầm trong tay quỷ đầu đại đao, tranh cười gần nói, "Viên đại nhân, đi ra ngoài làm sao không mang theo thị vệ đâu? Thật sự là quá coi thường ngươi cựu gia. Để các huynh đệ tiễn ngươi lên đường đi, tiếp sau cẩn thận một chút." Trương Ninh tuy nhiên hiểu chút võ nghệ, nhưng là cho tới nay không có lâm vào qua như thế nguy cơ, có chút khẩn trương sợ hãi. Viên Thuật nắm chặt lên tiểu cô nương tay ra hiệu nàng không cần sợ, bây giờ Trương Ninh trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Hắn đối những người áo đen này cười và nói, "Các vị hảo hán, nếu là cầu tài lời nói, các ngươi nói số lượng, bổn công tử tuyệt đối thỏa mãn các ngươi. Cần gì phải đem sinh tử treo tại bên miệng, nhiều điểm xấu." Chương 229, đêm khuya phục sát, bá khí phá địch. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Cầm đầu người áo đen bất vi sở động lắc đầu nói, "Viên công tử không cần nhiều tốn nước bọn, hôm nay ngươi không có khả năng sống mà đi ra ngõ hẻm này." Viên Thuật cũng rất tò mò là ai muốn mưu hại mình. Trong lòng của hắn đối hệ thống nói ra, "Hệ thống, tra cho ta tra những người áo đen này là ai." Keng. Thẩm tra thành công. Cầm đầu người áo đen là Trương Thể, phiền chủ hai người. Còn lại cầm trong tay loan đao người áo đen là Đổng Trác dưới trướng tinh nhuệ Tây Lương dũng sĩ. Viên Thuật mừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình trước đó đánh tan cả hai cái tặc khấu về sau, bọn họ đến ném Đổng Trác. Hiện tại bọn hắn dẫn người đến chặn giết chính mình, nhất định là thụ Đổng Trác mệnh lệnh. Xem ra lão tặc này đối bổn công tử hận ý rất sâu a, với lại có thể như thế chuẩn xác tìm tới bổn công tử vị trí, tất có viên phủ nội nhân vì đó mà báo. Cái người này vậy không khó đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là chính mình cái kia tiện nghi ca ca Viên Thiệu. Lấy cái này hai cá nhân tính cách, thiết kế phục sát tự mình ngã cũng bình thường. Trương Thể nhìn xem Viên Thuật cùng Trương Ninh, bị ổi cười nói, không nghĩ tới Viên công tử bên người còn mang một cái mỹ nhân nhi. "Ngươi yên tâm, tiễn ngươi lên đường về sau, chúng ta đám huynh đệ này nhất định sẽ chiếu cố thật tốt vị này tiểu mỹ nữ." Trương Thể lời vừa nói ra, sở hữu Tây Lương dũng sĩ đều đi theo bị ổi cười to. Hiện tại Trương Thể cảm giác trước đó chưa từng có tốt. Không dễ dàng a, lão tử rốt cục dương mi thổ khí. Trước đó gặp Viên Thuật mấy lần, mỗi lần đều là bị khi phụ, bị nhục nhã. Cảm giác nhục nhã bạo dạn. Lần này cuối cùng đem Viên Thuật bức bách đến tuyệt cảnh. Viên gia lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, lúc này Viên Thuật liền là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Trương Thể phi thường chờ mong thưởng thức Viên Thuật trước khi chết tuyệt vọng biểu lộ. Trương Ninh nắm chặt Viên Thuật tay, trong lòng khẩn trương không thôi. Nếu như rơi xuống những ác tặc này trong tay, nàng nhất định sẽ sống không bằng chết. Thế nhưng là Lục công tử giống như cũng không biết võ công, khó nói hai người bọn họ cá nhân hôm nay thật muốn chết tại cái này sao? Phiên Chu lạnh hừ một tiếng, hạ lệnh, Viên Thuật giết chết bất luận tội, cái kia tiểu mỹ nữ muốn sống, động thủ. Mười mấy tên cầm trong tay loan đao Tây Lương dũng sĩ kêu gào xông lên. Viên Thuật đối Trương Chữ An An ủi nói, "Trương cô nương, ta nói qua nhất định sẽ che chở ngươi, ngươi phải tin tưởng ta." Giải thích từ bên hông rút ra Thái A kiếm. Uy đạo chi kiếm hàn mang trong đêm tối cực kỳ lóa mắt. Viên Thuật, Bá Vương kiếm pháp, bá đạo dị thường, bây giờ nén giận xuất thủ không chút nào để lối thoát. Trên người hắn khí chất cũng đột nhiên biến đổi, từ ôn nhuận như ngọc công tử ca biến thành phách tuyệt thiên hạ sát thần. Keng. Túc chủ kỹ năng Bá Vương phát động, võ lực giá trị gia tăng 7 điểm. Túc chủ trước mắt võ lực giá trị 117. Đệ nhất xông lên Tây Lương dũng sĩ trực tiếp bị Viên Thuật một kiếm chém thành hai đoạn. Sau đó lại là một cái chém ngang, trong nháy mắt chém giết hai tên tiếp cận hắn Tây Lương dũng sĩ. Viên Thuật bá khí vô địch, sở hữu Tây Lương dũng sĩ đều là bị hắn một kiếm chém giết, thủ hạ không có ai đỡ nổi một hiệp. Hắn dũng vô cùng bá đạo rung động thật sâu Trương Ninh, còn có đối diện Trương Tể cùng Phiền Chủ. Cái này chút Tây Lương dũng sĩ đều là đồng chắc dưới trướng tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ. Trương Tể cùng Phiền Chủ hai người cùng lúc đối kháng 3 năm tên Tây Lương dũng sĩ, đều muốn giật gấu va vai. Thế nhưng là cái này chút dũng sĩ đến Viên Thuật trước mặt vậy mà thành một chiêu, cái này Viên Thuật còn là người sao? Nhất là Trương Thể, hắn cho tới nay cũng coi là Viên Thuật là tay trói gà không chặt hoàng cố, liền là bọn thủ hạ lợi hại điểm. Hiện tại xem ra Viên Thuật bản thân mới là kinh khủng nhất, lúc trước hắn khiêu khích Viên Thuật hành vi đều là tại tìm đường chết ta. Trương Thể nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh cũng xuống tới. Nhìn xem chém giết Tây Lương Dũng sĩ như là chém dưa thái rau Viên Thuật, Trương Thể quả quyết chảnh chảnh phiền chủ ống tay áo, phiền đại đương ra, thừa dịp cái này chút Tây Lương Dũng sĩ còn chưa có chết tuyệt, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Nếu không một hồi mà muốn chạy trốn liền xong. Hai người liếc mắt nhìn nhau, quả quyết chạy trốn, không chút nào quản còn lại Tây Lương Dũng sĩ chết sống. Thấy tình thế không ổn liền chạy, đây cũng là hai người làm nhiều năm như vậy tặc khấu bồi dưỡng được tốt đẹp tố chất. Chỉ không cần đến thời gian một nén nhang, Viên Thuật liền đem sở hữu Tây Lương Dũng sĩ đều chém giết. Bởi vì võ lực giá trị chênh lệch thực tại quá lớn, Viên Thuật trên thân vậy mà không có dính vào một vết máu. Lục công tử, người võ nghệ nguyên đến lợi hại như vậy a? Vừa mới Trương Ninh gặp Viên Thuật đại sát tứ phương, cũng có chút xem lốc, hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Viên Thuật tiến lên sờ lấy Trương Ninh cái đầu nhỏ an ủi, ta nói lát nữa che chở ngươi, liền nhất định sẽ làm đến. Trương Ninh nghiêm túc gật gật đầu, Lục công tử, ta tin tưởng ngươi. Ken. Hồng Nhan Trương Ninh từ túc chủ trên thân cảm nhận được mãnh liệt cảm giác an toàn, đối túc chủ độ thân thiện tăng lên trên diện rộng. Hồng Nhan Trương Ninh đối túc chủ độ thân thiện gia tăng 20 điểm, trước mắt độ thân thiện 40, chi giao hảo hữu. Viên Thuật hồi phủ về sau, liền để Sử A dẫn dắt ám bộ đến xử lý cái này chút Tây Lương Dũng sĩ thi thể, hắn không muốn để cho chuyện này bị quá nhiều người biết. Tại Lạc Dương thành một cái bí ẩn trong trại viện, Đồng Trác mập mạp thân thể ngồi tại chủ vị, chính đang nghe phiền chủ Trương Tể hai người giải thích. Hắn hai cái lớn chừng hạt đậu tặc nhãn hiện ra hung ánh sáng, có chút khó có thể tin hỏi, theo như ngươi nhóm nói, cái kia Viên Thuật võ công tuyệt đỉnh, giết ta Tây Lương Dũng sĩ giống như đồ heo giết chó đồng dạng. Hai người không ngừng gật đầu nói, đại đương gia, đúng là như thế a. Viên Thuật quá kinh khủng, không đến nửa nén hương thời gian, 70 tên Tây Lương Dũng sĩ liền tổn thất hơn phân nửa. Đúng vậy a đại đương gia, muốn không phải hai huynh đệ chúng ta chạy nhanh, cũng bị cái kia Viên Thuật một kiếm giết. Hai người chúng ta chinh chiến cả đời, cho tới bây giờ không gặp qua khủng bố như vậy người, đơn giản không phải người. Đồng Trác cao mày quát lớn, im ngay. Cái gì đại đương gia? Nhà ta Đồng Trác hiện tại là bệ hạ thân phong Lương Châu thứ sử. Về sau muốn gọi thứ sử đại nhân, biết rõ quy củ sao? Hai người vội vàng đáp, đúng đúng đúng, thứ sử đại nhân, chúng ta biết rõ sai. Chỉ là cái kia Viên Thuật xác thực như chúng ta nói, hung uy đảo thiên, không thể địch lại a. Còn thứ sử đại nhân minh giám. Kỳ thực Đồng Trác hiện tại đối Trương Tể phiền chủ hai người lý do thoái thác đã tin mấy phần. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Viên Thuật dưới trướng cái kia chút hổ làm chỉ tướng, là như thế nào đổ sát hoàng cân tặc khấu. Viên Thuật là chủ công, nếu như không có chút bản lãnh, có thể ngăn chặn những sát thần kia sao? Đồng Trác đối đứng hầu ở bên người Lý Nho dò hỏi, Văn Ưu, ám sát thất bại. Viên Thuật tiểu nhi lại như thế dũng mãnh, phải làm sao mới ổn đây a? Lý Nho không chút hoang mang cười nói, chỉ là ám sát thất bại mà thôi, Viên Thuật vậy không nhất định có thể đoán ra người nào muốn giết hắn, nhạc phụ đại nhân chớ lo. Cho dù Viên Thuật đúng như Trương Tể, phiền chủ hai vị tướng quân nói như vậy dũng vũ, vậy không có gì có thể sợ. Ngày xưa Bá Vương Hạng Vũ võ lực quan tuyệt thiên hạ, nhưng lại có thể thế nào đâu? Còn không phải rơi vào Ô Giang tự vẫn kết quả. Đã ám sát không làm gì được Viên Thuật, nhạc phụ không bằng tạm thời trở lại Lương Châu, chiêu binh mãi mã tích xúc thực lực. Đợi được thiên hạ có biến, nhạc phụ đại nhân liền có thể để tinh binh ra Tây Lương. Như thiên hạ đại thế trưởng không tại nhạc phụ trong tay, cái kia Viên cho dù là lại dũng vũ, vậy giống như điệu trong lồng, cá trong chậu. Là cầm là giết, đều là tại nhạc phụ đại nhân một ý niệm. Nghe Lý Nho lời nói, Đồng Trác quét qua mù mịt, vô án cười to nói, hiền tế nói thật tốt toa, nhà ta quyết định. Liền theo hiền tế nói, về Lương Châu. Chương 230, Vương Hắc Phong cùng Sử Hắc Phong. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Viên Thuật hồi phủ về sau, đối Vương Việt phân phó nói, Vương sư, hôm nay ta tại phố thương nghiệp Sườn Đông trong ngõ nhỏ tao ngộ tặc nhân phục sát. Đến công kích ta tặc người đã toàn bộ bị ta phản sát. Chuyện này ta không muốn bại lộ, ngươi mang mấy cái đội ám bộ đi qua đem bọn hắn thi thể xử lý một chút đi. Vương Việt nghe Viên Thuật vậy mà lại tao ngộ phục sát, trong nháy mắt lưu một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhưng là ám bộ thống lĩnh. Ám bộ là cái gì? Trọng yếu nhất chức trách bên trong liền là bảo vệ Viên Thuật an toàn. Cho dù là Viên Thuật võ công cao vang dội cổ kim, một chút tặc nhân căn bản không làm gì được hắn. Đây cũng không phải là Vương Việt bỏ qua Viên Thuật bị tặc nhân mai phục lý do. Hắn vội vàng quỳ xuống đất đối Viên Thuật tội nói, hạ thân thất trách, khiến chủ công gặp nạn, còn chủ công trách phạt. Viên Thuật tiến lên đem Vương Việt đỡ dậy, nói ra, lần này là ta mệnh lệnh ám bộ không muốn đi theo, Vương sư có tội gì? Tuy nhiên Viên Thuật không có trách phạt Vương Việt, trong lòng của hắn vẫn là có chút áy náy. Vương Việt trong mắt tránh qua một tia tàn nhẫn, nói ra, chủ công, hạ thần nhất định sẽ mau chóng điều tra ra là người phương nào ám sát chủ công, đem đám tặc nhân này chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Viên Thuật nhẹ nhàng lắc đầu nói, là ai phục sát ta ta đã biết rõ, nhưng là những người này hiện tại tạm thời không động được. Đồng Trác thân là loạn thế thất sát, hiện tại chính là khí vận nghịch thiên thời điểm. Viên Thuật không dám hứa chắc phái Vương Việt đến ám sát sẽ xuất hiện tình huống gì, bây giờ cũng không phải trừ Đồng Trác thời cơ tốt. Cái kia hạ thần để bọn hắn nếm chút khổ sở được rồi đi. Vương Việt trong lòng kìm nén một cỗ tức giận. Kinh Vương càng một nhắc nhở như vậy, Viên Thuật thầm nghĩ có đạo lý a, Đồng mập mạp cũng dám ám sát bổn công tử, đến mà không trả lễ thì không hay. Để hắn liền cái này nên ngang về Tây Lương không phải bổn công tử tính cách, cũng tốt, phục sát ta chính là bệ hạ mới phong Lương Châu thứ sử Đồng Trác. Gần nhất hắn nhất định là muốn đến Tây Lương phó nhậm chức, ngươi liền ven đường bố trí mai phục, cho hắn một chút giáo huấn đi. Vương Việt kinh hỉ nói, nặng. Cùng lúc trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải vì chúa công xả cơn giận này. Đúng, ám bộ bên trong phải chăng có một tên gọi Yến Thanh đội trưởng? Viên Thuật đột nhiên muốn từ bản thân vừa chiêu mộ nhân tài. Vương Việt lập tức đáp lời, bẩm báo chủ công, Yến Thanh là ám bộ tinh anh đội trưởng, thủ hạ quản hạt lấy năm ám bộ tiểu đội. Người này kiếm thuật cao siêu không kém gì Sử A, lại thiện dùng thủ nỗ tâm tư cẩn thận, đúng là hiếm có nhân tài. Hạ thần đã đem hắn điều đến Lạc Dương hộ vệ chủ công. Viên thuật gật gật đầu, ngươi một hồi mà đi chấp hành nhiệm vụ trước đó, để Yến Thanh tới gặp ta. Nặng. Vương Việt đi không lâu sau, một tên người mặc ám bộ tinh anh đội trưởng chế phục thanh niên đi vào viên thuật viện lạc. Người này dung mạo tuấn mỹ, da rẻ trắng như mỡ đông, đầu phát tiêu sái buộc thành một cái đuôi ngựa, cho người ta một loại phóng đãng không bị trói buộc cảm giác. Viên thuật trong lòng không khỏi thầm than, tốt một cái lãng tử Yến Thanh. Loại này tướng mạo đối cô gái trẻ tuổi tuyệt đối có chí mạng sức hấp dẫn. Thanh niên nhìn thấy Viên thuật, trực tiếp hành đại lễ nói, thuộc hạ Yến Thanh, bái kiến chủ công. Yến Thanh, ta dự định phái ngươi đến hiệp trợ Trầm Tiên Sinh quản lý Vạn Sơn Thương hội, ngươi cảm thấy thế nào? Viên thuật dưới trướng ám bộ cùng Vạn Sơn Thương hội liên hệ cực kỳ mật thiết, giống Yến Thanh loại này tinh anh đội trưởng đối Vạn Sơn Thương hội hiểu biết rất sâu. Chủ công có mệnh, thuộc hạ nhất định phải làm tuân tử. Mặc kệ chủ công đem thuộc hạ phái đi nơi nào, chấp hành nhiệm vụ gì, thuộc hạ đều sẽ hết sức làm đến tốt nhất. Yến Thanh một phen nói đến để Viên thuật vui vẻ không thôi. Sinh ra đẹp đẽ lại biết nói chuyện, cái này Yến Thanh quả nhiên không sai. Ngày mai ngươi liền lên đường, đến Lạc Dương Vạn Sơn Thương hội tìm Trầm Tiên Sinh đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Vương Việt rời đi viên phủ không lâu sau, cả ám bộ liền điên cuồng vận chuyển, toàn thành đồng chắc tung tích. Đồng chắc tại Lạc Dương trụ sở lại ở nấp, vậy trải qua không nổi ám bộ điều tra. Giờ phút này hắn cùng dưới trướng một đám tâm phúc đã bị ám bộ nghiêm ngặt giám thị. Sư phụ, vì sao không xuất thủ trừ cái này đồng tặc? Theo Vương Việt cùng một chỗ hành động Sử A có chút không hiểu hỏi thăm. Vương Việt trầm giọng nói, chủ công có lệnh, tạm thời không muốn lao tặc này tính mạng. Hiện tại đem bọn hắn giám thị liền tốt, chờ cái này chút tặc nhân về Tây Lương thời điểm, chúng ta tốt tốt chiêu đãi một chút bọn họ. Sáng sớm hôm sau, đồng chắc liền tuân từ Lý Nho đề nghị, mang theo một đám tâm phúc rời đi Lạc Dương. Trên đường đi đám người vừa nói vừa cười, uống rượu làm vui, lòng tràn đầy đều là trưởng khống lương châu hưng phấn, lại không phát hiện mình đã sớm bị để mắt tới. Văn Ưu, ngươi nói nhà ta về sau có cơ hội hay không làm hoàng đế a? Mập mạp đồng chắc ngồi ở trên ngựa uống vào rượu nóng, liền lương châu thứ sử đều không tiền nhiệm đâu, liền nhớ thương lên hoàng đế ngai vàng. Có thể thấy được lao tặc này lang tử dạ tâm. Cưỡi ngựa theo sát tại đồng chắc bên cạnh Lý Nho Xu định nói, đương kim hoàng đế ngu ngốc, nhạc phụ đại nhân quả thật thiên mệnh tụ về. Chỉ cần trưởng khống lương châu, như vậy ta Tây Lương Thiết Kỵ nhất định phải có một ngày sẽ đạp nát đại Hán Giang Sơn. Đồng chắc nghe vậy cười ha ha, nếu như nhà ta làm hoàng đế, nhất định phong hiền tế vì thừa tướng. Cái kia liền đa tạ nhạc phụ đại nhân, nho toàn do nhạc phụ đại nhân vung trồng. Liên tại đồng chắc cùng Lý Nho cha vợ hai người hào hứng chính cao lúc, phát hiện phía trước một đám hắc ý kỵ sĩ ngăn lại đồng chắc đường đi. Bọn này người áo đen cầm trong tay thanh phong bảo kiếm, thân thể mặc màu đen trang phục. Cùng Viên thuật cộng sự qua đồng chắc đối đám người kia cách ăn mặc quen rất, đây không phải Viên thuật dưới trướng Vương Bài binh sĩ ám bộ sao? Khác biệt duy nhất là những người này đều dùng miếng vải đen che mặt. Ám bộ chiến lược kinh người, cái này đang đối chiến khăn vàng thời điểm đồng chắc sớm đã kiến thức qua. Hắn vẫn cho là cường đại như vậy binh sĩ tối đa cũng liền mấy chục người, dù sao ám bộ phổ thông thành viên chiến lực đã cùng tam lưu võ tướng không sai biệt lắm. Thế nhưng là hiện tại xem ra, ngăn cản ở trước mặt mình sợ là được có 5-600 người. Mặc dù mình sau lưng cũng có được 500 Tây Lương dũng sĩ, đồng chắc vẫn là cảm giác được thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ mình phái người phục sát Viên thuật sự tình bại lộ, Viên thuật phái cái này chút sát thần tới lấy nhà ta tính mạng. Phải làm sao mới ổn đây a? Đồng chắc trong lòng xoắn suýt thời điểm, Vương Việt dục ngựa tiến lên, cao giọng đối đồng chắc hô to, "Hắc." Đối diện dê béo nghe, "Ta chính là Hắc Phong trại đại đương gia, Vương Hắc Phong. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Các ngươi cái này chút dê béo gặp phải ta Vương Hắc Phong xem như không may. Nhanh lên đem sở hữu tài vật giao ra, có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Nếu không ta sơn trại các huynh đệ chỉ cần một cái tấn công, các ngươi cái này chút dê béo liền phải chết hết." Đồng chắc trợn cả mắt lên, ngươi mẹ hắn không phải Vương Việt sao? Còn Vương Hắc Phong, ngươi cho rằng được khối miếng vải đen ta liền không biết ngươi sao? Đây cũng quá qua loa đi, đại ca ngươi tốt xấu mang mặt nạ a còn có đi lên liền đoạt tiền là có ý gì? Lấy Viên thuật hào phú, có thể coi trọng ta Đồng chắc cái này ba dưa hai táo. Sử A cũng không cam chịu là hậu, cơ bảo kiếm trong tay đối Đồng chắc một nhóm người hô to, dê béo nhóm, ta là Hắc Phong trại phó chủ nợ Sử Hắc Phong. Chúng ta chủ nợ đã lên tiếng, muốn mạng sống tranh thủ thời gian giao ra tài vật. Đừng ép ta nhóm đại khai sát giới. Đồng chắc tức sạm mặt lại, con mẹ nó ngươi không phải Sử A sao? Ta đối với ngươi quá quen thuộc, vẫn luôn tại Viên thuật hộ vệ bên người tới. Dạng này mở mắt nói lời bịa đặt thật tốt sao? Chương 231, đánh tới bảy, đồng chắc chịu đủ. Tam quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Vương Việt cùng Sử A trang phục thành tặc khấu đến cướp bóc ta, chẳng lẽ là Viên thuật biết rõ ta trước đó phục sát hắn? Hiện tại không muốn giết ta, chỉ muốn xuất ngụ hắc khí. Đồng chắc dù sao không phải người ngu, rất dễ dàng liền đoán ra Viên thuật mục đích. Cùng lúc trong lòng của hắn vậy âm thầm thở phào, chỉ cần không phải tới giết chính mình, chuyện gì cũng dễ nói. Ám bộ đồ sát hoàng cân quân bộ dáng còn chạy ở trước mắt, đồng chắc bây giờ không có dũng khí cùng Vương Việt khai chiến. Hắn chỉ có thể định nọt nói ra, hai vị đại vương, trong tay của ta có 1 triệu tiền giấy, liền làm huynh đệ nhóm uống trà. Còn hai vị dơ cao đánh khẽ. Vương Việt miệng nít lên, khinh thường nói ra, 1 triệu tiền. Ngươi đánh phát ăn mày đâu? Các ngươi tất cả mọi người, tất cả đều từ trên ngựa lăn xuống đến. Sở hữu xe cộ mã thất ta Hắc Phong trại đều muốn. Còn có các ngươi binh khí khải giáp, cũng phải ra, đại gia cũng đều vui vẻ nhận. Vương Việt nói thực tại quá qua khoa trương, rất có huyết tính Tây Lương manh tướng hoa hùng nhất không. Hắn tiến lên đối đồng chắc nói ra, chủ công, cả hai cái tặc tử khinh người quá đáng. Hoa nào đó nguyện xuất quân đem bọn hắn cầm xuống, giao cho chủ công xử lý. Đồng chắc một đôi tặc nhãn quay tròn loạn chuyển, hắn tại cân nhắc lợi hại. Liên dựa vào bản thân dưới trướng cái này 500 Tây Lương dũng sĩ, rõ ràng là đánh không lại ám bộ. Thế nhưng là mặc cho Vương Việt xử lý, đem bọn hắn vũ khí mã thất thậm chí lương thực cũng đoạt lại, kết quả vậy rất thảm. Cuối cùng Đổng Trác quyết định chắc chắn, nhỏ giọng đối Hoa Hùng nói ra, đối diện tặc khấu cũng không phải người bình thường, ngươi chỉ huy các dũng sĩ cuốn lấy bọn họ, chúng ta trực tiếp trốn. Hoa Hùng ngầm hiểu, đối sau lưng Tây Lương dũng sĩ hô to, các dũng sĩ, nhóm này sâu dân mọt nước to gan lớn mật, cũng dám đến cướp bóc ta Tây Lương dũng sĩ. Cầm lấy trong tay các ngươi loan đao, đem bọn hắn giết không chừa mảnh giáp. Xông lên a. Tây Lương các dũng sĩ tại Hoa Hùng mê hoặc dưới cầm trong tay loan đao hướng ám bộ khởi xướng mãnh liệt tấn công. Đổng Trác đám người thừa cơ vứt bỏ đồ quân đu, bắt đầu hướng tướng phương hướng ngược chạy trốn. Ném quân đội không sao, chỉ cần có vũ khí có mã thất, một đường cướp bóc vậy có thể trở lại Tây Lương. Tây Lương dũng sĩ lực chiến đấu quả nhiên không có để Đổng Trác thất vọng, cùng ám bộ tiếp xúc liền bắt đầu sụp đổ, bị ám bộ các tinh anh đơn phương đổ sát. Vương Việt vậy đã sớm ngờ tới Đổng Trác có chiêu này, trực tiếp một mình một ngựa hướng Đổng Trác đánh tới. Lúc này Đổng Trác còn không có đạt được xích thố, Vương Việt dưới hung ánh tuyết sư tử thông nhưng so với bọn hắn sai nha nhiều. Đổng Trác dưới trướng Tâm Phúc tướng Lãnh tuy nhiên võ lực không được, vẫn là cắn răng hướng Vương Việt vào tới, hy vọng có thể chỉ hoãn hắn tiến công. Kết quả vậy mà không có Vương Việt địch. Đánh bay hai viên Tây Lương tướng Lãnh về sau, Vương Việt trong tay thanh phong kiếm tiếp tại Đổng Trác trên cổ, cũng bỏ vũ khí xuống, cho ta xuống ngựa ngồi xuống. Nếu không bản đại vương giết hắn. Đổng Trác cảm thụ được trên cổ băng lãnh kiếm phong, đều nhanh dọa nước tiểu, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, nhanh, theo hắn nói làm. Một đám Tây Lương tướng Lãnh rơi vào đường cùng đành phải ném đi trong tay binh khí, ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đổng Trác cẩn thận từng ly từng tí cùng Vương Việt thương lượng, Vương đại hiệp, ngươi muốn tài vật chúng ta cũng đáp ứng, có thể hay không thanh bảo kiếm dịch chuyển khỏi một điểm. Vương Việt quát mắng nói, cái gì đại hiệp, muốn gọi ta Vương Hắc Phong đại vương. Đổng Trác tranh thủ thời gian sửa lời nói, tốt tốt, đại vương, có thể hay không thương lượng một chút? Im miệng. Nếu không hiện tại liền giết ngươi. Đổng Trác thành thành thật thật im lặng, không còn dám lên tiếng. Hắn sợ Vương Việt tay run một cái, chính mình đầu này mạng già liền giao phó. Vừa mới trở thành Lương Châu thứ sử, Đổng Trác còn ước mơ lấy tương lai mình bá nghiệp đâu, hắn cũng không muốn chết. Một lát nữa, Đổng Trác dưới trướng Tây Lương dũng sĩ toàn quân bị diệt, Sử A mang theo còn lại ám bộ thành viên vây quanh. Vương Việt lúc này mới từ Đổng Trác trên cổ thanh kiếm triệt hạ, ra lệnh, các ngươi mấy cái, đem ý phục cũng thoát, cút đi. Đổng Trác cùng hắn mấy cái Tâm Phúc hai mặt nhìn nhau, nghe không hiểu Vương Việt nói là ý gì. Lý Nho có chút chột dạ hỏi, vị này đại vương, ngài nói cởi quần áo là có ý gì? Vương Việt không kiên nhẫn khẽ nói, liền là đem ý phục trên người cũng thoát, sau đó xéo đi. Bản đại vương nói khó đạo không rõ ràng sao? Vẫn là các ngươi cũng sống đủ. Nếu là như vậy, bản đại vương không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Giải thích Vương Việt giơ tay lên bên trong thanh phong kiếm, liền muốn chém giết Lý Nho. Đổng Trác người nhạc phụ này thời khắc mấu chốt còn thật trượng nghĩa, lắc lắc mập mạp trên thân thể trước bảo vệ Lý Nho nói, đại vương chớ giận, chúng ta thoát còn không được sao? Mấy cái Tây Lương tướng quân bắt đầu đi theo Đổng Trác cùng Lý Nho cùng một chỗ cởi quần áo, tất cả mọi người cảm giác được mười phần cốt đủ. Bọn họ những người này tại Tây Lương cũng coi là quát tháo phong vân nhân vật, liền cái kia chút biên cảnh dị tộc cũng không dám khinh thường bọn họ. Không nghĩ tới chủ công vừa mới tại Lạc Dương thụ phong Lương Châu thứ sử, quay đầu đi ra liền phải chạy trần chuồng. Nhất là Trương Thể, trong lòng của hắn đơn giản hận muốn mạng. Lúc đầu hắn ỷ vào một thân dũng vũ, cộng thêm Lục Lâm đạo bên trên quan hệ, một mực trên giang hồ lăn lộn phong sinh thủy khởi. Thế nhưng là từ từ tại Lạc Dương gặp được Viên Thuật bắt đầu, hắn thời gian này liền càng ngày càng tệ. Với lại Viên Thuật cái người này giống như cũng có chút khác hắn, không nghĩ đến gặp còn luôn có thể nhìn thấy. Chính mình kết quả cũng là một lần so một lần thảm. Ngay từ đầu chỉ là bị cướp đi mỹ nữ, bảo đao loại này ngoại vật. Hiện tại lại đảo ngược, liền trên người hắn mặc quần áo đều muốn cởi xuống đến. Những chuyện này cho Trương Tể nhỏ tiểu tâm linh tạo thành trầm trọng đả kích. Luôn luôn tự khoe là Tây Lương đệ nhất cao thủ Hoa Hùng bây giờ vậy không rên một tiếng thoát khôi giáp, lại không vừa rồi khoa trương khí diễm. Mấy cái cá nhân nhao nhao tháo bỏ xuống khôi giáp, Đổng Trác còn muốn đem trên thân áo vải vậy cởi đến. Thoát đến một nửa, Đổng Trác trên thân thịt mỡ liền lộ ra. Vương Việt nhìn xem cảm giác một trận ác tâm, khoát tay chặn lại nói, "Lâm, được, cứ như vậy đi. Còn lại y phục không cần thoát, xéo đi nhanh lên đi." Lý Nho tiến lên cung kính đối Vương Việt chắp tay nói, "Đại vương, cái này khôi giáp binh khí cũng bị các ngươi đoạt lại, có thể hay không cho chúng ta chừa chút khẩu phần lương thực a?" "Không có khẩu phần lương thực, chúng ta mấy người rất dễ dàng chết đói tại cái này trong đồng hoang." Vương Việt lông mày dựng lên, lạnh giọng nói, "Các ngươi có đói bụng không chết, có quan hệ gì với ta? Hiện tại bản đại vương tâm tính tốt, lúc này mới thả các ngươi một con đường sống. Nếu như các ngươi lại không lăn, bản đại vương coi như thay đổi chủ ý." Đổng Trác trong lòng thầm mắng Lý Nho nhiều chuyện. "Hiện tại người là giao thất ta là thịt cá, tiến lên yêu cầu sát tinh này làm gì?" Đổng Trác vội vàng hướng Vương Việt định nọt nói ra, "Đại vương chớ giận, chúng ta lập tức liền lăn." Giải thích dùng sức đối với hắn một đám Tâm Phúc mấy mắt. "Chấm đã." Liên tại mấy người dự định đi ra ngoài thời điểm, Sử A mở miệng nói ra. Đổng Trác trong lòng thầm hận Sử A, quay đầu lại bồi vẻ mặt vui cười hỏi, "Vị này Sử Hắc Phong đại vương, còn có chuyện gì sao?" Sử A ở trên cao nhìn xuống, nhu khí hống hống nói ra, "Vừa mới là Vương Hắc Phong đại vương thả các ngươi, ta Sử Hắc Phong cũng không có để. Các ngươi nếu muốn mạng sống vậy đơn giản, mỗi người cho bản đại vương dập đầu ba cái. Đập xong liền có thể lăn." Bọn này Tây Lương hán tử nhận như thế vũ nhục, răng đều đã khai ra huyết. Lý Giác, Quách Tỷ, Hoa Hùng đám người thậm chí cảm thấy được sĩ có thể giết không thể chịu đủ, dứt khoát cùng những người này liệu tính toán. Thế nhưng là chủ công Đổng Trác đang ở trước mắt, bọn họ cũng không dám lô mãng, hết thảy vẫn phải nghe chủ công. Chương 232, sát vai lư bố, xảo nộ văn hai. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Đổng Trác trong lòng cũng đối Viên Thuật cùng hắn cả hai cái chó săn hận thấu xương. Nhưng là hắn rõ ràng, bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Hàn Tín năm đó không phải cũng thủ qua dưới hông chi nhục sao? Chờ nhà ta trở lại Lương Châu chiêu binh mãi mã, ngày sau tất yếu đem Viên Thuật một đám nghiền xương thành cho. Muốn đến nơi này, Đổng Trác dẫn đầu quỳ xuống đến, cho Sử A dập đầu ba cái. Một đám Tây Lương võ tướng lẫn nhau, cũng đành chịu quỳ xuống dập đầu. Sử Hắc Phong đại vương, ngài xem dạng này được không? Đồng Trác định nọt đối Sử A nói ra. Sử A khoát khoát tay, Lâm, cút đi. Đồng Trác một nhóm người như được đại xá, cấp tốc chạy trốn mà đến. Nhìn qua những người này bóng lưng, Sử A rất là không hiểu đối Vương Việt nói ra, sư phụ, cứ như vậy một đám sợ, chủ công vì sao không cho giết? Kỳ thực Vương Việt cũng không rõ làm vấn đề này, nhưng hắn vẫn là từ tốn nói, chủ công không cho giết Đồng Trác, tự có hắn dụng ý, chúng ta chỉ cần nghe lệnh hành sự liền có thể. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta có thể trở về đến. Vương Việt dẫn ám bộ các tinh anh trở về Lạc Dương. Trong lòng của hắn nghĩ đến Đồng Trác nhóm người này liền khẩu phần lương thực đều không, nếu như cái này đều không chết, đó mới gọi mệnh không có đến tuyệt lộ. Vương Việt đám người vừa đi không lâu, một cái cưỡi tuấn mã, có ở sau lưng Phương Thiên Họa kích võ tướng vừa vặn qua đường nơi đây. Tướng này anh tuấn uy vũ, sát khí lẫm liệt, chỉ là một mình một ngựa, lại hơn hẳn thiên quân vạn mã. Nếu như Vương Việt còn ở chỗ này, nhất định sẽ bị tướng này khí thế chấn nhiếp. Cái này manh tướng chính là Tam Quốc đệ nhất chiến thần, Lữ Bố Lữ Phục Tiên. Lữ Bố nhìn xem cái này một chỗ thi thể, nhíu mày, lẩm bẩm, là Tây Lương người, toàn bộ đều là một kiếm mất mạng. Những người này đến cùng tao ngộ cái gì? Chợt hắn lắc đầu, tính toán, vẫn là tiến về Lạc Dương, vì Đinh Nguyên đại nhân đưa mật hàm quan trọng. Có thể nói trong cõi U Minh tự có thiên ý, Đồng Trác thân là loạn thế thất sát, giờ phút này liền là khí vận mỹ tiên, mệnh không có đến tuyệt lộ. Nếu như Vương Việt khăng khăng muốn giết Đồng Trác, như vậy hắn liền nhất định sẽ cùng Lữ Bố tao ngộ, hậu quả khó mà lường được. Còn tốt, Vương Việt cùng Sử A tuy nhiên nghi hoặc, lại sẽ không ngỗ nghịch viên thuật mệnh lệnh, chỉ là nhục nhã Đồng Trác một phen. Tiếng xấu lan truyền thiên cổ, Đồng Trác cùng Lữ Bố hai cha con này, cứ như vậy lần thứ nhất sát vai mà qua. Viên thuật được phong hầu tức về sau, lại thừa cơ mang theo Thái Văn Cơ cùng điều thuyền riêng phần mình về một chuyến nhà mẹ đẻ, nhận Vương Doãn cùng Thái Ung nhiệt tình chiêu đãi. Bây giờ Viên Thuật đã hóa thân thành đại hán con rể tốt, tuổi còn trẻ liền bị Thánh Thượng phong làm thân uy hầu, bọn họ cái này làm nhạc phụ nói ra đi vậy lần có mặt mũi. Từ Thái phủ sau khi đi ra, Viên Thuật lại dẫn Thái Văn Cơ đến Chu Dị nhà bái phỏng. Tính toán thời gian, Tiểu Chu Du lập tức liền 10 tuổi, cũng nên đem Chu Dị một nhà ngoặt về thọ xuân. Đại sư huynh, Diễm Nhi sư muội, các ngươi làm sao tới? Tiến nhanh đến. Sư huynh muốn tới bái phỏng làm sao không nói trước chào hỏi, để cho sư đệ chuẩn bị một chút, nên đón sư huynh. Nhìn xem đột nhiên tới chơi Viên Thuật cùng Thái Văn Cơ hai người, luôn luôn ôn nhuận vững Chu Dị sắc mặt không khỏi lộ ra mừng rỡ thần sắc. Hắn thực tại quá tưởng niệm chính mình người sư huynh này cùng sư muội. Viên Thuật rất có chút vô lại cười nói, không có việc gì, không cần chuẩn bị, chúng ta không kén ăn, có mấy đạo ngon miệng thức nhắm là được, hắc hắc. Thái Văn Cơ tại Viên Thuật sau lưng ôm hắn, nô ra cái đầu nhỏ đối Chu Dị nói ra, Chu Dị sư huynh, Diễm Nhi nhưng là tưởng niệm chị dâu thủ nghệ rồi. Chu Dị cười đáp, ta cái này đến để nàng chuẩn bị. Đúng, hôm nay còn có một cái hảo hữu tại sư đệ nhà làm khách, vừa vặn giới thiệu cho các ngươi giới thiệu. Viên Thuật cùng Thái Văn Cơ hai người bị Chu Dị nên tiến trong đình viện, 9 tuổi tiểu Chu Du liền chạy tới. Hiện tại tiểu Chu Du đã so trước đó nảy nở một chút, trở nên càng thêm tuấn tú. Tuổi con nhỏ liền có một tia mỹ chu lang bóng dáng, để Viên Thuật không thể không cảm thán Chu Dị sư đệ gen quả nhiên cường đại. Du mà bái kiến đại sư bá. Chu Du đầu tiên là cung cung kính kính đối Viên Thuật được một cái đại lễ, ngay sau đó trực tiếp chạy đến Thái Văn Cơ trước mặt. Diễm Nhi tỷ tỷ, người rốt cục trở về rồi. Du mà đã lâu lắm không có gặp ngươi, đặc biệt nghĩ ngươi. Thái Văn Cơ vậy rất vui vẻ, nàng khẽ vuốt Chu Du bả vai nói ra, tiểu Du, cũng lớn lên cao như vậy à, lại qua mấy năm liền so tỷ tỷ còn cao. Diễm Nhi tỷ tỷ lần này mang cho ngươi đến rất thật tốt ăn đồ ăn vặt, còn có mới lạ đồ chơi, cũng ở bên ngoài trong xe ngựa. Thế nào, có phải hay không rất vui vẻ? Nghe được đồ ăn vặt cùng đồ chơi, Chu Du nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại vẻ mặt đau khổ nói ra, Diễm Nhi tỷ tỷ, những vật kia ta là rất ưa thích, vậy rất vui vẻ. Thế nhưng là hiện tại cha ta mỗi ngày để cho ta học tứ thư ngũ kinh, binh pháp thao lược, ta căn bản không có thời gian chơi. Hiện tại liền luyện đàn thời gian cũng rất ít. Viên Thuật ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, tức sạm mặt lại. Làm gì, ta chính là đại sư bá, Diễm Nhi liền là tỷ tỷ. Bổn công tử hiện tại cũng là 20 tuổi trạng thái, cũng liền so Thái Văn Cơ hơi lớn một chút mà thôi. Nên tiểu tử ngươi bị Chu Dị sư đệ nặng nghề việc học độc hại hoa. Thái Văn Cơ đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, xuất ra đại tiểu thư ngang ngược tính tình nói ra, không quan hệ, hôm nay Diễm Nhi tỷ tỷ làm chủ, cho ngươi nghỉ. Nếu như Chu Dị sư huynh hôm nay còn dám để ngươi học những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, ta liền đến nói cho phụ thân cầm giới xích đánh trong lòng bàn tay hắn mà. Chu Dị an bài xong tự mình nương tử nhiều hơn mấy cái sở trường thức ăn ngon, chuyển đầu đeo một tên chừng 30 tuổi thanh niên từ chính đường bên trong đi tới. Cái này thanh niên thân thể mặc màu đen bài bảo, tướng mạo cương nghị, rất có võ nhân khí chất. Hắn da rẻ hơi đen, xem xét liền là thường xuyên kinh lịch phơi gió phơi nắng. Lần đầu tiên cho người ấn tượng liền là một cái lâu dài thống binh võ tướng. Chu Dị đối mấy người lẫn nhau giới thiệu nói, sư minh, đây là ta hảo hữu Chí Giao Tôn Kiên, Tôn Văn Thai. Hắn là Ngô quận Phú Xuân người, nói đến còn cùng sư minh có chút quan hệ đâu, dù sao Ngô quận cũng là tại Dương Châu chỉ hạ. Văn Thai huynh thảo phạt khăn vàng có công, hiện tại đã bị bệ hạ phong làm trưởng xa thái thú. Văn Thai huynh, vị này là ta sư minh Viên Thuật, Viên Công Lộ. Bệ hạ thân phong thần uy hầu, Văn Thai huynh hẳn là có nghe thấy. Vị này là sư muội ta Thái Diễm, Thái Văn Cơ. Nàng là sư phụ ta Thái Ung nữ nhi, cũng là Viên sư minh thế tử. Nghe Chu Dị giới thiệu, Tôn Kiên dẫn đầu thi lễ nói, Tôn Kiên gặp qua Viên đại nhân, Viên phu nhân. Thần uy hầu đại danh, Kiên đã sớm như sớm bên hai. Hôm nay gặp mặt, thật sự là có phúc ba đời. Viên đại nhân Dương Châu phá Trường Lương, toánh xuyên Bình Ba Tải, nghiệp tông diệt Trường Giác. Có thể nói khăn vàng mạnh nhất chủ lực quân đội đều vì Viên đại nhân tiêu diệt, đại nhân quả thật thiên hạ nhất đẳng lương tướng a. Viên Thuật thân phận bày ở chỗ này, Tôn Kiên đem chính mình tư thái để rất thấp. Gặp Tôn Kiên như thế nâng chính mình, Viên Thuật cũng cười đối Tôn Kiên nói ra, Văn Hai huynh không cần khách khí như vậy, người ta huynh đệ tương xứng liền có thể. Huynh trưởng Vũ Lược Thuật vậy có nghe thấy, Chu Tuấn tướng quân sở dĩ có thể tại huyện thành đánh tan Triệu Hoàng một đám hoàng cân tặc khấu, toàn do Văn Thai huynh chi công. Nghe nói huynh trưởng giành trước đầu tường, thân thủ chém giết tặc thủ Triệu Hoàng. Như thế dũng liệt, thuật cũng là rất bội phục a. Chương 233, kết thúc Chu Dị, Tôn Kiên chào từ biệt. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Hoa Hoa Kiệu người nhấc người, tại hoàn thành một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, Viên Thuật cùng Tôn Kiên quan hệ rõ ràng rút ngắn mấy phần. Viên Thuật đối cái này Ngô Quốc chi tổ vậy rất là hiếu kỳ, hắn ở trong lòng yên lặng đối hệ thống nói ra, "Hệ thống, tra cho ta tra Tôn Kiên thuộc tính kỹ năng." Keng. Hệ thống thu được, chính tại vì túc chủ thẩm tra Tôn Kiên thuộc tính kỹ năng. Nhân tài tên, Tôn Kiên. Tôn Kiên thuộc tính, võ lực, 95, thông soái, 82, trí lực, 63, chính trị, 67, mị lực, 71, vận khí, 52. Tôn Kiên kỹ năng, phá lỗ, đã rất đỉnh, Tôn Kiên thiện chiến, thống ngự bộ hạ có phương pháp. Chỉ huy quân đội cùng địch quân giao chiến lúc, thống soái giá trị gia tăng 3 điểm. Vũ liệt, đã rất đỉnh, Tôn Kiên dung vũ phi phàm, tính tình cương liệt. Chiến đấu lúc thường xuyên một ngựa đi đầu, cực lớn ủng hộ phe mình sĩ khí. Cùng địch tác chiến lúc, võ lực giá trị gia tăng 3 điểm, phe mình quân đội sĩ khí gia tăng 10. Do xét Tôn Kiên thuộc tính, Viên Thuật thầm than Tôn Kiên cũng không tệ lắm, xem như nhất lưu đỉnh phong võ tướng. Đáng tiếc làm quân chủ tới nói đã không có Lưu Bị kiên nhẫn, cũng không có Tào Tháo hùng tài đại lượng, chắc không được sớm đã sớm chết oan chết uổng. Chu Dị gặp mấy người quen thuộc, đối đại gia cười nói, đồ ăn đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta ngồi vào vị trí đi. Qua ba lần rượu, Viên Thuật nhớ tới chính sự, mở miệng đối Chu Dị nói ra, Chu sư đệ, ngươi còn nhớ hay không được, tại ta ngày đại hôn ngươi đưa ta cái kia quà mừng. Chu Dị là nói là người, lỗi lạc nói ra, đương nhiên nhớ kỹ, ta đối sư huynh có một cái hứa hẹn. Nếu có một thiên sư huynh cần ta trợ giúp, ta liền nâng nhà tìm nơi nương tựa sư huynh. Lúc đầu có mấy phần men say Tôn Kiên nghe vậy giật mình. Hắn lần này tới Lạc Dương, chính yếu nhất mục đích liền là muốn mời chính mình hảo hữu Chu Dị đến Trường Sa phụ tá chính mình. Cái này Viên Thuật tình huống như thế nào, chẳng lẽ là muốn đào chính mình góc tưởng. Viên Thuật bưng chén rượu lên, cười đối Chu Dị nói ra, sư đệ quả nhiên nhớ cho chúng ta hứa hẹn. Dưới mắt sư huynh quản lý Dương Châu khuyết thiếu nhân tài, chính cần sư đệ hỗ trợ. Không biết sư đệ nhưng nguyện nâng nhà mà ném. Tôn Kiên có chút khẩn trương nhìn xem Chu Dị, thầm nghĩ trong lòng ta hảo huynh đệ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đáp ứng a. Thu phong Trường Sa thái thú về sau, Tôn Kiên giã tâm vậy bành trướng rất nhiều. Bên cạnh hắn có Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương, tổ mẫu bốn viên manh tướng, võ tướng phương diện căn bản vốn không thiếu. Duy chỉ có thiếu là có thể quản lý địa phương, bày mưu tính kế, thống ngự toàn quân nhân tài. Tôn Kiên cùng Chu Dị tuổi trẻ lúc liền tương giao, biết rõ Chu Dị chính là thống binh kỳ tài. Với lại mưu lược cùng nội chính phương diện đều là có bất phàm tài hoa. Mấy năm này Chu Dị đảm nhiệm Lạc Dương lệnh liền chiến tích nổi bật, thật sự là khó được vương tá chi tài. Lúc đầu muốn mời Chu Dị cùng chính mình đến Trường Sa, dạng này chính mình dưới trướng cũng coi là văn võ đầy đủ. Không nghĩ tới hiện tại Viên Thuật vậy mà vượt lên trước mời. Hiện tại Tôn Kiên chỉ có thể cầu nguyện Chu Dị tuyệt đối đừng đáp ứng Viên Thuật. Để Tôn Kiên thất vọng là, Chu Dị vui vẻ đáp ứng Viên Thuật mời, đã sư huynh mời, sư đệ sao dám không tử. Chu Dị vốn là đối Viên Thuật có qua hứa hẹn, với lại trong lòng của hắn vậy nhận vì sư đệ phụ tá sư huynh vốn là một đoạn giai thoại. Trọng yếu nhất là còn có thể thường xuyên xem thấy mình sư huynh cùng tiểu sư muội, cái này sinh hoạt thật đẹp tốt. Thành công chiêu mộ được Chu Dị, Viên Thuật đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thoải mái cười nói, sư đệ, ta tại Lạc Dương mới đắp một tòa thần uy hầu phủ, vừa vặn cho ngươi lưu một cái sân. Qua mấy ngày ta dọn nhà thời điểm, ngươi vậy cùng một chỗ chuyển đi qua đi. Chu Dị cũng nói rõ muốn nâng nhà tìm nơi nương tựa Viên Thuật, vậy không giả mồm, cái kia liền đạt tạ sư huynh. Giải thích vậy uống một chén rượu, xem như đã định chuyện này. Viên Thuật quay đầu lại đối Tôn Kiên cười nói, Văn Thái huynh, qua mấy ngày ta di chuyển mới phủ, ngươi vậy đi làm khách như thế nào? Thuật nhất định tốt tốt chiêu đãi huynh trưởng, Tiếu Hồng Trần bao no uống. Tôn Kiên bây giờ tâm lý đắng chát dị thường. Gặp Viên Thuật mời chính mình, gạt ra một cái xấu hổ đủ cười, nói ra, thần uy hầu hảo ý, Kiên tâm lĩnh. Chỉ là hiện tại Trường Sa còn có chuyện quan trọng chờ lấy ta đi xử lý, ta nhất định phải lập tức đến Trường Sa. Cho nên chỉ có thể cự tuyệt công lộ huynh ý đẹp. Như ngày sau có cơ hội, chúng ta lại mở trong lòng uống. Xem Tôn Kiên biểu lộ có chút không đúng, Viên Thuật kịp phản ứng. Tôn Kiên lần này đến đây Lạc Dương hẳn là vì mời chào Chu Dị, không nghĩ tới bị chính mình kết thúc. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, nếu như Chu Dị không có thời gian dài cùng Tôn Kiên cộng sự, cái kia Chu Du lại là như thế nào cùng Tôn Sách thành vì sinh tử chi giao. Đối với kết thúc Tôn Kiên chuyện này, Viên Thuật trong lòng không có chút nào áy náy. Kiếp trước Chu Du vì bọn họ Tôn gia bán mạng, liền không có được cái gì tốt kết quả, ba mươi mấy tuổi niên kỷ liền tráng niên mất sớm. Từ đối với sư đệ cùng sư đệ phụ trách thái độ, Viên Thuật cũng không thể để Tôn Kiên đem Chu Dị bắt cóc. Viên Thuật bày làm ra một bộ phi thường tiếc hận thần sắc, đối Tôn Kiên nói ra, vậy quá đáng tiếc, ta cùng Văn Thai huynh mới quen đã thân, còn muốn cùng huynh trưởng nhiều tâm sự đâu. Tôn Kiên trong lòng không khỏi cười khổ, hắn xem như lĩnh giáo đến Viên Thuật lợi hại. Đừng nhìn người này mặt ngoài giống một cái phá của hoàn khố một dạng, trên thực tế tâm lý so với ai khác cũng gian trá. Chỗ có chỗ tốt cũng bị hắn chiếm hết, hơn nữa còn một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Tôn Kiên hiện tại chỉ muốn cách Viên Thuật xa một chút, hắn sợ tiếp xúc lâu chính mình sẽ cùng Chu Dị một dạng, bị Viên Thuật bán còn muốn giúp hắn kiếm tiền. Với lại kiếm tiền tốc độ chậm, chính mình còn sẽ cảm thấy thật xin lỗi Viên Thuật. Cơm nước xong xuôi, Tôn Kiên trực tiếp hướng Chu Dị cáo tử, công bố phải lập tức trở về Trường Sa. Chu Dị cảm thấy rất kỳ quái, cái này Văn Thai huynh buổi sáng hôm nay còn nói muốn bao nhiêu ở vài ngày, làm sao cùng sư huynh ăn một bữa cơm muốn đi. Nhưng là người ta lấy công sự làm trọng, Chu Dị cũng không tốt lưu thêm, đành phải cùng Tôn Kiên cáo tử. Tôn Kiên sau khi ra cửa, đột nhiên cảm giác được trong cõi u minh có một loại mười phần đồ trọng yếu từ trên người hắn lột cách. Hắn tuy nhiên không hiểu khí vận câu chuyện, nhưng cũng có thể cảm giác được, chính mình giống như sai qua đối với mình rất đồ trọng yếu. Tôn Kiên nhẹ nhàng thở dài, nghĩ mãi mà không do đồ vật liền tạm thời không đi nghĩ. cũng là từ giờ phút này bắt đầu, kiếp trước cùng chung chí hướng, giắt tay chế bá Giang Đông Tôn Sách cùng Chu Du, không còn có tiến tới cùng nhau thời cơ. Rời đi Chu phủ về sau, Thái Văn Cơ đong đưa Viên Thuật cánh tay làm lúng nói, sư huynh, lần này về Lạc Dương về sau ngươi đều không có chuyên môn bồi diễm như chơi. Hôm nay vừa vặn có rảnh, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Viên Thuật cương chiều lấy tay phá Thái Văn Cơ cái mũi nhỏ, tốt, sư muội muốn đi nơi nào chơi, nay thiên sư huynh cái gì cũng không làm, chuyên môn bồi sư muội. Thái Văn Cơ hơi suy nghĩ một cái, liền nói, sư huynh, chúng ta đến phủ Dung Các xem biểu diễn đi. Nghe nói gần nhất phủ Dung Các có một cái tên sừng đặc biệt hỏa. Hắn tự sáng tạo một cái mới tinh biểu diễn hình thức, hấp dẫn tốt nhiều người đi xem đâu. Diễm Nhi cũng muốn đi xem. Phủ Dung Các Viên Thuật vẫn là rất quen, trước đó hắn cùng Châu Dung liền là tại phủ Dung Các trung tướng biết. Cái này tầm 10 năm thời gian, phủ Dung Các đã phát triển thành Lạc Dương thành số một đại thanh lâu. Tên sừng tầng tầng lớp lớp, hấp dẫn một nhóm lại một nhóm thế gia công tử ở chỗ này vung tiền như rác, làm càn tiêu phí. Chương 235, danh giác tìm đường chết, đô gia thứ nữ. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Liên tại Ngô Thiên tự mình say mê thời điểm, hắn ánh mắt xéo qua đột nhiên nhìn thấy ngồi tại hàng thứ nhất Thái Văn Cơ. Ngô Thiên con mắt nhất thời thẳng, cũng không còn cách nào từ Thái Văn Cơ trên thân dịch chuyển khỏi. Trên thế giới tại sao có thể có như thế xinh đẹp nữ tử? Từ từ Ngô Thiên trở thành phụ dung các danh giác về sau, cơ hồ cả Lạc Dương thành cô gái trẻ tuổi đều vì hắn khuynh đảo. Trong đó cũng không thiếu một chút tiểu thư khuê các, cũng mặc hắn muốn gì cứ lấy. Lúc đầu hắn còn có chút tự đắc, nhưng là hôm nay thấy một lần Thái Văn Cơ, mới phát hiện chính mình đã từng có được những cô gái kia tất cả đều là dòng chi tụ phấn. Lô Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên dục vọng mãnh liệt, cái này tuyệt mỹ nữ tử, chính mình nhất định phải đạt được. Đến phủ Dung Các bỏ giá trên trời xem chính mình biểu diễn, cơ bản cũng là mình phát cuồng, Lô Thiên đối với mình mị lực không chút nghi ngờ. Hấp dẫn những cô gái này bồi chính mình, loại sự tình này Lô Thiên làm cũng không phải một hồi hai hồi, sớm đã thông thạo. Hắn trực tiếp từ trên võ đài nhảy xuống, đi vào Thái Văn Cơ trước mặt, đối nàng triển lộ một cái tự nhận là phi thường có mị lực nụ cười, vị này mỹ lệ tiểu thư, có thể ngươi cùng tiến lên đài hát một bài ca sao? Lô Thiên biểu hiện để cái này phủ Dung Các cô gái trẻ tuổi cũng điên cuồng. Lô công tử cũng quá xoáy đi. Trời ạ, ta thật bị hắn vậy đến. Nô công tử nếu có thể mời ta đến hát một bài ca, đời ta liền đáng giá. Thái Văn Cơ lại bất vi sở động, nàng xem thấy Nô Thiên lạnh trầm giọng quát, Nô công tử, ta cùng phu quân ta mộ danh mà đến, dùng nhiều tiền xem ngươi biểu diễn, không nghĩ tới ngươi lại như thế lô mãng lang thang, cái này há lại hành vi quân tử. Thái Văn Cơ trách cứ Nô Thiên về sau, Nô Thiên bản thân còn không nói gì, một chút cùng nhiệt nữ tử trước vỡ tổ. Nữ tử này là ai a? Đã vậy còn quá đối Nô công tử nói chuyện. Chính là, Nô công tử có thể mời nàng lên đài cùng một chỗ ca hát, đây là nhiều đại phúc lợi a. Nàng thật sự là cho thể diện mà không cần. Ta nếu có thể có cơ hội cùng Nô công tử cùng đài diễn sướng, nhất định hạnh phúc chết. Nữ nhân này thật sự là quá không biết điều. Liên tại những cô gái này lên án Thái Văn Cơ thời điểm, phụ dung các bên trong âm thầm hộ vệ Viên Thuật Sử A đột nhiên đứng lên, phẫn nộ quát, Thái tiểu thư chính là thần uy hầu phu nhân, ta xem ai dám làm cản. Sử A vừa dứt lời, một tiểu đội người mặc thường phục tinh anh ám bộ vệ từ trong đám người đi ra, hộ tại Viên Thuật cùng Thái Văn Cơ bên cạnh. Thần uy hầu. Nghe xong đến thần uy hầu ba chữ, toàn trường người xem nhất thời lặng ngắt như tờ. Thần uy hầu Viên Thuật tiêu diệt khăn vàng, trước điện phong hầu sự tích truyền khắp cả Đại Hán. Hiện tại người nào không biết hắn là trước mặt bệ hạ hầu nhân. Với lại Viên Thuật vẫn là tứ thế tam công viên gia con trai trưởng, riêng có tiếng xấu. Có thể trả nổi tiền đến phụ dung các xem biểu diễn, đều là chút thế gia tử đệ. Những người này cũng rất có kiến thức, coi như các nàng lại sùng bái Nô Thiên, cũng sẽ không cho chính mình trêu chọc tai họa. Nô Thiên sắc mặt một cái trở nên trắng bệch. Hắn bình thường liền ỷ vào chính mình phụ dung các danh giác thân phận, thông đồng cái này tuổi trẻ mỹ mạo thế gia tiểu thư. Nào dám trêu chọc thần uy hầu loại này hung nhân a. Hắn vội vàng hành đại lễ đối Viên Thuật cùng Thái Văn Cơ xin lỗi, hầu gia, phu nhân. Tiểu nhân có mắt không trọng, mạo phạm hai vị, còn hầu gia dơ cao đánh khẽ tha thứ tiểu nhân một lần đi. Dám ngay ở chính mình mặt đùa giỡn Thái Văn Cơ, Viên Thuật ở trong lòng đã quyết định phải thật tốt thu thập cái này Ngô Thiên. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Ngô Thiên vận khí giá trị như thế thấp, nguyên lai là cái này chính mình tìm đường chết. Viên Thuật bá vương chi khí trong nháy mắt ngoại phóng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngô Thiên trầm giọng nói, nếu như xin lỗi hữu dụng, sao còn muốn đại hán luật pháp làm cái gì? Ngô Thiên gặp vị này thần uy hầu thật giận, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất dập đầu nói, hầu gia chớ giận, tiểu nhân thật sự là bị phu nhân mỹ lệ khí chất hấp dẫn, chỉ muốn hợp sướng một khúc, tuyệt không ý hắn à. Tiểu nhân cũng không dám lại, yêu cầu hầu gia tha tiểu nhân một mạng. Hắn nhưng là nghe nói Viên Thuật liền mấy trăm ngàn hoàng cân tinh nhuệ cũng diệt, chính mình một cái tại Lạc Dương thành bên trong kiếm cơm danh giác lại tính được cái gì đâu. Viên Thuật thứ đại nhân vật này tiện tay liền có thể bóc chết. Ngô Thiên, ngươi còn dám ra đây giả danh lừa bịp. Còn không có chờ Viên Thuật nói chuyện, cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. Đám người theo tiếng nhìn đến, chỉ gặp một tên coi trọng đến 15-16 tuổi, dung mạo tú mỹ, thân thể mặc đồ trắng cẩm tú nữ tử đi vào đến. Nàng nữ tử sau lưng còn đi theo 6-7 tên nữ tử, cũng cùng với nàng loại này niên kỷ, thanh xuân tịch lệ. Bạch y nữ tử trực tiếp từ dưới lầu xuống lên, đối Ngô Thiên mặt liền là một bàn tay, tâm tình kích động nói ra, Ngô Thiên, người tên cầm thú này, lại còn có mặt ra tới biểu diễn. Một tát này không chỉ phiến mộng Ngô Thiên, phụ dung các bên trong sở hữu người xem đều là một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có lớn dưa có thể ăn? Trong thành Lạc Dương danh giác đông đảo, mỗi một đều vì Lạc Dương bách tính nói chuyện say xưa. Nhất là loại này dính đến vấn đề tình cảm, cái kia càng là dân chúng trà dư tiểu hậu yêu thích nhất đề tài nói chuyện. Một tên ám bộ tinh anh đối bạch y nữ tử quát lớn, làm bừa cũng không phân trường hợp, thần uy hầu ở đây, há có thể đến phiên ngươi làm cản. Bạch y nữ tử giật mình, cái này mới nhìn đến ngồi ở bên cạnh Viên Thuật cùng Thái Văn Cơ. Viên Thuật tan mặc hoa lệ, giơ tay nhấc chân đều mang một loại thượng vị giả độc hữu sang trọng, hẳn là thần uy hầu không thể nghi ngờ. Nàng dọa đến hoa dung thất sắc, tranh thủ thời gian đối Viên Thuật hành đại lễ nói, tiểu nữ tử vô ý đập vào hầu gia, còn hầu gia thứ tội. Viên Thuật từ tốn nói, người không biết không tội, đứng lên mà nói đi. Cùng bản hầu nói một chút, ngươi là người phương nào? Ngươi cùng cái này Ngô Thiên đến cùng có gì ân oán, vì cái gì đi lên liền muốn đánh hắn? Bạch y nữ tử đứng dậy lại đối Viên Thuật thi lễ, mới mở miệng nói ra, tạ hầu gia không tội tri ân. Tiểu nữ tử họ Đỗ, tên Ngọc Châu, là Lạc Dương đô gia thứ nữ. Mấy tháng trước bởi vì đến phủ Dung các xem biểu diễn, kết bạn vị này danh giác Ngô Thiên. Ngô Thiên dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tiểu nữ tử, nói muốn lấy ta làm vợ. Tiểu nữ tử vốn là đối với hắn sinh lòng ái mộ, cấm không nổi hắn lừa gạt, liền ủy thân cho hắn. Có thể khiến tiểu nữ tử trái tim băng giá là, mấy lần gặp gỡ về sau cái này Ngô Thiên liền không tiếp tục để ý tiểu nữ tử, ngược lại có khác tân hoan. Tiểu nữ tử danh tiết đã mất, đến phủ Dung các tìm hắn lý luận, lại bị phủ Dung các gia đình đuổi ra đến. Phủ Dung các tài hùng thế lớn, tiểu nữ tử bất lực một mình đối kháng, liền liên lạc mấy cái đồng bệnh tương liên tiểu tỷ muội đến đòi cái công đạo. Hôm nay có hạnh gặp phải hầu gia, yêu cầu hầu gia vì ta chờ cô gái yếu đuối làm chủ. Nghe Đỗ Ngọc Châu lời nói, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc dị thường. Đây chính là Lạc Dương danh giác Ngô Thiên à, làm sao lại làm ra như thế làm người khinh thường sự tình? Liên hồng 7-8 tên thiếu nữ danh tiết, đây quả thực là xúc sinh a. Viên Thuật thầm nghĩ cái này Ngô Thiên quả nhiên có đường đến chỗ chết. Coi như hôm nay hắn không có đắc tội bổn công tử vậy không thể chịu được loại này không bằng cầm thú ác tặc nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Viên Thuật ngữ khí băng lãnh đối Ngô Thiên hỏi, Ngô Thiên, đối với Đô gia tiểu thư nói tới, ngươi nhưng có cái gì muốn giải thích? Ngô Thiên trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này nếu là trả lời không tốt, mạng nhỏ mình coi như giao phó. Cuối cùng vẫn dục vọng cầu sinh chiến thắng hoảng sợ, hắn lớn tiếng giải thích, hầu gia, nàng nói dối, nàng gạt người, nàng nói xấu tiểu nhân a. Chương 236, theo lẽ công bằng xử lý, bách tính mặt phục. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Đỗ gia tiểu thư gặp Ngô công tử chẳng những không thừa nhận sai lầm, ngược lại nói xấu chính mình, trong lòng ủy khuất, nước mắt một cái liền chảy xuống. Nàng khóc đến lê hoa đái vũ đối Viên Thuật cầu khẩn nói, hầu gia, tiểu nữ tử nói tới câu câu là thật, hầu gia vì dân nữ làm chủ. Viên Thuật trong lòng đã đối Đỗ tiểu thư lời nói tin 7-8 phần, hắn mở miệng nói, đã các ngươi hai người đều nói mình là vô tội, vậy bản hầu ngược lại là có ý kiến hay. Sử A. Sử A liền vội vàng tiến lên đáp, thuộc hạ tại. Viên Thuật đối Sử A cất cao giọng nói, đem những người này mang đến Lạc Dương lệnh Chu Dị Nha môn, ta sẽ cùng Chu sư đệ chào hỏi để hắn công bằng xử lý. Ta tin tưởng lấy Chu sư đệ năng lực, tất nhiên có thể tra rõ án này. Đại Hán luật pháp sẽ không để cho người lương thiện không công bị người khi nhục, vậy tuyệt không chịu có thể để qua bất luận cái gì một kẻ tàn ác. Đỗ gia tiểu thư nghe Viên Thuật lời nói, vui đến phát khóc nói, tiểu nữ tử đa tạ hầu gia. Đa tạ hầu gia. Đằng sau mấy cái cô gái trẻ tuổi cũng đều đối Viên Thuật thi lễ, rõ ràng đối với hắn an bài rất hài lòng. Một bên Ngô công tử thì mặt xám như cho. Hắn thầm than xong, một khi hắn làm qua những sự tình kia bị quan phủ tra rõ, chính mình tiền đồ liền triệt để xong đời. Thần uy hầu tốt lắm. Hầu gia theo lẽ công bằng xử lý việc này, chúng ta bách tính tâm phục khẩu phục. Thần uy hầu là chân chính cho chúng ta bách tính làm chủ quan tốt. Viên Thuật cách làm thắng được ở đây bách tính nhất trí khen ngợi. Hắn cũng không có bởi vì chính mình cùng Ngô công tử có khúc mắc mà thiên vị Đỗ gia tiểu thư, càng không có bởi vì chính mình quyền thế ngập trời trực tiếp lấy thế đè người. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng đứng tại lập trường trung lập bên trên. Cuối cùng càng là làm chủ, để riêng có hiển danh Lạc Dương lệnh Chu Dị đến tra rõ án này. Cái này chút hành động, quả thực để dân chúng xuất phát từ nội tâm kính phục Viên Thuật. Tại hồi phủ trên đường, Thái Văn Cơ hiếu kỳ đối Viên Thuật nói ra, "Sư minh, hôm nay ngươi nhẹ như vậy thả lỏng liền để qua Ngô công tử, không giống là ngươi tính cách nhà. Diễm Nhi nhớ kỹ trước ngươi đều là có thủ tất báo, cùng ngươi đối nghịch người đều rất thảm." Viên Thuật sờ lấy Thái Văn Cơ cái đầu nhỏ đối nàng cười nói, "Ngươi cảm thấy vị kia Ngô công tử cùng Đỗ tiểu thư, đến cùng ai nói là nói thật?" Thái Văn Cơ không cần nghĩ ngợi nói ra, "Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là Đỗ tiểu thư nói là lời nói thật rồi. Các nàng thật thật đáng thương, vậy mà lại bị loại này cầm thú khi dễ." Viên Thuật gật đầu nói, "Cái này đúng, ngươi cũng có thể nhìn ra Đỗ tiểu thư là vô tội, khó nói ngươi thông minh Chu Dị sư huynh sẽ không nhìn ra được sao? Yên tâm đi, ác nhân đến ngươi Chu Dị sư huynh trong tay, nhất định sẽ đạt được phải có trừng phạt." Thái Văn Cơ mới chợt hiểu ra nói, "Thì ra là thế, ta đã nói rồi, cùng sư huynh đối nghịch người đều sẽ rất thảm." Sư huynh làm như vậy chẳng những trừng phạt tác đồ, còn tại trong lòng bách tính dựng nên công chính liêm minh hình tượng, thắng được dân tâm. Sư huynh, ngươi quả nhiên gian trá. Bất quá Diễm Nhi ưa thích, kỳ hỉ. Tại Lạc Dương thành một mảnh ca múa thái bình thời điểm, U Châu biên cảnh chi địa vẫn chịu đựng lấy sắt cùng hỏa tẩy lễ. Tà Dương phía dưới, một thiếu niên tướng quân cô đơn chiếc bóng nắm một con ngựa trắng. Tại dưới chân hắn, là vô số dị tộc dũng sĩ thi thể. Thiếu niên đem nhuốm máu bạch bảo xé xuống đến tiện tay ném trong gió, trời chiều dư huy chiếu rọi tại hắn tuấn mỹ trên mặt. Thiếu niên tuấn mỹ tướng quân chính là trước kia vì cứu bách tính xuống núi Triệu Vân. Mấy tháng này hắn đơn thương độc mã không biết chém giết bao nhiêu nam hạ cướp bóc ô hoàng người, cứu vãn vũ châu bách tính vô số. Rất nhiều bách tính cảm niệm Triệu Vân đất nước, trong nhà mang lên Triệu Vân trường sinh bài vị. Ô hoàng kỵ binh lại lo sợ hắn như hổ. Bọn họ cũng không phải không nghĩ qua đem Triệu Vân chém giết, tiêu trừ cái này thai hoàng ẩm. Thế nhưng là trải qua mấy lần nỗ lực về sau, bọn họ phát hiện to như vậy ô hoàng vậy mà cầm Triệu Vân không có cách nào. Nếu như đến vây giết Triệu Vân ít người, như vậy thuần túy là đến đưa đồ ăn, còn chưa đủ Triệu Vân một cái người giết. Mà nếu như hơn vạn đại quân đến vây quét Triệu Vân, lại mục tiêu quá lớn dễ dàng bị phát hiện. Lấy Triệu Vân dạ chiếu ngọc sư tử tốc độ, bọn họ chỉ có thể ở phía sau hít bụi. Rơi vào đường cùng Ô Hoàn Vương Khâu Lực cư đối Ô Hoàn người hạ mệnh lệnh, bất kể là ai, gặp phải Triệu Vân trực tiếp rút lui. Dù cho tại thi hành nhiệm vụ trọng yếu, gặp phải Triệu Vân rút lui cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Bây giờ Triệu Vân chính ôn nhu vuốt ve dạ chiếu ngọc sư tử đầu, đối với nó nói ra, Tiểu Bạch, những ngày này đi theo ta một mực đánh ô hoàng người, ngươi đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua, để ngươi chịu khổ. Dạ Chiếu Ngọc sư tử rất nhân tính hóa lắc đầu, phản phất đang nói ta căn bản vốn không để ý Triệu Vân chống đỡ trường thương, trên đồng cỏ ngồi xuống, Dạ Chiếu Ngọc sư tử vậy nằm tại Triệu Vân bên cạnh thân. Hắn nhìn xem trời chiều phương hướng nhẹ giọng thở dài, kỳ thực vừa mới xuống núi thời điểm, ta vậy rất xoắn xuýt chính mình xuống núi đến cùng là đúng hay sai. Theo gần nhất ta cứu bách tính càng ngày càng nhiều, ta mới nhận định lần này xuống núi là có ý nghĩa. Thế nhưng là mỗi lần nhớ tới quên nhi thời điểm ta tâm cũng có chút đau, là ta Triệu Vân có lỗi với nàng. Còn có Đồng Phong sư đệ, ta liền âm thầm như vậy đem ngươi mang đi, hắn nhất định rất thương tâm. Đồng Phong sư đệ tính cách có chút phản định, hắn nguyện ý thân cận cũng chỉ có ngươi. Tiểu Bạch, ngươi tưởng niệm Đồng Phong sư đệ sao? Dạ Chiếu Ngọc sư tử có chút do dự gật gật đầu, sau đó lại ôn nhu dùng cái mũi từ Triệu Vân. Giống như đang nói ta xác thực hơi nhớ Nhung tiểu Đồng Phong, nhưng là ta càng muốn làm bạn ngươi rong ruổi thiên hạ. Triệu Vân bị nó ngây thơ chọc cười, ngươi ngược lại là rất có thể ngang ngạnh, ta cùng Đồng Phong sư đệ một cái cũng không muốn đắc tội. Liên tại Triệu Vân dựa vào Dạ Chiếu Ngọc sư tử, ngồi dưới đất nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên trông thấy nơi xa bụi mù nổi lên bốn phía. Triệu Vân mặt sắc mặt nghiêm trọng, kỵ binh. Cái này quy mô chí ít có mấy vạn kỵ binh. Là ô hoàng người. Mấy tháng này Triệu Vân diệt sát đều là ô hoàng đám con nhỏ, cho tới bây giờ không có tao nộ qua nhiều như vậy kỵ binh. Muốn hay không đi qua nhìn một chút? Triệu Vân có chút do dự. Hắn chịu rõ ràng, mấy vạn kỵ binh căn bản không phải mình có thể đối kháng. Thế nhưng là ô hoàn lớn như thế quy mô hành động quân sự, khẳng định có mục tiêu trọng yếu. Mặc kệ cái mục tiêu này là cái gì, một khi để nó đạt được, vậy đối U Châu Bách tính nhất định là cực kỳ bất lợi. Thời suy nghĩ một chút, Triệu Vân vẫn là kiên định đối Dạ Chiếu Ngọc sư tử nói ra, ta Triệu Tử Long, lúc nào thành lo trước lo sau bọn chuột nhắt. Tiểu Bạch, ta muốn lên trước dò xét một phen, vỡ nát ô hoàn người xâm hại ta Đại Hán Bách tính âm mưu. Ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng đến. Dạ Chiếu Ngọc sư tử ngang đầu tê minh, chiến ý dâng trào. Triệu Vân ha ha cười nói, quả nhiên cùng ta tâm ý tương thông. Tốt, vậy chúng ta liền đi xem một chút, cái này mấy chục ngàn ô hoàn kỵ binh đến cùng có năng lực gì. Triệu Vân giải thích nắm chặt trong tay long đảm lượng ngân thường, cưỡi ngựa thẳng đến phía trước mà đến. Đi đến chỗ gần hắn mới phát hiện, phía trước kỵ binh không chỉ có coi ô hoàn người, còn có người Hán. Người Hán kỵ binh số lượng có chừng 5-3 ngàn người, mỗi cái đô kỵ lấy bạch mã, dũng mãnh cùng ô hoàn kỵ binh tác chiến. Cái này chút cưỡi bạch mã Hán quân xem xét liền là tinh nhuệ chi sư. Chỉ là số lượng thiếu chút, đối diện ô hoàn kỵ binh chí ít có 3 vạn người. Cho nên cưỡi bạch mã Hán quân vẫn là bị ô hoàn người ngăn chặn. Chương 237, đơn vị Tử Long, bạch mã tướng quân. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Cầm đầu ô hoàn người gặp tự mình dũng sĩ chiếm thượng phòng, đối Hán quân tướng lãnh đắc ý cười to nói, công tôn toàn, ngươi bạch mã nghĩa tổng đã bị bổn vương vây quanh. Không muốn chết lời nói liền đầu nhập vào bổn vương nguyện ý phong ngươi làm ta ô hoàn phó thủ lĩnh. Về sau vinh hoa phú quý hưởng chi không hết ta. Bạch mã Hán quân cầm đầu tướng lãnh khuôn mặt cương nghị, chính là năm đó cùng Viên Thuật có mấy ngày giao tình công tôn toàn. Chú một, bây giờ công tôn toàn một biên chỉ huy thủ hạ Hán quân chống cự ô hoàn, vừa hướng ô hoàn thủ lĩnh mắng to, Khâu Lực Cư. Tặc tử. Thừa dịp ta Đại Hán hoàn mỹ bắt chú ý, ngươi vậy mà xâm lược ta U Châu, giết hại ta Đại Hán con dân. Ta công tôn toàn thân là Đại Hán tướng quân, há có thể dung ngươi làm cản. Hôm nay coi như chiến đến cuối cùng một mình một tốt, vậy thề phải đem bọn ngươi cái này chút ấu hoàn tặc tử trục xuất Đại Hán. Gặp công tôn toàn quyết tâm cùng mình đối nghịch, Khâu Lực Cư mặt âm trầm nói, đã bạch mã tướng quân rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách bổn vương tâm ngoan. Các dũng sĩ, bạch mã nghĩa tổng hủy diệt liền tại hôm nay, giết riêng này chút Hán quân. Ô hoàn các dũng sĩ nghe Khâu Lực Cư mệnh lệnh, quay khiếu hướng bạch mã nghĩa tổng trùng sát đi qua, tiến công trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Vốn là chỗ tại hạ phong bạch mã nghĩa tổng càng lộ vẻ xu hướng suy tàn, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói chắc chắn bị cái này chút ô hoàn kỵ binh vây giết. Triệu Vân bây giờ đúng lúc vọt tới phụ cận, hắn vừa mới nghe được công tôn toàn lời nói, trong lòng đối vị này bạch mã tướng quân kính nể không thôi. Cùng lúc cũng bị công tôn toàn một phen cảm động nhiệt huyết sôi nhảy. Triệu Vân phóng ngựa đỉnh thương, trực tiếp gia nhập vòng chiến, trong miệng cao giọng quát, tướng quân chớ buồn, Thường Sơn Triệu Tử Long ở đây. Bạch mã ngân thương Triệu Tử Long tựa như một đạo tia chớp màu bạc, đem ô hoàn đại quân triệt để cắt đứt. Hắn chém giết ô hoàn tướng sĩ như là thu hoạch cỏ rác, những nơi đi qua không có ai đỡ nổi một hiệp. Triệu Vân mục tiêu vậy rất rõ ràng, trực tiếp chạy Khâu Lực Cư mà đến. Chỉ muốn chém giết ô hoàn đầu người lĩnh, ô hoàn chắc chắn không chiến mà bại. Khâu Lực Cư quá sợ hãi, chỉ vào Triệu Vân hạ lệnh, cung tiễn thủ, nhanh, bắn cho ta chết hắn. Siêu siêu siêu. Ô hoàn dũng sĩ từ nhỏ tại lưng ngựa bên trên lớn lên, cũng rất hay dùng kỵ xạ. Thu được Khâu Lực Cư mệnh lệnh về sau, mũi tên như mưa hướng Triệu Vân chút xuống mà đến. Triệu Vân trong lòng cảm giác nặng nề, như thế dày đặc mưa tên muốn tránh né là rất khó. Đây cũng là hắn vì cái gì tận lực không cùng đại quy mô địch quân phát sinh xung đột nguyên nhân. Nhưng là hắn bây giờ lui không thể lui, chỉ có thể cắn răng cùng địch quân liều chết nhất chiến. Liên tại mưa tên sắp bắn trúng Triệu Vân thời điểm, Triệu Vân ẩn giấu tại ở ngực Chu Tức Niết Bàn Ngọc đột nhiên tản mát ra hào quang màu vàng nóng, đem Triệu Vân cùng Dạ Chiếu Ngọc sư tử tất cả đều bao trùm. Cái kia chút dày đặc mưa tên vậy mà không cách nào bắn trúng kim quang bên trong Triệu Vân. Không chỉ có như thế, Triệu Vân cảm thấy mình còn thừa không có mấy thể lực cũng một lần nữa trở nên rồi rào. Trong lòng của hắn âm thầm ngạc nhiên, Chu Tước Niết Bàn Ngọc lâm vào tuyệt cảnh lúc làm cho ta chuyển nguy thành an, nguyên lai lại có tác dụng kỳ diệu như thế. Địch quân mũi tên không làm gì được Triệu Vân, để hắn triệt để không có cố kỵ. Hạ tại trong quân địch tả hữu xung đột, như vào chỗ không người. Triệu Vân dũng manh chẳng những đem ô hoàn người quân trận tê liệt, vậy cực lớn đả kích ô hoàn kỵ binh sĩ khí. Công tôn toàn gặp bây giờ tận dụng thời cơ, đối dưới trướng kỵ binh hạ lệnh, ô hoàn nhân sĩ tức giận đã e sợ, bạch mã nghĩa tổng tấn công, đánh tan địch quân. Mấy ngàn bạch mã nghĩa tổng đi theo tại Triệu Vân sau lưng đối ô hoàn người khởi xướng tấn công mạnh, ô hoàn kỵ binh nhất thời lâm vào xu hướng suy tàn. Khâu Lực Cư thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian hạ lệnh, rút lui, Ô Hoàn các dũng sĩ, tranh thủ thời gian rút lui. Bây giờ trong lòng của hắn đã hận thấu Triệu Vân. Là Bạch Mã Nghĩa tổng lừa gạt tiến chính mình mai phục, Ô Hoàn người nỗ lực cực lớn đại giới. Liên tại lập tức muốn đem Công Tôn Toàn tiêu diệt thời điểm, Triệu Vân vậy mà chỉ dựa vào lực lượng một người liền đem chính mình bố trí toàn bộ hủy. Nhưng là tình thế như thế, Khâu Lực Cư vậy không có chút nào biện pháp. Thật sự nếu không hạ lệnh rút lui, rất có thể liền sẽ biến thành toàn tuyến tan tác. Ô Hoàn kỵ binh tới lui như gió, nói rút lui liền rút lui. Nếu như là trạng thái hoàn hảo Bạch Mã Nghĩa tổng, khả năng còn có cơ hội đuổi kịp đến đem giết bại. Đáng tiếc bây giờ bọn họ vừa mới cùng Ô Hoàn người đại chiến một trận, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ô Hoàn kỵ binh rút đi. Đánh lui Ô Hoàn người, Triệu Vân trên thân Chu Tức Niết Bàn Ngọc vậy ảm đạm xuống. Triệu Vân đột nhiên minh ngộ, như muốn lần nữa sử dụng Chu Tức Niết Bàn Ngọc, cần trải qua chí ít một tháng ở dưỡng. Không có Niết Bàn Ngọc hộ thể, hắn cũng không dám tùy tiện truy kích Ô Hoàn đại quân. Bất quá lần này Ô Hoàn người cũng gây tổn hại hơn vạn kỵ binh, trải qua này đại bại, trong thời gian ngắn đoán chừng bọn họ cũng không dám lại xâm nhập phía nam. Vũ Châu Bách Tính rốt cục có thể qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, Triệu Vân cũng có thể thừa cơ về núi nhìn xem Văn Sư. Công Tôn Toàn mang theo sau lưng Bạch Mã Nghĩa tòng đi vào Triệu Vân trước mặt, chân thành đối Triệu Vân thi lễ nói, đa tạ tiểu tướng quân xuất thủ cứu giúp. Nếu không có tướng quân tương trợ, ta Công Tôn Toàn hôm nay liền nguy hiểm. Không biết tướng quân tôn tính đại danh, ân cứu mạng toàn tất làm hậu báo. Triệu Vân vội vàng khiêm tốn đối Công Tôn Toàn hoàn lễ nói, ta gọi Triệu Vân, chữ Tử Long. Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn đại danh tại hạ như sấm bên tai. Tướng quân xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tòng mấy lần đánh bại Ô Hoàn, Vân bội phục. Hôm nay nhìn thấy tướng quân quả thật có phúc ba đời. Tướng quân cứu vãn Vũ Châu vạn dân, Vân chỉ là cố gắng hết sức mọn. Công Tôn tướng quân không cần nhớ nhung trong lòng. Công Tôn Toàn gặp Triệu Vân không chỉ có võ nghệ cao cường, làm người lại khiêm tốn hữu lễ, trong lòng mười phần thưởng thức. Hắn ha ha cười nói, ta gặp Tử Long một thân chính khí, tất nhiên cũng là lòng mang bách tính người. Không bằng gia nhập ta Bạch Mã Nghĩa tổng, cùng một chỗ hộ vệ Vũ Châu bách tính. Triệu Vân cũng bị Công Tôn Toàn phóng khoáng khí chất lấy, đối Bạch Mã Nghĩa tổng chi quân đội này vậy phi thường có hảo cảm. Nhưng là hắn một chút suy tư, vẫn là nói, tướng quân mời, Vân vốn nên đáp ứng. Bất quá ta hiện tại có chút việc tư còn không có xử lý. Ngày sau như có cơ hội Vân nhất định tìm tới, cùng Bạch Mã tướng quân cộng đồng ngăn địch. Công Tôn Toàn có thể nhìn ra Triệu Vân chính là thản nhiên người. Triệu Vân hiện tại không nguyện ý gia nhập Bạch Mã Nghĩa tổng, hắn vậy không bắt buộc. Công Tôn Toàn gỡ xuống bên hông túi rượu, ném cho Triệu Vân nói ra, Tử Long nếu có một ngày tìm tới chạy ta Công Tôn Toàn, ta tất ra khỏi thành mười dặm đó lấy. Hôm nay ly biệt, lại cộng ẩm một phen. Triệu Vân cũng bị Công Tôn Toàn phóng khoáng khí khái lấy, miệng lớn rót mấy ngụm rượu. Túi rượu bên trong rượu vào miệng rất liệt, Triệu Vân không khỏi khen, hảo tiểu. Nói xong đem rượu túi ném về cho Công Tôn Toàn. Công Tôn Toàn vậy phóng khoáng uống mấy ngụm lớn, hai người nhìn nhau cười to. Triệu Vân đối Công Tôn Toàn ôm quyền nói ra, Công Tôn tướng quân, Triệu Vân ở đây cùng tướng quân đừng qua. Công Tôn Toàn chân thành tha thiết đáp, Tử Long tướng quân, nguyện hai người chúng ta còn có gặp nhau ngày. Triệu Vân gật gật đầu, lái dưới hông dạ chiếu ngọc sư tử hướng nơi xa chạy đến. Mấy ngàn Bạch Mã Nghĩa tổng đối Triệu Vân lòng mang cảm kích, hướng về Triệu Vân xa đến phương hướng cùng kêu lên hát nói, nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Thương thiên chứng giám, Bạch Mã làm chứng. Đưa lưng về phía Bạch Mã Nghĩa tổng, Triệu Vân nghe đến rơi nước mắt, hắn thực tại quá tán đồng chi đội ngũ này. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cũng muốn quay người gia nhập Bạch Mã Nghĩa tổng bên trong. Chương 238, nhỏ bồi nguyên đan. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Triệu Vân ngẫm lại cùng mình thanh mai trúc mã phiền quên, đối với mình ký thác kỳ vọng ân sư Đồng Nguyên, còn có tính tình phản nghịch tiểu sư đệ Đồng Phong, cuối cùng vẫn không quay đầu lại. Sư phụ, ta trở về rồi. Về núi về sau, Triệu Vân hưng hừng hực chạy đến sư phụ Đồng Nguyên gian phòng. Tử Long trở về rồi. Mau tới đây để vi sư nhìn xem. Đồng Nguyên nhìn thấy Triệu Vân, vậy phi thường vui vẻ. Hắn quan sát tỉ mỉ Triệu Vân một phen, có chút đau lòng nói ra, ái đồ có chút gầy, những ngày này dưới chân núi chịu khổ không ít đi. Là ăn chút khổ, nhưng cũng đáng được. Đỗ Nhi trợ giúp Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn đem Ô Hoàn người tạm thời đánh lui. Trong thời gian ngắn, Vũ Châu Bách Tính không còn lại nhận Ô Hoàn xâm lược. Đồng Nguyên phi thường vui mừng gật đầu nói, không hổ là ta Đồng Nguyên xuất sắc nhất đồ đệ. Nếu là Đồng Phong cái đứa bé kia có ngươi một nửa hiểu chuyện liền tốt. Chỉ tiếc, ai? Triệu Vân gặp Đồng Nguyên muốn nói lại thôi, giống như có tâm sự, liền đối với Đồng Nguyên hỏi, sư phụ, tiểu sư đệ kết cục làm sao? Đồng Nguyên thở dài, nói ra, Phong Nhi đứa nhỏ này tính khí, ngươi cũng là biết rõ. Ngày đó lại tìm đến ta nhau nhau một khung, liền ở một mình xuống núi đến. Trước đó vài ngày đại sư huynh của ngươi Cao Sùng gửi thư, nói là Phong Nhi đến tìm nơi nương tựa hắn. Hắn tại đại sư huynh của ngươi bên người vi sư cũng là yên tâm. Chỉ là hài tử trời sinh tính phản nghịch, ta chỉ sợ hắn dẫn xuất tai họa. Thấy sư phụ sầu lo bộ dáng, Triệu Vân mở miệng nói, sư phụ, ta qua đi gặp tiểu sư đệ đi. Nếu như hắn ở bên kia qua không tốt, ta đem hắn mang về. Đồng Nguyên có chút lo lắng nói ra, Tử Long, Phong Nhi giống như đối ngươi có chút hiểu lầm. Ngươi đến tìm hắn làm không cẩn thận sẽ kích thích hắn lòng phản nghịch ta. Triệu Vân biểu lộ thản nhiên đối Đồng Nguyên đáp, có hiểu lầm gì đó Đồ Nhi đều sẽ cùng hắn tốt tốt giải thích. Sư huynh đệ ở giữa, lại có lời gì nói là không ra đâu. Đồng Nguyên vậy xác thực không yên lòng nhi tử, liền không lại kiên trì, cũng tốt, bất quá ái đồ nhất định phải chú ý lấy Phong Nhi tiểu tử kia tính cách, cũng không dễ dàng quên đủ. Sư phụ yên tâm đi, Đồ Nhi minh bạch. Triệu Vân ở trên núi ở mấy ngày, bồi bồi Đồng Nguyên cùng phiền quên, liền xuống núi tiến về Lạc Dương, đặt vào tìm kiếm Đồng Phong lữ trình. Lạc Dương thành, Viên phủ. Viên Thuật tan xong điểm tâm, tiến về Vương phu nhân gian phòng thăm viếng. Vương phu nhân khẽ vuốt Viên Thuật bả vai, từ ái nói ra, ta liền biết ta Thuật Nhi nhất định sẽ có tiền đồ, hiện tại cũng lên làm hầu gia. Đại hán thế hệ trẻ tuổi còn có cái nào có thể so sánh? Từ Viên Thuật đi vào Lạc Dương bắt đầu, Vương phu nhân đối với mình mẫu ái liền từ đầu đến cuối không có biến qua. Mặc kệ chính mình là bất học vô thuật bại gia công tử, vẫn là quyền cao chức trọng thần uy hầu. Viên Thuật cảm động nói ra, mẹ, về sau nhi tử còn sẽ có càng triển vọng lớn, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho mẹ hưởng hết nhân gian phú quý. Vương phu nhân nghe Viên Thuật lời nói có chút vui mừng cười nói, chỉ cần ta Thuật Nhi có thể trôi qua tốt, đối mẹ tới nói liền là lớn nhất đại phúc phận. Mẹ cũng số tuổi này, còn có thể có mấy năm phú quý tốt hưởng. Thuật Nhi có phần tâm tư này, mẹ liền rất vui vẻ. Viên Thuật trong lòng giật mình, tỉ mỉ quan sát một cái Vương phu nhân. Nàng xác thực muốn so với chính mình mới vừa tới đến Viên phủ thời điểm già yếu. Thời gian 10 năm đi qua, trừ chính mình bên ngoài, người bên cạnh đều sẽ già đi. Viên Thuật trong lòng chua chua, hắn yên lặng đối hệ thống nói ra, hệ thống, có cái gì đạo cụ có thể trợ giúp người trì hoãn già yếu? Tốt nhất là hiệu quả so đại bồi nguyên đan kém một chút, sẽ không để cho người coi trọng đến biến hóa quá lớn. Viên Thuật thật sự là không dám cho Vương phu nhân đổi lấy đại bồi nguyên đan, dù sao loại này thần kỳ đan dược nếu như ăn liền sẽ khôi phục lại chừng 20 tuổi bộ dáng. Vương phu nhân nếu như một cái trở nên trẻ tuổi như vậy, Viên Thuật không có cách nào cùng người giải thích. Hệ thống vẫn là rất cho lực, lập tức đáp lại nói, keng. Căn cứ túc chủ nhu cầu, hệ thống hướng túc chủ đề cử sử thi cấp đan dược, nhỏ bồi nguyên đan. Phục dụng nhỏ bồi nguyên đan người, tinh khí thần cùng nhan trị sẽ một mực duy trì tại trước mắt trạng thái, không sẽ già yếu. Tiếp tục thời gian 30 năm. Nhỏ bồi nguyên đan giá bán 10 vạn danh vọng giá trị. Viên Thuật thầm nghĩ vật này tốt, Vương phu nhân ăn người nào cũng nhìn không ra đến, chỉ là không để cho nàng sẽ lại biến lão. Hắn không chút do dự đối hệ thống nói ra, cho ta đổi lấy 10 khỏa nhỏ bồi nguyên đan. Keng. Túc chủ tiêu phí danh vọng giá trị 100 vạn, thành công mua hàng nhỏ bồi nguyên đan 10 khỏa. Túc chủ trước mắt còn thừa danh vọng giá trị 82 vạn. Viên Thuật duy nhất một lần đổi lấy nhiều như vậy nhỏ bồi nguyên đan, trừ cho Vương phu nhân một viên bên ngoài, trả lại Viên Phùng cùng mình chư vị thê thiếp vậy mỗi người chuẩn bị một viên. Bên cạnh mình tâm phúc nhóm nếu là lập đại công, cũng có thể ban thưởng nhỏ bồi nguyên đan. Hắn từ trong hệ thống lấy ra một bình nhỏ bồi nguyên đan, cái này đan dược bao trang cùng đại bồi nguyên đan không sai biệt lắm, cũng là trang tại một cái tinh mỹ bạch ngọc bình sứ bên trong. Viên Thuật đối Vương phu nhân hiến vật quý nói, viên đan dược kia là nhi tử thương hội tốn hao mấy trăm triệu tiền từ hải ngoại dị tộc trong tay mua hàng. Nghe nói ăn về sau có thể biến tuổi trẻ đâu, còn có thể trường thọ. Đây là nhi tử chuyên môn vi nương mua. Vương phu nhân tiếp qua nhỏ bồi nguyên đan, kinh ngạc nói, coi là thật thần kỳ như thế. Hắn đem bình sứ mở ra, mùi thơm nước mũi, nhất thời kết luận đan này không là phàm phẩm, không chừng thật có nhi tử nói tới công hiệu. Vương phu nhân có loại trực tiếp đem đan dược nuốt vào xúc động, nhưng là nàng ngẫm lại, vẫn là đem bình sứ đắp lên, đối Viên Thuật nói ra, Thuật Nhi, cái này đan dược vẫn là ngươi đến ăn đi. Mẹ cũng lớn như vậy số tuổi, thứ đồ tốt này cho mẹ lãng phí. Viên Thuật cái mũi chua chua, Vương phu nhân lúc này còn đang suy nghĩ chính mình. Hắn nắm Vương phu nhân tay khuyên nhủ, loại đan dược này ta mua xong mấy cái, chứ đưa cho mẹ cái này một viên, ta còn vì cha vậy chuẩn bị một bình. Chính ta đều sớm ăn, ngài xem nhi tử hiện tại có phải hay không cùng mấy năm trước cũng không có thay đổi gì. Vương phu nhân đánh giá Viên Thuật cười nói, nhi tử ta cùng mấy năm trước biến hóa vẫn là rất lớn. Cái khác không nói, vóc dáng liền lớn lên cao không ít. Đó là bởi vì nhi tử mỗi ngày luyện võ, võ công cao về sau vóc dáng tự nhiên cũng thay đổi cao. Mẹ mau đưa đan dược ăn vào đi. Viên Thuật cũng nói như vậy, Vương phu nhân thực tại không thể cự tuyệt nhi tử hảo ý, nàng mở ra bình sứ, đem nhỏ bồi nguyên đan nuốt vào đến. Đan dược vào miệng tức hóa, Vương phu nhân cảm giác được trước đó chưa từng có dễ chịu, giống như có một dòng nước nóng tại chữa trị thân thể của mình. Nàng nhắm mắt lại từ từ trải nghiệm loại cảm giác này. Phục dụng nhỏ bồi nguyên đan chỉ là bảo trì lại thân thể bây giờ trạng thái, bởi vậy sau khi phục dụng biểu hiện sẽ không giống đại bồi nguyên đan kịch liệt như vậy. Viên Thuật ở bên đối Vương phu nhân hỏi, "Mẹ, cảm giác thế nào?" "Cảm giác rất tốt, Thuật Nhi, cái này đan dược khả năng thật giống ngươi nói thần kỳ như vậy." "Mẹ cảm giác một chút trong thân thể ẩn tàng bệnh vật cũng được chữa trị." Gặp đan dược có tác dụng, Viên Thuật vậy phi thường vui vẻ, hắn tiếp tục nói, "Nhi tử tại Lạc Dương xây một tòa thần uy hầu phủ, mấy ngày nữa liền chuyển đi qua. Mẹ muốn hay không cùng nhi tử cùng nhau đi qua?" "Nhi tử tại trong hầu phủ cho mẹ xây một cái lịch sự tao nhã viện lạc, mẹ xem nhất định sẽ ưa thích." Chương 239, Toánh Xuyên đại tài, Kỳ Hoa Mưu Sĩ. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Gặp nhi tử như thế nhớ thương chính mình, Vương phu nhân vui vẻ cười nói, "Ta Thuật Nhi thật sự là hữu tâm, mẹ có thể ngẫu nhiên ở một cái." Cái này lúc Viên Phùng từ ngoài cửa đi vào đến, nhìn xem Vương phu nhân cùng Viên Thuật mỉm cười nói, "Các ngươi trò chuyện cái gì đâu, vui vẻ như vậy?" "Hài nhi bái kiến phụ thân đại nhân." Viên Thuật đối Viên Phùng cho tới nay đều là rất tôn kính. Vương phu nhân cười đối Viên Phùng nói ra, "Lão gia, Thuật Nhi mới phủ đệ kiến thành, còn mời ta đi qua ở mấy ngày đâu?" Hiện tại Viên Phùng đối Viên Thuật thái độ cải biến rất nhiều, từ đi qua chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, biến thành bây giờ gặp người liền khen Viên Thuật hậu sinh khả úy. Hắn vô Viên Thuật bà vai, một mặt hiền lành nói ra, "Con ta hiện tại chẳng những có thể quang diệu ta Viên gia cạnh cửa, còn hiếu tâm đáng khen, thật sự là ta Viên gia kỳ lân nhi. Về sau đem Viên gia phát dương quang đại gánh nặng, đại khái liền sẽ rơi xuống ngươi trên vai." "Phụ thân đại nhân yên tâm, nhi tử cần tuân ngài dạy bảo. Trong tay của ta có bảo bối tốt, là đưa cho ngài." Hắn lại lấy ra một cái chứa nhỏ bồi nguyên đan bình sứ, để vào Viên Phùng trong tay. "Cái này là vật gì?" Viên Phùng xem trong tay tinh mỹ bình sứ hơi nghi hoặc một chút. Còn không có đợi Viên Thuật mở miệng, Vương phu nhân liền cùng Viên Phùng thông dụng nói, "Đây là Thuật Nhi dùng nhiều tiền từ hải ngoại mua hàng đang ăn dược, đối thân thể phi thường có chỗ tốt. Ăn về sau có thể kéo dài tuổi thọ, ta vừa mới liền ăn một viên, coi là thật thần kỳ như thế." Viên Phùng biết rõ Vương phu nhân sẽ không lừa gạt mình, nhưng là nếu quả thật có thể kéo dài tuổi thọ, cái kia đan dược này giá trị cũng quá lớn. Đoán chừng hoàng đế gặp đều sẽ điên cùng đi. Phụ thân đại nhân thử một lần liền biết rõ. Tại Viên Thuật cùng Vương phu nhân đề cử dưới, Viên Phùng vậy phục dụng nhỏ bồi nguyên đan. Hiệu quả xác thực tốt không lời nói, hắn rõ ràng cảm giác được của mình sinh mệnh lực đạt được tăng cường. Phục dụng nhỏ bồi nguyên đan về sau, Viên Phùng đột nhiên biểu lộ nghiêm túc đối Viên Thuật nói ra, "Công Lộ, nếu như ngươi còn có loại đan dược này, nhất định không thể để cho ngoại nhân biết. Nếu không dễ dàng vì ngươi trêu chọc tai họa, hiểu chưa?" Hài Nhi minh bạch. Viên Thuật muốn theo Viên Phùng nói con của ngươi hiện tại thiên hạ vô địch, còn sợ người nhớ thương ta bảo vật. Bất quá ngẫm lại vẫn là tính toán, loại sự tình này muốn cùng Viên Phùng giải thích mệt mỏi hơn. Viên Thuật trả lời như thế dứt khoát, Viên Phùng vậy gật gật đầu, hài lòng nói ra, "Ngươi đến ta thư phòng một cái, ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi." Hai cha con tại thư phòng vào chỗ, Viên Phùng tự mình cho Viên Thuật châm bên trên một ly trà, để Viên Thuật thụ sủng nhược kinh. "Công Lộ có biết là cha vì sao bảo ngươi đến đây?" Viên Thuật cười hắc hắc, nói ra, "Cha có phải hay không có đồ tốt phải cho ta?" Viên Phùng khẽ vuốt sợi râu, trầm ngâm nói, "Ta Viên gia tứ thế tam công nội tình, ngươi khả năng hiểu biết được không nhiều. Nhưng là có một chút là cha hy vọng ngươi rõ ràng, cái kia chính là muốn trở thành liền đại sự nhất định phải có mưu trí chi sĩ phụ tá." Viên Thuật thầm nghĩ cái này ta quá rõ, dưới trướng của ta Lưu Ba Ôn, Cổ Hủ, Khí Chí Tài, Từ Thứ, vậy cũng là đỉnh phong mưu trí chi sĩ á, nhưng là Viên Thuật cũng biết bây giờ không phải vờ xẹo lẹt thời điểm, liền thuận Viên Phùng đáp, "Phụ thân nói là." Viên Phùng vỗ nhẹ nhẹ đập Viên Thuật bả vai, nói ra, "Chính thức mưu trí chi sĩ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, giống như ngươi niên kỷ rất khó gặp được. Bởi vậy ta Viên gia có bất thành văn quy củ, liền là lịch đại gia chủ đều cần cho đời sau người cầm lái tìm kiếm một tên cường đại mưu sĩ. Lúc đầu ta còn tại ngươi cùng bản sơ giữa hai người do dự bất định, nhưng là Công Lộ ngươi bây giờ chiến công hiển hách, càng là thánh thượng thân phong thần uy hầu, ngươi đã xa xa đem bản sơ bỏ lại đằng sau. Là cha cũng là thời điểm đem vị này đại tài giao cho ngươi." Nghe Viên Phùng lời nói, Viên Thuật phi thường kinh hỉ. Hắn hiện tại đừng không thiếu, liền thiếu nhân tài. Viên Phùng tự mình tìm tới đại tài há có thể là hạ người tầm thường. Viên Thuật rất có chút vội vàng đối Viên Phùng hỏi, "Phụ thân, không biết ngươi cho Hải Nhi tìm tới nhân tài là người phương nào a?" Viên Phùng nhìn xem Viên Thuật có chút nóng nảy biểu lộ, không khỏi cười ha ha nói, "Xem ra con ta cũng là ái tài người. Người này xuất từ Toánh Xuyên Quách Thị, là Toánh Xuyên thư viện đại tài. Hắn còn quá trẻ liền mưu lược hơn người, nhưng vì con ta mưu chủ. Toánh Xuyên Quách Thị, Toánh Xuyên người, họ Quách. Chẳng lẽ là thiên sinh kỳ tài Quách Phùng Hiếu?" Viên Thuật kinh hỉ dị thường, trừ Quách Phùng Hiếu, Toánh Xuyên vậy không có gì xuất chúng họ Quách nhân tài. Không nghĩ tới cha mình thật ra sức a, vậy mà cho mình tìm kiếm như thế một cái kỳ tài. Thật sự là đạp phá thiết hải vô minh sử, tự nhiên chui tới cửa. Viên Thuật xoa xoa tay, phi thường chờ mong đối Viên Phùng hỏi, "Cha, cái họ này Quách đại tài, ta lúc nào có thể nhìn thấy hắn đâu? Con ta cầu hiền như khác, cha làm sao lại để ngươi chờ quá lâu?" Viên Phùng cười ha ha một tiếng, đối đứng hầu ở bên ngoài quản sự phân phó nói, "Nhanh đến đem Quách tiên sinh gặp đến." Không nhiều lúc, tại Viên Thuật trong chờ mong, một người mặc màu xám vải bảo thanh niên đi vào đến. Người thanh niên này dáng dấp rất là gầy yếu, da rẻ tuy rằng trắng, khuôn mặt lại dáng dấp trương đầu chuột mục đích, thực tại không giống là cái gì nhân tài. Viên Thuật nhíu mày, hắn trong ấn tượng Quách gia dáng dấp hẳn là phong nhã a, thế nào lại là bộ này đức hạnh? Chính tại hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm, hôi bảo thanh niên đối Viên Thuật hai cha con thi một cái đại lễ. Hắn ngữ khí có chút định nọt đối Viên Phùng cùng Viên Thuật bái nói, "Tiểu nhân Quách Đồ, bái kiến hai vị đại nhân." "Chú một, cái gì đồ chơi?" Hắn cái này túi đầu không sao, nhưng làm Viên Thuật dọa cho phát sợ. "Ta không nghe lầm chứ, Toánh Xuyên họ Quách đại tài, lại là Quách Đồ. Cái này Quách Đồ cái nào mẹ nó tính toán là nhân tài a, đây chính là một cái hô cha." Viên Thuật đột nhiên nhớ tới kiếp trước một cái mạng lưới tiết mục ngắn, Viên Thiệu vì cái gì có nhiều như vậy địa bàn cùng quân đội, bại vòng còn nhanh như vậy. Cũng là bởi vì Viên Thiệu tốt như không đoạn. Hứa Du kế sách đúng, hắn nhất định phải nghe Điền Phong. Điền Phong kế sách đúng, hắn nhất định phải nghe Hứa Du. Hứa Du Điền Phong đều đúng thời điểm, hắn nhất định phải nghe Quách Đồ. Nếu như Hứa Du, Điền Phong, Quách Đồ nói đều đúng, hắn liền nghe chính mình. Nhưng là Quách Đồ không có đối thời điểm, cho nên Viên Thiệu nghe Quách Đồ liền có thể. Cái này tuy nhiên chỉ là một cái khôi hài tiết mục ngắn, nhưng là vậy đủ để chứng minh Quách Đồ cái mưu này sĩ đến cỡ nào hồ cha. Nói thật, Tam Quốc bài danh top 3 mưu sĩ là ai, Viên Thuật khó mà nói. Nhưng là nếu như hỏi Tam Quốc cái nào mưu sĩ lớn nhất hồ cha, tại Viên Thuật trong lòng Quách Đồ tuyệt đối số 1. Hắn bây giờ nhìn gặp Quách Đồ trương đầu chuột mục đích mặt liền một đầu hát tuyến. Thật sự là ta cha a, tìm cho ta như thế một cái đại tài. Để hắn dựa theo trong lịch sử vốn có quy tích đến hố Viên bản sơ không tốt sao? Viên Phùng không có chú ý tới Viên Thuật biểu lộ trở nên có chút không đúng. Hắn còn tràn đầy phấn khởi đối Viên Thuật giới thiệu nói, "Bản sơ à, Quách công tác chính là cha vì ngươi ngàn chọn vạn tuyển mưu trí chi sĩ. Ngươi sau này muốn cùng Quách tiên sinh thân cận nhiều hơn mới được." Viên Thuật hiện tại vậy không tiện cự tuyệt, lao cha mặt mũi vẫn là muốn cho. Hắn chỉ có thể cắn răng đáp, "Nhiều tạ phụ thân đại nhân." Viên Phùng xem Viên Thuật cắn chặt hàm răng bộ dáng, cho là hắn có chút khẩn trương, liền cười nói, "Công Lộ không cần khẩn trương, Quách tiên sinh làm người phi thường hiền hòa." Chương 240, Giang Sơn văn cờ, lãng tử Quách gia. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Viên Phùng quay đầu lại đối Quách Đồ nói ra, "Công tác tiên sinh, về sau con ta Viên Thuật liền nhờ ngươi. Hắn liền là ngươi chủ công, ngươi phải dùng tâm phụ tá hắn mới được." Quách Đồ vội vàng khiêm cung đối Viên Phùng đáp, "Viên công yên tâm, Đồ nhất định tận tâm tận lực phụ tá chủ công." Quách Đồ nói xong, quay người đối Viên Thuật bài nói, "Quách Đồ bài kiến chủ công." Keng. "Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được sử thi cấp mưu sĩ Quách Đồ thuần phục." Quách Đồ trước mắt độ trung thành, 80, trung thành tuyệt đối, ân. "Chuyện gì xảy ra?" Viên Thuật lúc này chính phàn nàn khuôn mặt, đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở. "Sử thi cấp mưu sĩ Quách Đồ. Cái này hố cha là sử thi cấp mưu sĩ. Không nên a. Nếu như hắn thật có như vậy mưu, làm sao lại đem Viên Thiệu hố dục tiên dục tử?" Hệ thống nhắc nhở gây nên Viên Thuật hiếu kỳ, trong lòng của hắn yên lặng đối hệ thống nói ra, "Hệ thống, cha cho ta cha cái này Quách Đồ thuộc tính kỹ năng, ta xem một chút hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra." Keng. "Chính tại vì túc chủ thẩm tra nhân tài Quách Đồ thuộc tính kỹ năng. Thẩm tra thành công, nhân tài tên, Quách Đồ nhân tài đẳng cấp xếp hạng, Sử thi cấp. Độ trung thành, 80, trung thành tuyệt đối. Quách Đồ bình thường thuộc tính, võ lực, 32, thống soái, 73, trí lực, 85, chính trị, 82, mị lực, 41, vận khí, 56. Quách Đồ trước mắt thuộc tính, võ lực, 32, thống soái, 73, trí lực, 65, kỹ năng phụ thế 20, chính trị, 62, kỹ năng xu thế viêm 20, mị lực, 41, vận khí, 56. Quách Đồ kỹ năng, xu thế viêm, đã rất tỉnh, Quách Đồ giỏi về luồn túi, am hiểu sâu chủ công tâm lý, trị chính năng lực sẽ theo chủ công bản tính mà biến hóa. Làm Quách Đồ chủ công chính trị giá trị lớn hơn hoặc tương đương 90 điểm lúc, Quách Đồ chính trị giá trị gia tăng 20 điểm. Làm Quách Đồ chủ công chính trị giá trị nhỏ hơn 90 lúc, Quách Đồ chính trị giá trị giảm mất 20 điểm. Phụ thế, đã rất tỉnh, Quách Đồ là người linh nọ, theo chủ công cần hiện ra tự thân tài hoa. Như Quách Đồ chủ công là dòng chủ, Quách Đồ thì sẽ trở thành linh thần, lấy mưu cầu vinh hoa phú quý. Như Quách Đồ chủ công là thiên hạ hùng chủ, Quách Đồ chắc chắn sẽ phong mang tất lộ, hiện ra hơn người tài hoa. Làm Quách Đồ chủ công trị số trí lực lớn hơn hoặc tương đương 90 lúc, Quách Đồ trị số trí lực gia tăng 20 điểm. Làm Quách Đồ chủ công trị số trí lực nhỏ hơn 90 lúc, Quách Đồ trị số trí lực giảm mất 20 điểm. Do xét xong Quách Đồ kỹ năng về sau, Viên Thuật đột nhiên minh bạch vì cái gì Lao Cha Viên Phùng sẽ nói hắn là đương thời đại tài. Nếu như Quách Đồ gặp được một cái chính trị và trí lực song song đột phá 90 hùng chủ, vậy hắn liền sẽ là trí lực cùng chính trị song song hơn trăm đại tài. Mà Quách Đồ như gặp được một tên hơi như một chút dòng chủ, vậy hắn tuyệt đối sẽ là tiểu đoàn đội bên trong bom hẹn giờ. Viên bản sơ thuộc tính tuy nhiên cũng không tệ, nhưng là trí lực cùng chính trị cả hai cái thuộc tính liền không có một cái siêu qua 90. Với lại chính mình cái kia tiện nghi đại ca còn có băng loạn kỹ năng, hắn cùng Quách Đồ cũng chỉ có thể lẫn nhau thương tổn. Trên thực tế có thể đạt tới trí lực chính trị song song qua 90 minh chủ thực tại quá ít, liền Lưu Bị cũng làm không được. Đoán chừng có thể khống chế được Quách Đồ loại này đặc thù nhân tài, cũng chỉ có Tào Mạnh Đức. Viên Thuật thầm than chính mình cũng đừng quang trò cười Viên Thiệu, hiện tại chính mình chính trị và trí lực cách 90 vậy xa đâu, Quách Đồ người này hay là dùng không được. Nguyên lai không phải Quách Đồ hố, mà là mình kéo người ta lui lại. Muốn đến nơi này, Viên Thuật đối Quách Đồ thái độ tốt không ít. Hắn tiến lên đem Quách Đồ đỡ dậy nói, tiên sinh mau mau lên. Đúng, tiên sinh là Toánh Xuyên Quách thị người, không biết là có hay không nhận biết một cái gọi Quách gia đại tài. Quách Đồ nhìn xem chính mình tân chủ tử Viên Thuật, nghi hoặc nói ra, Quách gia ta ngược lại thật ra nhận biết, hắn chính là đồ tộc đệ. Thế nhưng là này người tuyệt đối không tính là cái gì đại tài a, tuy nhiên Quách gia tại Toánh Xuyên thư viện trung thành tích còn có thể, nhưng là hắn mỗi ngày thích nhất lưu luyến tại Thanh lâu ký quán. Càng là rượu không rời tay, lại tốt hút ngũ thạch tán loại này đồ vật. Cũng liền coi là một cái lô mãng lãng tử. Viên Thuật nghĩ thầm Quách Đồ cái này miêu tả, nhất định là Quách gia không có chạy. Hắn ôn hòa đối Quách Đồ nói ra, công tác tiên sinh, nếu như ngày nào Quách gia đi vào Lạc Dương, ngươi nhất định đem hắn mời tới, bản hầu muốn gặp hắn một chút. Quách Đồ tuy nhiên nghi hoặc Viên Thuật muốn gặp Quách gia cái kia lãng tử làm cái gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp, thuộc hạ biết rõ. Liên tại Viên Thuật cùng Quách Đồ nói chuyện với nhau thời điểm, bọn họ trong miệng nhân vật chính Quách gia bây giờ vậy tại Lạc Dương thành. Quách gia đến địa phương Viên Thuật cũng rất quen thuộc, chính là thành Nam Hí Chí Tài Việt Lạc. Bây giờ Hí Chí Tài đang ngồi tại giữa sân bách thủ dưới, cùng một người mặc màu trắng cẩm bào thanh niên uống rượu đánh cờ. Cái này thanh niên áo trắng dáng người gầy gò, sinh được môi hồng răng trắng, dung mạo không tầm thường. Vậy mà đầu hắn phát lại xóa, trong tay nắm chặt một cái hồ lô rượu, cho người ta một loại lô mãng lãng tử cảm giác. Người này chính là Hán Mạt Tam Quốc lớn nhất nhân khí siêu cấp mưu sĩ bên trong, Quách gia Quách Phục Hiếu. Kỳ thực Viên Thuật đối với Hí Chí Tài cuối cùng lấy hay cái kia bản cờ cảm thấy rất đau đầu. Hán Tài đánh cờ trải qua thời gian dài luyện tập đã coi như là không sai, muốn thắng Hí Chí Tài một ván nhưng vẫn là khó như lên trời. Nhưng là Quách gia cùng Hí Chí Tài lại có thể giết đến có về, đã rơi mấy cục, vẫn là không thể phân ra thắng bại. Hí Chí Tài trong tay bạch tử rơi xuống, thiết lập ván cục ăn hết Quách gia mấy cái vóc dáng, sau đó đối với hắn nói ra, Phùng Hiếu, lấy ngươi tài hoa còn trong giang hồ lang thang quá đáng tiếc, tìm tới hiệu chủ công đi. Quách gia bĩu môi, hớp một cái hồ lô rượu bên trong rượu nói ra, ta phát hiện ngươi cái người này càng ngày càng không có ý nghĩa. Ngươi tới tìm ngươi chơi còn thật vui vẻ, hiện tại ba câu nói không thể rời bỏ ngươi vậy chủ công. Còn có thể hay không tốt tốt đánh cờ. Nếu không phải là xem ngươi cái này có miễn phí tiếu hồng trần uống, Quách Mộ đã sớm cùng ngươi tuyệt giao. Hí Chí Tài nghe Quách gia đoán trách hắn, cũng không giận, dao động trong tay quạt giấy cười nói, ai bảo ngươi Quách Phụng Hiếu mưu lược hơn người, chủ công lại cầu hiền như khác. Ta cái này làm thần tử nếu là không đem ngươi mời chào tới, chủ công khẳng định sẽ trách tội ta. Quách gia vừa uống rượu một bên đối Hí Chí Tài khoát tay nói, chủ công nhà ngươi xuất thân danh môn, quá cao quý, Quách Mộ một giới lãng tử hầu hạ không. Lại nói, bên cạnh hắn cũng có ngươi vì hắn bày mưu tính kế, ta lại đụng đi qua còn có ý gì? Không đi không đi. Hí Chí Tài gặp Quách gia lần nữa cự tuyệt, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên có chút sắc bén. Hắn nhấc lên trong tay bạch tử rơi tại bàn cờ phải phía dưới tinh vị, nói ra, hiện tại chủ công đã chiếm cứ Dương Châu, ngồi xem thiên hạ thành bại. Phùng Hiếu không ném chủ công, lại có thể đến ném người nào đâu? Quách gia cười ha ha một tiếng, vậy mà cầm trong tay hắc tử trực tiếp để tại bàn cờ Thiên Nguyên bên trên, dưới mắt hắn thất tuy rằng suy, khí số lại chưa hết. Chí Tài huynh sớm như vậy liền nhớ thương cắt cứ một phương, như đoạt đại Hán Giang Sơn. Đây có phải hay không là quá lo ngại chút? Hí Chí Tài lại tại tinh bên cạnh chỗ rẽ là tử, lạnh nhạt nói ra, không chỉ có Dương Châu một chỗ, hiện tại Nam Dương vậy tại chủ công trong tay. Chủ công dưới trướng dân tâm quy thuận, binh tinh lương đủ, trừ chủ công bên ngoài còn có người nào có thể dòm ngó thiên hạ? Quách gia dưới một con cờ trực tiếp rơi ở chính giữa bụng, đối Hí Chí Tài đối chọi gay gắt nói, thần uy hầu tuy nhiên vũ lược hơn người, không qua thiên hạ anh hùng vậy không chỉ là hắn một người. Thất sát loạn thế chi kiếp chưa đến, hết thệ cũng nói còn quá sớm. Chương 241, di chuyển đến thần uy hầu phủ. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Bàn cờ này hai người dưới được phá lệ nghiêm túc, lẫn nhau gáo một bước cũng không nhường. Xuống đến cuối cùng, vậy mà xuất hiện hai cái liên tục cướp. Nếu như Quách Gia muốn để Hí Chí Tài kiếp, Hí Chí Tài liền có thể trái lại đánh cướp Quách Gia. Cái này hai khối cờ hai người đều vô pháp xác định chết sống, lại không thể dùng chung sống đến tính toán, cục thế lâm vào xoắn xuýt. Quách Gia cởi cầm trong tay hắc tử ném vào cờ cái sọt bên trong, nói ra, Chí Tài huynh, cờ hỏa. Hí Chí Tài nhẹ nhàng thở dài, cầm trong tay bạch tử ném vào một bên cờ cái sọt, Phùng Hiếu, ngươi kết cục muốn ném một cái dạng gì chủ công đâu? Quách Gia hớp một cái hồ lô rượu bên trong tiếu hồng trần, không chút do dự nói ra, quân thần giống như bạn, nói gì nghe đấy. Hí Chí Tài từ từ phẩm vị Quách Gia câu nói này, cái này không phải liền là Viên Thuật đối với hắn trạng thái sao? Phùng Hiếu, chủ công. Còn không có chờ Hí Chí Tài mở miệng, Quách Gia liền đánh gậy hắn lời nói, Chí Tài huynh, ta biết thần uy hầu chính là thiên hạ hùng chủ. Nếu như hắn hiện tại còn ẩn nút tại giã, không có bộc lộ tài năng, bên người vậy không có nhiều như vậy mưu trí chi sĩ. Cái kia Quách Gia nhất định sẽ đầu nhập tại dưới trướng hắn. Thế nhưng là hiện tại. Hí Chí Tài truy vấn, hiện tại vì sao không như a? Quách Gia không có trả lời Hí Chí Tài lời nói. Hắn móc ra trong túi ngũ thạch tán, vậy mà ngay trước Hí Chí Tài mặt đập sứt thuốc. Qua một hồi lâu, hắn mới sắc mặt hồng nhuận hơn phất đối Hí Chí Tài nói ra, Chí Tài huynh, bình tĩnh mà xem xét, ngươi cảm thấy hiện tại thần uy hầu còn có thể đối ra cái này không có kích thước chi công người xa lạ nói gì nghe đấy sao? Quách Gia lời nói để Hí Chí Tài lâm vào trầm tư. Hắn thật không nắm chắc được Viên Thuật đối Quách Gia có thể là như thế nào thái độ. Giống như Quách Gia nói, Viên Thuật bên người năng nhân dị sĩ quá nhiều. Lưu Ba Ôn, Cổ Hủ, Từ Thứ, còn có hắn Hí Chí Tài, đỉnh cấp mưu sĩ hiện tại liền có 4. Chủ công hiện tại thực biết như là lúc trước coi trọng chính mình một dạng coi trọng Quách Gia sao? Hí Chí Tài không dám hứa chắc. Cho nên a, Chí Tài huynh liền bất chút khí lực đừng mời chào ta. Đúng, lần này là ta một lần cuối cùng đến tìm ngươi đánh cờ. Ngày mai ta liền muốn rời khỏi Lạc Dương, đến thiên hạ du lịch. Ngày mai liền đi, muốn đi đâu? Không biết, đi đến nào tính cái nào rồi. Ly biệt lời nói đừng nói là, đem ngươi chân tảng cái kia chút tiếu hồng trần cho thêm gia bị hơn mấy bình, coi như ngươi xứng đáng ta. Hí Chí Tài có chút bận tâm đối Quách Gia nói ra, Phùng Hiếu, du lịch thiên hạ, thân thể ngươi thật có thể chống đỡ sao? Làm Quách Gia hảo hữu, Hí Chí Tài biết rõ Quách Gia thân thể có ẩn tật, hắn không thể rời bỏ liệt tiểu cùng ngũ thạch tán, cũng là vì áp chế phát bệnh lúc kịch liệt đau nhức. Quách Gia không thèm để ý chút nào đối Hí Chí Tài cười nói, liền xem như một mực ở nhà dưỡng bệnh cái nào cũng không đi, Quách Mỗ lại có bao nhiêu thời gian nhưng sống đâu? Được thừa dịp hiện tại còn sống, làm một phen oanh oanh liệt liệt đại sự mới được. Như Quách Mô có thể được gặp minh chủ, lại cùng Chí Tài huynh chính thức đánh cờ một ván đi. Nhìn qua Quách Gia rời đi bóng lưng, Hí Chí Tài đột nhiên trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Môi hắn mất đến huyết sắc, cố nén tại bách thụ dưới ngồi xuống. Hớp một cái rượu, Hí Chí Tài sắc mặt mới thoáng thư giãn một chút. Kỳ thực thân thể của hắn vậy có ẩn tật, với lại so Quách Gia còn nặng hơn một chút. Chỉ là hắn không muốn để cho người thân nhất người lo lắng, bởi vậy không có nói cho bất luận kẻ nào. Hí Chí Tài nhìn qua bóng cây bên trong xuyên qua đến pha tạp ánh sáng, thì thào nói ra, "Chủ công, chúng lúc còn sống tất nhiên muốn giúp ngươi nhất thống thiên hạ." Sau 3 ngày, Viên Thuật Tâm Phúc quản sự Viên An, Trương Thành đám người dẫn dắt một đám nha hoàn nô bộc đem Thần Uy Hầu phủ chỉnh lý xong. Viên Thuật cũng chính thức di chuyển đến trong hầu phủ. Chính thức chuyển vào Thần Uy Hầu phủ về sau, Viên Thuật mới cảm nhận được Trầm Vạn Tam phần này đại lễ là cỡ nào dụ tâm. Bởi vì Thần Uy Hầu phủ là đem hai cái phủ đệ san bằng về sau tạo dựng lên, bởi vậy chiếm diện tích phá lệ phổ biến. Viên Thuật bên người mỗi thân cận người cũng có một cái độc lập viện lạc. Với lại cái này chút độc lập viện lạc cũng căn cứ những người này tính cách cùng sinh hoạt tập quán tiến hành đặc biệt thiết kế, để đại gia có thể qua thoải mái dễ chịu. Viên Thuật đại tướng cùng nhu sĩ nhóm, thậm chí bao gồm Trầm Vạn Tam chính mình cũng đều tại Thần Uy Hầu phủ có một gian biệt tử. Viên Thuật viện lạc thì là chiếm diện tích lớn nhất một cái, ở vào hầu phủ chính giữa. Trong sân mặt đất đều là thạch bản lót đường, trong đình viện giường cột chạm trổ, thủy hệ cũng làm rất tinh xảo, hiện lộ rõ ràng chủ nhân đặc biệt phẩm vị. Phòng ngủ chính cùng thư phòng trong sân ở giữa, hai bên thì là hai hàng khách phòng cùng Viên Thuật thê thiếp nhóm gian phòng. Dạng này các nàng đã có chính mình độc lập viện lạc, tại Viên Thuật trong viện vậy có thuộc về mình gian phòng, sinh hoạt phi thường thuận tiện. Viên Thuật tại chính đường bên trong xếp đặt buổi tiệc, chúc mừng chính mình thăng quan niềm vui. Lần này hắn không có mời Lạc Dương thành bên trong quan to quyền quý, chỉ là mời một chút thân cận người. Ngồi tại Viên Thuật bên cạnh Thái Văn Cơ vui vẻ nói ra, "Sư Minh, ta vừa mới đến ta viện tử đi dạo một cái, thiết kế thật tốt à. Chỉ là ta yêu thích đàn liền chuẩn bị mấy đài, trong sân còn nuôi ta thích nhất tiểu động vật." Viên Thuật cưng chiều sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, lại đối Điêu Thuyền, Châu Dung hỏi, "Thuyền Nhi, Dung Nhi, hai người các ngươi đến chính mình viện lạc đi xem qua sao?" Điêu Thuyền đối Viên Thuật ôn nhu đáp, "Biểu ca, ta vừa mới vậy đi xem qua, viện tử thiết kế phi thường tinh xảo, chính là ta ưa thích bộ dáng." Châu Dung tiểu tỷ tỷ vậy đáp, ta vậy đặc biệt ưa thích phu quân chuẩn bị viện lạc, lại còn có một cái để cho ta chuyên môn luyện vũ sân bãi. Phu quân thật có lòng. Viên Thuật lại đối Trương Linh cười nói, vậy có một gian viện tử là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, không có đi xem một chút sao? Trương Linh sững sờ, ta vậy có sao? Nàng tím nơi nương tựa Viên Thuật về sau, cũng không có theo Trương Giác nhắc nhở đem hắn tin giao cho Viên Thuật. Tại Trương Linh trong lòng, nếu như Viên Thuật bởi vì Trương Giác nguyện vọng mà thu chính mình sẽ cảm thấy phi thường khó chịu. Bởi vậy nàng một mực lấy khách người thân phận ở lại tại Viên Thuật trong phủ, đối cảm tình duy trì một loại tùy duyên thái độ. Không nghĩ tới nàng cái này khách cư tại Viên Thuật người nhà, vậy mà cũng có thể có một phương thuộc về mình tiểu thiên địa. Trương Linh trong lòng không khỏi có chút cảm động, đa tạ Lục công tử. Có thể một lần nữa có được một ngôi nhà, Trương Linh rất thỏa mãn. Keng. Hồng Nhan Trương Linh đối tốc chủ độ thân thiện để bạt 10 điểm, trước mắt độ thân thiện 50, chi giao hảo hữu. Viên Thuật không nghĩ tới một gian viện lạc vậy mà tại Trương Linh tiểu cô nương trên thân soát một đợt độ thân thiện. Hắn không khỏi có chút đau lòng Trương Linh, xem ra tiểu cô nương này thật sự là quá muốn có nhà ấm áp. Thừa dịp thê thiếp nhóm cũng tại, Viên Thuật lấy ra mấy cái nhỏ bồi nguyên đan để lên bàn. Các nàng ánh mắt một cái liền bị chứa nhỏ bồi nguyên đan tinh mỹ bình sứ hấp dẫn đi qua. "Sư Minh, cái này cái bình nhỏ thật xinh đẹp a, đây là ngươi mua được đưa cho chúng ta sao?" Thái Văn Cơ trực tiếp nắm lên một cái bình sứ, tỉ mỉ quan sát lấy. Viên Thuật ôn hòa đối mấy cái thê thiếp giải thích nói, "Bình này bên trong chứa là ta dùng nhiều tiền từ hải ngoại dị tộc trong tay mua hàng bảo đan. Ăn về sau có thể trì hoãn già yếu, bảo trì tuổi trẻ. Những này là chuyên môn cho các ngươi mua, vừa vặn một người một viên." Chương 242, Sư Minh tới chơi, vô song tử long. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Nghe nói bình sứ bên trong đan dược có thể bảo trì tuổi trẻ, Điêu Thuyền, Thái Văn Cơ cùng Châu Dung cũng mừng rỡ lấy đi một cái bình sứ. Tuy nhiên trong các nàng lớn tuổi nhất Châu Dung cũng mới hơn 20 tuổi, Điêu Thuyền cùng Thái Văn Cơ thậm chí còn không đến 20. Nhưng là nữ nhân đối dung mạo của mình là phi thường mẫn cảm, vậy rất có nguy cấp ý thức. Loại này thần kỳ đan dược liền không có nữ hài tử không thích. Trên mặt bàn còn thừa lại một cái bình sứ, Viên Thuật đối Trương Ninh ôn hòa nói ra, "Trương cô nương, bình đan dược này là ngươi." Trương Ninh mở to hai mắt, có chút khó có thể tin nói ra, "Lục công tử, đan dược này quá quý giá, ta không thể." Viên Thuật trực tiếp đem đan dược để vào Trương Ninh trong tay, nói ra, "Trương cô nương, trong lòng ta, ngươi cùng Tuyển Nhi các nàng mở dạng, đều là người nhà của ta. Đây là ta đưa người nhà lễ vật, ngươi cũng không cần chối từ." Trương Ninh đột nhiên cảm giác vành mắt đỏ lên, nước mắt giống như muốn xuống tới. Nàng tranh thủ thời gian nhịn xuống nước mắt, nắm nhỏ bồi nguyên đan đối Viên Thuật nói ra, "Lục công tử lễ vật." Cùng lúc Trương Ninh trong lòng yên lặng nói ra, "Phụ thân, ngươi thấy à, Lục công tử đem Ninh Nhi xem như người nhà, Ninh Nhi lại có nhà." Lúc này nàng đột nhiên có một loại đem Trương Giác giao cho hắn bảo vật giao tất cả cho Viên Thuật xúc động. Nhưng là ngẫm lại, vẫn có chút dưới không quyết tâm. Những vật này cũng rất mất cảm, Viên Thuật cầm tới có lẽ đối với hắn là họa không phải phúc. Còn là lúc sau tìm thời cơ lại cho hắn đi. Viên Thuật một đám tâm phúc đem đến hầu phủ về sau cũng đều cảm thấy phi thường hài lòng. Đồng Phong càng là thiếu niên tính cách, hắn bưng chén rượu một mặt hỉ khí đối Viên Thuật nói ra, "Chủ công, ta vừa mới đi xem ngài ban thưởng viện lạc, thiết kế đơn giản quá tốt. Trong sân diễn võ trường rất rộng rãi, còn có chuyên môn hầu hạ mã thất ngự mã sư. Lúc này ta luyện võ thời điểm rốt cục có thể thi triển ra." Đồng Phong kính chủ công một chén. Những người khác vậy nhao nhao thừa cơ hướng Viên Thuật mời rượu, trang diện trục dần dần nhiệt liệt lên, liền luôn luôn thận trọng Chu Dị cũng nhiều uống vài chén. Liên tại đại gia hào hứng cao ngang thời điểm, quản sự Trương Thành đột nhiên tiến vào đối Viên Thuật bẩm báo nói, "Công tử, bên ngoài đến một cái tuổi trẻ tướng quân, tự xưng là Đồng Phong tướng quân sư huynh. Hắn muốn gặp Đồng Phong tướng quân, ngài xem phải chăng để hắn tiến vào?" Viên Thuật thầm than Đồng Phong là đồng nguyên nhi tử, hắn sư huynh tự mình biết chỉ có Triệu Vân, Trương Nhậm, Trương Tú ba người. Triệu Vân đương nhiên không cần phải nói, đó là Tam Quốc nhân khí đỉnh phong siêu cấp thần tướng. Liền xem như Trương Nhậm cùng Trương Tú cũng đều là khó được tướng tài. Bất quá lấy chính mình cùng Trương Tể mâu thuẫn, đoán chừng Trương Tú là không thể tìm đến mình. Viên Thuật cũng đúng Đồng Phong sư huynh rất là tò mò, liền đối Trương Thành phân phó nói, "Nếu là Đồng Phong tướng quân sư huynh, cái kia cũng không phải ngoại nhân, tiến vào cùng nhau dự thiệp đi." "Là, công tử." Trương Thành đồng ý rời khỏi đến. Lúc đầu vô cùng hưng phấn Đồng Phong sầm mặt lại. Có thể tìm tới cửa thấy mình, đại khái suất là Triệu Vân. Hắn tới làm gì? Khó nói coi là ta sẽ cho hắn sắc mặt tốt sao? Rất nhanh, một tên người mặc bạch giáp, dung mạo thiếu niên tuấn mỹ tướng quân đi vào trong đường. Hắn đối chủ vị Viên Thuật không người thi lễ, cao giọng nói ra, "Thảo dân Triệu Vân, bái kiến thần uy hầu đại nhân. Bởi vì Vân đến tìm kiếm sư đệ Đồng Phong, quấy rầy đại nhân, còn mong đại nhân thứ lỗi." Triệu Vân ngôn ngữ khiêm tốn hữu lễ, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, thể hiện ra tốt đẹp phong độ, để Viên Thuật không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tâm hắn đạo Triệu Tử Long không hổ là đại tướng chi tài, như thế phong độ cũng không phải là phổ thông tướng lãnh có thể có được. Viên Thuật tiên lặng đối hệ thống nói ra, "Hệ thống, điều tra thêm Triệu Vân thuộc tính kỹ năng." Keng. Hệ thống thu được. Chính tại vì túc chủ thẩm tra Triệu Vân thuộc tính kỹ năng. Thẩm tra thành công. Nhân tài tên: Triệu Vân. Triệu Vân đẳng cấp: truyền thuyết cấp thần tướng. Triệu Vân thuộc tính: võ lực 100, thống soái 92, trí lực 78, chính trị 45, mị lực 91, vận khí 60. Triệu Vân kỹ năng: vô song, đã giác tỉnh, tử long võ nghệ, thiên hạ vô song. Triệu Vân tiên thiên võ lực giá trị đầy trăm, cùng địch tác chiến lúc võ lực giá trị gia tăng 7 điểm. Long âm, đã giác tỉnh, Triệu Vân thương pháp linh hoạt có độ, giống như dao long. Cầm trong tay trường thương cùng địch chiến đấu lúc, võ lực giá trị gia tăng 4 điểm. Tuyệt cảnh, đã giác tỉnh, Triệu Vân thân là ngũ phương thần tướng bên trong, Nam Phương Chu Tức thần tướng, thu hoạch được bản mệnh chí bảo Chu Tức Niết Bàn Ngọc. Tại mặt đến tuyệt cảnh nguy hiểm lúc, Triệu Vân tại trong vòng một canh giờ võ lực giá trị gia tăng 3 điểm, có thể 100% né tránh chí mạng thương hại, thể lực giá trị từ đầu tới cuối duy trì tại điên phong trạng thái. Nếu có tọa kỵ, thưởng thụ cùng chờ ra chỉ hiệu quả. Nay kỹ năng sử dụng về sau, Chu Tức Niết Bàn Ngọc cần ẩn dưỡng 1 tháng, có thể lần nữa sử dụng. Phượng Thương, đã giác tỉnh, Triệu Vân chính là Thương Thần Đồng Nguyên quan môn đệ tử, tập được Đồng Nguyên tuyệt kỹ Bách Điều Triệu Phượng, đối thương đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc, võ lực giá trị gia tăng 1 điểm. Đồng Nguyên môn hạ đệ tử đều là tập được này kỹ năng. Nghĩa tử, chưa giác tỉnh, tốt một cái thiên hạ vô song Triệu Tử Long. Xem Triệu Vân thuộc tính, Viên Thuật cũng hơi kinh ngạc. Đây là hắn dò xét võ tướng bên trong thực lực cường đại nhất một cái, truyền thuyết cấp đánh giá hoàn toàn xứng đáng. Với lại Triệu Vân vẫn là ngũ phương thần tướng bên trong, hiện tại ngũ phương thần tướng đã xuất hiện 4, chỉ còn lại có một cái phía Tây thần tướng còn không có xuất hiện. Viên Thuật suy đoán cuối cùng một cái ngũ phương thần tướng đại khái suất là Mã Siêu. Triệu Vân dạng này võ tướng Viên Thuật thật sự là rất ưa thích, hắn không thể ngay lập tức đem hắn thu nhập dưới trướng. Nhưng là hắn biết rõ, càng là có bản lĩnh người liền càng có tính cách, không phải dùng minh hoa phú quý liền có thể thu mua. Thu phục Triệu Vân tâm gấp không được, Viên Thuật nhấc tay, ôn hòa đối Triệu Vân nói ra, nguyên lai là Đồng Phong sư huynh, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Tướng quân vậy ngồi vào vị trí đi, ngồi tại Đồng Phong tướng quân bên cạnh liền có thể. Đồng Phong, Cao Sủng cùng Triệu Vân đều là một sư môn nhân, vừa vặn để bọn hắn ngồi cùng một chỗ tự ôn chuyện tình. Đa tạ thần uy hầu đại nhân. Triệu Vân đối Viên Thuật liền ôm quyền, thản nhiên ngồi vào vị trí, ngồi tại Cao Sủng cùng Đồng Phong bên cạnh. Hắn đối Cao Sủng đại sư huynh này vẫn là rất tôn kính, mới vừa vào tòa liền đối Cao Sủng thi lễ nói, Triệu Vân gặp qua đại sư huynh. Cao Sủng cũng cười đối Triệu Vân đáp lại nói, Tử Long tiểu sư đệ, đã lâu không gặp, hôm nay sư huynh đệ chúng ta vừa vặn tự ôn chuyện. Hiện tại Đồng Phong tâm tình rất khó chịu, nhưng là do ở hôm nay là ăn mừng chủ công thăng quan niềm vui yến hội, hắn một mực để nén chính mình bất mãn. Giờ phút này Triệu Vân cũng ngồi vào bên cạnh mình, Đồng Phong thực tại nhất không, cắn răng thấp giọng nói, Triệu Vân, ngươi tới đây làm cái gì? Người cao thượng như vậy người, không phải đến cứu vãn thiên hạ vạn dân sao? Triệu Vân đã sớm ngờ tới Đồng Phong đối với mình sẽ không có cái gì tốt thái độ, cũng không giận, ta vừa mới tại Vũ Châu giúp Công Tôn toàn tướng quân đánh lui Ô Hoàn, trong thời gian ngắn cái này chút dị tộc sẽ không lại xâm nhập phía nam. Sư đệ, ngươi vô thanh vô tức liền xuống núi, sư phụ rất lo lắng ngươi. Ta lần này đến chính là vì thích ngươi, cùng ta trở về đi. Đồng Phong nghe Triệu Vân lời nói này, tức giận đến trên trán nổi gân xanh. Hắn vừa muốn phát tác, liền bị ngồi ở bên cạnh Cao Sủng làm yên lòng. Cao Sủng khẽ vuốt Đồng Phong phía sau lưng, mỉm cười đối Triệu Vân nói ra, Đồng Phong sư đệ tại cái này qua rất tốt, nhiều lần lập chiến công. Tử Long sư đệ không cần phải lo lắng. Chương 243, huynh đệ diễn võ, hổ khiếu long âm. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Triệu Vân đối với đại sư huynh lời nói rất tin phục, nhưng là hắn cũng không thể quên sư phụ nhắc nhở, liền cười đối Cao Sủng nói ra, sư phụ lo lắng tiểu sư đệ, coi như không đem hắn mang về đến, ta cũng phải tại cái này làm bạn hắn một đoạn thời gian. Như vậy mới phải về núi cùng sư phụ phục mệnh. Cao Sủng gật gật đầu, dạng này cũng tốt, chúng ta sư huynh đệ còn có thể thường xuyên gặp nhau. Chỉ có Đồng Phong phi thường khó chịu nhìn xem Triệu Vân, khẽ nói, Triệu Tử Long, ta không cần ngươi bồi. Ngươi nếu là thức thời liền lập tức đi, chớ chọc ta động thủ đưa ngươi đuổi đi. Triệu Vân đối Đồng Phong uy hiếp mảy may không có để ở trong lòng. Hắn đi đường vậy có chút đói, kẹp một miếng thịt để ở trong miệng, vừa ăn vừa nói ra, đồng sư đệ nếu có thể đánh được qua ta, ta đương nhiên sẽ không lại tại bên cạnh ngươi không đi. Triệu Vân, đây chính là ngươi nói. Vừa vặn ta trong viện có diễn võ trường, ngày mai chúng ta liền đánh một trận. Ngươi nếu là thua, liền lập tức rời đi. Triệu Vân nhìn vẻ mặt kiệt ngạo chi sắc Đồng Phong, cười nói, cái kia nếu là đồng sư đệ thua đâu? Hừ, muốn là tiểu gia thua, liền mặc cho ngươi ở bên người đi theo. Ngươi muốn khi nào thì đi cũng tùy ngươi. Triệu Vân cảm thấy Đồng Phong đề nghị cũng là hợp lý, liền đáp, tốt, đã như vậy, sư minh ngày mai liền cùng ngươi luận bàn một chút. Đồng Phong hừ lạnh nói, đến lúc đó ngươi cũng đừng yêu cầu ta thủ hạ lưu tình. Hắn quyết định chủ ý, ngày mai nhất định phải tốt tốt giáo huấn một chút cái này Triệu Tử Long. Hôm sau buổi sáng, Đồng Phong cùng Triệu Vân hai người riêng phần mình mặc một thân trang phục đi vào Thần Uy Hầu phủ diễn võ trường. Hai người không nghĩ tới Cao Sủng cùng Viên Thuật vậy tại, nhao nhao đối bọn hắn hành lễ. Viên Thuật đối Triệu Vân khoát tay nói, Triệu tướng quân không cần đa lễ. Ta nghe nói Tử Hổ hôm nay muốn cùng tướng quân luận bàn, trong lòng có chút hiếu kỳ, liền tới xem một chút. Sẽ không quấy rầy các ngươi đi. Còn không có đợi Triệu Vân trả lời, Đồng Phong liền tín tâm tràn đầy nói ra, chủ công, ngươi có thể tới quan chiến mạn tướng thật sự là rất cao hứng. Ngươi liền nhìn ta như thế nào đánh bại Triệu Vân sư huynh đi. Viên Thuật thầm nghĩ ta xem hai ngươi thuộc tính, ngươi tuy nhiên cũng không kém, nhưng là khẳng định đánh không lại Triệu Vân a là cái gì để ngươi có thể thắng loại này hảo giác. Triệu Vân ngược lại là rất có phong độ đối Viên Thuật chắp tay nói, đã thần uy hầu đại nhân có hào hứng, cái kia Vân liền đều xấu. Triệu Vân cùng Đồng Phong hai người cũng mặc giáp lên ngựa, chuẩn bị khai chiến. Đồng Phong bây giờ chiến ý dạt dào, hắn vô nhẹ nhẹ đập dưới hông Ngân Nguyệt Truy Phong, nói ra, A Ngân, đối diện chiến mã chính là ta một mực nói cho ngươi tiểu bạch. Lần này ngươi nhất định phải cho ta không chịu thua kém, biết không? Ngân Nguyệt Truy Phong cực thông nhân tính, tê minh một tiếng, phản phất là tại đáp lại Đồng Phong, lại như đối giả chiếu Ngọc Sư Tử khiêu khích. Đồng Phong nắm chặt trong tay hổ khiếu lượng ngân thương, con mắt nhìn chằm chằm Triệu Vân. Hắn như là mãnh hổ phát hiện con mồi, tùy thời chuẩn bị dốc sức đi qua đem con mồi xé nát. Triệu Vân thì khí định tần nhàn, cầm trong tay long đảm lượng ngân thương dựng thẳng lên, như là tiềm long tại uyên. Hai người thực lực đều là đỉnh phong mức độ, đều là kỹ năng toàn bạo, không có chút nào giữ lại. Đồng Phong cùng Triệu Vân hai người tuy nhiên cũng không có động, nhưng là thân là đỉnh cấp cao thủ Viên Thuật cùng Cao Sủng đều có thể nhìn ra, giữa hai người khí chàng chính đang kịch liệt va chạm. Đồng Phong giống như mãnh hổ nằm yên, Triệu Vân như cự long chiếm cứ, giữa hai người đại chiến vừa chạm vào tức phát. Đồng Phong khí thế đạt đến đỉnh điểm, dẫn đầu hướng Triệu Vân tiến công, hắn cưỡi ngựa mãnh liệt hướng Triệu Vân công đến. Giống. Đồng Phong phía sau phảng phất có được một cái cự đại mãnh hổ hư ảnh, vậy mà để cho người ta mơ hồ trong đó có thể nghe được hổ gầm thanh âm. Keng. Đồng Phong kỹ năng hổ khiếu phát động, võ lực giá trị gia tăng 6 điểm, Đồng Phong trước mắt võ lực giá trị 109. Đối mặt Đồng Phong mãnh liệt tiến công, Triệu Vân không chút hoang mang, trường thương trong tay giống như du long đồng dạng quấn lên Đồng Phong hổ khiếu lượng ngân thương. Ngang. Hai phát giao thoa, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Keng. Triệu Vân kỹ năng long ngâm phát động, võ lực giá trị gia tăng 4 điểm, Triệu Vân trước mắt võ lực giá trị 112. Bây giờ Đồng Phong đem hết toàn lực, trong lòng kìm nén một cỗ tức giận, nhất định phải chiến bại Triệu Vân. Bởi vậy Triệu Vân tuy nhiên võ lực giá trị so Đồng Phong cao nhất chút, nhưng là tại Đồng Phong liều mạng phía dưới, muốn thời gian ngắn có thể bắt được cũng không dễ dàng. Dù sao Đồng Phong có thể liều mạng, hắn Triệu Vân không thể được. Nếu là hắn liều mạng cùng Đồng Phong chiến đấu, vạn nhất làm bị thương sư đệ, về đến làm sao cùng ân sư Đồng Nguyên giao phó. Hai người tại cái này trong diễn võ trường đại chiến hơn 100 hiệp, vẫn là không phân thắng thua. Bọn họ quyết đấu, thấy Viên Thuật liên tiếp gật đầu. Thật không hổ là thương thần Đồng Nguyên đệ tử, tùy tiện lấy ra một cái cũng ưu tú như vậy. Hai người thương pháp chi tinh diệu, để Viên Thuật cái này đứng tại võ đạo chi đỉnh người đều thu ích lợi nhiều. Đồng Phong đánh lâu Triệu Vân không dưới, trong lòng âm thầm lo lắng. Từ nhỏ hắn cùng Triệu Vân ở giữa luận bàn liền là bại nhiều thắng ít. Hắn một mực đem chính mình đánh không lại Triệu Vân nguyên nhân quy kết đến chính mình niên kỷ so Triệu Vân nhỏ, cảm thấy chờ mình lớn lên Triệu Vân tuyệt đối không phải mình đối thủ. Thế nhưng là hiện tại hắn thể lực giá trị đã đạt tới đỉnh phong, lại còn đánh không thắng Triệu Vân. Hơn nữa nhìn Triệu Vân bộ dáng còn giống như không có đem hết toàn lực. Cái này sao có thể được đâu, nếu như hôm nay tại cái này trong diễn võ trường bại bởi Triệu Vân, vậy hắn nên có bao nhiêu mất mặt. Chủ công cùng Cao Sủng sư huynh đều ở bên cạnh nhìn xem đâu. Hắn tôn nghiêm không cho phép chính mình tiếp nhận thất bại như vậy. Tại Đồng Phong dạng này thiếu niên trẻ tuổi tâm lý, có đôi khi hắn cái gọi là tôn nghiêm so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Đồng Phong bị Triệu Vân áp chế lên lòng phản nghịch, hắn hổ gầm một tiếng, đối Triệu Vân đâm tới chí mạng nhất thương vậy mà không tránh không né. Trong tay hổ khiếu lượng ngân thương thẳng đến Triệu Vân ngực phải. Hắn vậy mà muốn lấy mệnh đổi thương. Triệu Vân kinh hãi, hắn không nghĩ tới chỉ là sư huynh đệ ở giữa phổ thông luật bản, Đồng Phong vậy mà lấy mệnh tương bác. Nhưng là bây giờ hắn muốn nhận thương đón đỡ đã tới không nổi, chỉ có thể đem đầu thương hơi chết đi một chút, tránh đi Đồng Phong yếu hại. Dạng này tuy không có làm bị thương Đồng Phong, chính hắn lại khó tránh khỏi trọng thương. Làm. Liên tại Đồng Phong muốn đâm trúng Triệu Vân trong nháy mắt, trong tay hổ khiếu lượng ngân thương bị một thanh trường kiếm đánh bay. Chính là viên thuật bội kiếm Thái A kiếm. Viên thuật trên thân bá khí lâm nhiên, không tiếp tục cẩn giấu chính mình khí thế. Triệu Vân, Đồng Phong, Cao Sủng chờ đem cũng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới viên thuật thực lực vậy mà như thế cường đại. Nhất là Triệu Vân, hắn lần này xuống núi trước đó sư phụ Đồng Nguyên từng theo hắn nói qua, hắn thực lực bây giờ so với đại sư huynh Cao Sủng còn phải mạnh hơn một đường. Cả đại hán có thể thắng dễ dàng cho người khác cực kỳ bé nhỏ, thiên hạ chi lớn hắn Triệu Vân lớn có thể đi được. Không nghĩ tới viên thuật làm vì một cái thế gia tử đệ, võ lực vậy mà như thế cường đại, rõ ràng so với hắn Triệu Vân mạnh hơn. Triệu Vân vậy đột nhiên có chút lý giải, vì cái gì thần uy hầu có thể tiêu diệt mấy trăm ngàn khăn vàng, lập xuống chiến công hiển hách. Đỉnh phong võ giả thông qua những võ giả khác thân thể phía trên khí thế, liền đại khái có thể đánh giá ra thực lực đối phương như thế nào. Viên thuật đi đến hai người bên cạnh, nghiêm túc nhìn xem Đồng Phong nói ra, "Tử Hổ, trận chiến này là ngươi thua, ngươi có thể tâm phục." Đồng Phong bị tự mình chủ công bá khí chấn nhiếp, lại thêm trong lòng xác thực cảm thấy mình làm không đúng, có chút xấu hổ nói ra, "Mặt tướng xác thực thua, cho chủ công mất mặt, chủ công trách phạt." Chương 244, đợi thiên thời, được địa lợi, tụ người cùng. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Kỳ thực Đồng Phong vừa mới đâm ra một thương kia thời điểm liền đã hối hận. Người có đôi khi liền là cho dễ kích động, tại xúc động phía dưới ủ thành đại họa. Còn tốt viên thuật thực lực nghịch thiên, ngăn cản Đồng Phong một thương này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Viên thuật tiếp tục trầm mặt đối Đồng Phong dạy dỗ, nếu biết chính mình thua, còn không cùng sư huynh của ngươi xin lỗi. Đồng Phong sắc mặt đỏ lên, hắn vậy biết mình thẹn với Triệu Vân, nhỏ giọng đối Triệu Vân nói ra, "Tử Long sư huynh thật xin lỗi, vừa mới là ta một lúc xúc động, hiểm chút làm bị thương ngươi." Triệu Vân nhìn xem Đồng Phong quẫn bách bộ dáng, biết mình cái này không có gì tâm cơ tiểu sư đệ là thật tâm hối hận qua. Hắn khẽ khẽ thở dài, đối Đồng Phong nói ra, "Sư phụ chính là sợ ngươi tính cách bất ổn, dễ dàng ngụ thành sai lầm lớn, mới khiến cho ta tới mang ngươi về đến. Bất quá hiện tại xem ra, ngươi chủ công thần uy hầu võ lực tuyệt đỉnh lại thị phi rõ ràng. Sư phụ hẳn là có thể yên tâm." Viên thuật thu từ bản thân một thân ba khí, tiến lên ôn hòa đối Triệu Vân nói ra, "Tử Long võ nghệ siêu quần, nhân phẩm càng là không thể chê, để thuật phi thường khâm phục. Ta muốn mời Tử Long trung đồ đại nghiệp. Nếu như Tử Long nguyện ý lời nói, thuật nguyện ý vì Tử Long chế tạo riêng kỵ binh. Đến lúc đó các ngươi sư huynh đệ kề vai chiến đấu, ta cũng có thể cùng Tử Long sớm chiều ở chung." Triệu Vân gặp Viên Thuật nói rất chân thành tha thiết, với lại hắn vậy rất ngưỡng mộ Viên Thuật dũng vũ, vậy mà đối Viên Thuật mời có chút tâm động. Thân uy hầu Viên Thuật tại trong dân chúng danh tiếng vô cùng tốt, nhất là dân chúng Dương Châu đều đang đồn tụng Viên Thuật yêu dân mỹ danh. Dạng này chủ công cùng Triệu Vân lý niệm cũng không xung đột. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình đã từng đáp ứng qua Công Tôn Toản muốn cùng hắn cùng một chỗ đối kháng dị tộc, hắn vẫn là có chút do dự. Nhân vô tín bất lập, cuối cùng Triệu Vân vẫn là cự tuyệt nói, "Thân uy hầu đại nhân mời, Triệu Vân hết sức vinh hạnh. Thế nhưng là ta trước đó đã tại U Châu đáp ứng Công Tôn Toản tướng quân muốn đến trợ hắn, chỉ có thể cự tuyệt hầu gia hảo ý." Viên Thuật nghe được Triệu Vân nói như vậy vậy không được trí, dù sao Công Tôn Toản cũng không phải cái gì hùng chủ. Hắn vẫn như cũ thần sắc như thường đối Triệu Vân nói ra, "Tử Long thật là người đáng tin, thuật bội phục. Nếu có một ngày Tử Long rời đi Công Tôn Toản, liền đến ném ta như thế nào?" Cao Sủng vậy ở bên cạnh quyên nhủ, "Tử Long sư đệ, chủ công như thế thưởng thức ngươi, ngươi liền đáp ứng hắn đi." Nói tới phân thượng này, Triệu Vân không đáp ứng cũng cảm thấy thật xin lỗi Viên Thuật một mảnh xích thành chi tâm. Hắn gật đầu đồng ý nói, "Tốt, nếu là một ngày kia ta không tại Công Tôn Toản tướng quân dưới trướng, nhất định sẽ tới tìm nơi nương tựa hầu gia." Đạt được khẳng định trả lời, Viên Thuật trong lòng mừng rỡ không thôi. Triệu Vân ở kiếp trước liền là hắn thích vô cùng võ tướng, một thế này gặp Triệu Vân tư thế vai hùng thì càng muốn nhận nhập dưới trướng. Tuy nhiên Triệu Vân tạm thời còn không có đầu nhập hắn, nhưng là lấy Triệu Vân thủ tín tính cách, sớm muộn sẽ tới trong chén đến. Viên Thuật cười ha ha một tiếng, rồi ra một cái tay nói ra, "Tử Long, vậy chúng ta vỗ tay vì thế. Chỉ cần ngươi tìm tới hiệu, ta vì ngươi chế tạo riêng kỵ binh hứa hẹn vĩnh cửu hữu hiệu." Triệu Vân trong lòng cũng có chút cảm động, hắn vươn tay cùng Viên Thuật vỗ tay nói, "Quân tử hứa một lời, nặng hơn thiên kim." Gặp Viên Thuật coi trọng như vậy Triệu Vân, bên cạnh Đồng Phong tâm lý hơi có chút cảm giác khó chịu. Làm sao chủ công vậy cùng phụ thân một dạng, coi trọng như vậy Triệu Vân đâu? Bất quá bởi vì hắn vừa mới phạm sai lầm, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể nhẹ hừ một tiếng biểu đạt bất mãn. Hai người vỗ tay vì thế, xem như dự định Triệu Vân cái này truyền thuyết cấp thần tướng. Viên Thuật vui vẻ đối Triệu Vân mời nói, "Tử Long thật vất vả đến Lạc Dương một lần, sống thêm mấy ngày lại đi thôi, để thuật cũng tận một tận tình địa chủ hữu nghị." Cái kia Vân liền đa tạ thần uy hầu đại nhân khoản đãi, vừa vặn những ngày này nhiều bồi bồi Cao Sủng sư huynh cùng Đồng Phong sư đệ. Nhìn xem Triệu Vân cùng Viên Thuật quan hệ như thế hài hòa, Đồng Phong trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống, "Triệu Tử Long ngươi sự tình xong xuôi đi nhanh lên được, ai muốn dùng ngươi bồi à?" Viên Thuật phong hầu về sau, tại Lạc Dương ở một thời gian liền trở về Thọ Xuân. Dù sao hắn căn cơ vẫn là tại Dương Châu, Lạc Dương thành mấy năm về sau liền sẽ đại loạn, hắn thủ tại vậy cũng không có ý nghĩa gì. Lần này trở lại Lạc Dương thu hoạch còn là rất lớn, trả lời lại trong đội ngũ liền gia tăng Chu Dị một nhà cùng bất đồ. Đáng tiếc duy nhất liền là mới đắp hầu phủ, mấy năm sau liền sẽ bị cho một mùi lửa, ngẫm lại còn rất làm cho đau lòng người. Quách Đồ cái này nhân tài nên xử lý như thế nào, Viên Thuật có chút đau đầu. Nếu như đem chuyện quan trọng giao cho hắn làm, cái này khẳng định phải gây phiền toái. Rơi vào đường cùng chỉ có thể đem hắn để ở bên người, làm một cái bình thường quản sự đến sử dụng. 60 nhiều trị số trí lực làm một chút việc vặt vãnh cuối cùng không đến mức hố cha đi. Thọ Xuân thành, phủ thứ sử. Viên Thuật đang ngồi trong thư phòng cùng ân sư Lưu Bá Ôn thưởng thức trà. Lưu Bá Ôn nhàn nhạt phẩm một miệng trà, đặt chén trà trong tay xuống, đối Viên Thuật nói ra, chủ công lần này đến Lạc Dương thu hoạch tương đối khá. Cơ trước chúc mừng chủ công được phong thần uy hầu tước vị. Viên Thuật cùng Lưu Bá Ôn liền rất để thả lỏng, hắn tiện tay nắm lên điểm tâm nhỏ vừa ăn vừa nói ra, cái này có gì có thể chúc mừng, bất quá là chút hư danh mà thôi. Lưu Bá Ôn nhẹ nhàng lắc đầu, tước vị này không chỉ có riêng là hư danh đơn giản như vậy. Có này hầu tước, chủ công có thể càng dễ dàng mời chào nhân tài, khuất phục thế gia. Viên Thuật tưởng tượng Lưu Bá Ôn nói xác thực có đạo lý, gần nhất Dương Châu liền có rất nhiều trước đó cũng không nguyện ý ra làm quan thế gia tử đệ mộ danh tìm tới. Hắn hướng Lưu Bá Ôn giáo nói, ân sư, dưới mắt khăn vàng đã diệt, sau này đến chúng ta nên như thế nào phát triển? Lưu Bá Ôn khẽ vuốt ba sợi râu dài, nói ra, Hoàng Cân chi loạn tuy nhiên bị chủ công bình định, nhưng là cơ đêm xem thiên tượng, phát hiện đại hán chính thức đại kiếp cũng không phải là khăn vàng, mà là mấy năm sau thất sát loạn thế chi kiếp. Đến lúc đó thất sát tinh sẽ nhập chủ hoàng thành, đại hán triệt để sụp đổ, hán mất kỷ lộc, thiên hạ cộng trục chi, các lộ chư hầu chắc chắn từ đó khắc cắt cứ một phương, hỗn loạn không nghỉ. Cục này thế chính là số trời, chủ công vậy rất khó sửa đổi. Cơ cho chủ công cung cấp sách lược vậy rất đơn giản, chỉ có 9 chữ, chỉ cần chủ công làm theo, liền có thể lợi cho bất bại chi địa. Viên Thuật truy vấn, không chi ân sư nói là cái nào 9 chữ? Lưu Bá Ôn mỉm cười, nâng bút trên giấy viết, đợi thiên thời, được địa lợi, tu người cùng. Thiên sinh, này là ý gì? Lưu Bá Ôn đối Viên Thuật giải thích nói, thất sát loạn thế chi kiếp tuy nhiên hung hiểm, lại cũng không quá lâu dài. Chủ công hoàn toàn có thể làm ứng kiếp chư hầu bên trong, từ đó thụ lợi lớn mạnh tự thân, đây là đợi thiên thời. Chủ công tuy là Dương Châu thứ sử, nhưng là Thọ Xuân vị trí tại Trường Giang phía bắc, cũng không tại Dương Châu hải tâm. Bởi vậy đối cả Dương Châu lực độ trưởng không tương đối yếu kém. Chủ công có thể tại Trường Giang phía nam chọn một đại thành, dưới đại lực khí đưa nó kiến thiết như là Thọ Xuân đồng dạng. Cùng lúc chủ công có được Trường Giang tiên hiểm, thao luyện thủy sư, tăng cường đối Dương Châu trường khống, đây là được địa lợi. Hiện tại chủ công vừa mới thụ phong thần uy hầu, danh vọng bố đến Hải Nội. Chủ công nhưng bằng vào tên này nhìn tụ lại nhân tài làm việc cho ta, đây là tụ người cùng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều là tại chủ công, như vậy chủ công liền có thể chi phối thiên hạ đại thế. Viên Thuật nghe Lưu Bá Ôn sách lược, mừng rỡ nói ra, ân sư quả nhiên học cứu thiên nhân, cái này chút sách lược áp dụng còn muốn dựa vào tiên sinh. Chương 245, chủ tuyến lại mở, tư thế vai hùng thiếu niên. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Viên Thuật cùng ân sư Lưu Bá Ôn vừa mới đã định sau này sách lược, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền chuyển đến, keng. Túc chủ minh xác tương lai một đoạn thời gian phát triển sách lược, chủ tuyến nhiệm vụ mở ra đổi mới. Nhiệm vụ tên: đợi thiên thời, được địa lợi, tu người cùng. Nhiệm vụ mục tiêu 1, túc chủ cần chậm đợi thiên thời, không thể tại thất sát loạn thế trước hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ắt gặp tai họa. Nhiệm vụ mục tiêu 2, tại Trường Giang phía nam chọn một đại thành, kiến thiết thành thiên hạ có ít phồn hoa thành thị. Sáng lập Dương Châu thủy quân, dùng Dương Châu thủy quân thành vì thiên hạ chí cường thủy quân. Nhiệm vụ mục tiêu 3, mời chào nhân tài, chí ít mời chào 5 tên sử thi cấp trở lên nhân tài. Không thể thông qua hệ thống triệu hoán. Nhiệm vụ thời hạn, trong vòng 7 năm. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng đại lượng thuộc tính giá trị cùng danh vọng giá trị, cụ thể trị số theo nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ngẫu nhiên khấu trừ túc chủ 50 điểm thuộc tính giá trị. Viên Thuật nhìn kỹ một cái nhiệm vụ yêu cầu, phát hiện lúc này chủ tuyến nhiệm vụ cũng không khó, thậm chí so đánh tan khăn vàng nhiệm vụ muốn đơn giản một chút. Liên la nhiệm vụ mục tiêu quá qua dường giả, lại có tam điều tử nhiệm vụ. Với lại phải hoàn thành những nhiệm vụ này cũng cần thời gian, không phải một lần là xong sự tình. Nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu chỉ cần chậm đợi thời cơ liền có thể, chính mình tại đồng chắc loạn chính trước đó không thay đổi thiên hạ đại thế, hẳn là có thể tự động hoàn thành. Còn lại hai nhiệm vụ liền cần chính mình chậm rãi hoàn thành, tốt tại cái này hai nhiệm vụ không xung đột, hoàn toàn có thể cùng lúc tiến hành. 5 tháng sau, Thọ Xuân Chu phủ. Viên Thuật đối Chu Dị sư đệ phi thường trọng thị, cố ý tại phủ thứ sử bên cạnh vì Chu gia tu một tòa phủ đệ. Bởi vì Chu Dị người nhà không nhiều, tính cả nha hoàn nô bộc cũng mới 10 mấy cá nhân. Cho nên phủ đệ tu kiến cũng không lớn, nhưng lại rất ấm áp lịch sự tao nhã, trong sân còn xây dựng một cái tinh xảo hồ nhân tạo. Viên Thuật đem Chu sư đệ phong làm Thọ Xuân quận trưởng, trong khoảng thời gian này Chu Dị vậy dần dần thích ứng Dương Châu sinh hoạt. Sư huynh đệ hai người giờ phút này ở trong viện thưởng thức trà tán phiếm, được không hài lòng. Sư đệ, mấy tháng này tại Thọ Xuân ở tốt không? Ở cũng không tệ. Thọ Xuân thành phồn hoa không kém gì là Dương. Liên là sư huynh cái này làm chủ công thật sự là vung tay trường quỹ, sở hữu sự tình cũng giao cho chúng ta cái này chút làm thần tử tới làm, để cho người ta mệt mỏi rất. Viên Thuật giơ lên chén trà, cười ha ha một tiếng, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, ta xem Chu sư đệ làm thật vui vẻ. Tới tới tới, ta lấy trà thay rượu kính Chu sư đệ một chén. Chu Dị vậy cùng Viên Thuật đụng một chén, nói ra, sư huynh, dù mà hiện tại cũng đầy 10 tuổi, ngươi cái này làm sư huynh làm sao liền cái con cháu đều không có? Tiết lộ cho ngươi cái bí mật, ân sư bây giờ khẩn cấp cháu ngoại. Các người bên này một mực không có động tĩnh, lão nhân gia ông ta đã rất bất mãn. Viên Thuật sở dĩ không có khẩn cấp hài tử, là hắn lấy người hiện đại tư duy cảm thấy hiện tại muốn hài tử quá sớm. Điêu Thuyền cùng Thái Văn Cơ đều là không đến 20 tuổi niên kỷ, Viên Thuật cảm thấy các nàng hiện tại hẳn là hồn nhiên ngây thơ thời điểm. Hắn suy nghĩ nhiều chờ mấy năm, đợi đến các nàng 25-26 tuổi suy nghĩ thêm con nối dõi vấn đề. Dù sao các nàng ăn nhỏ bồi nguyên đan, trạng thái thân thể sẽ một mực duy trì tại 17-18 tuổi mức độ, lúc nào muốn đều như thế. Thế nhưng là cấm không nổi thúc quá nhiều người, chẳng những Viên Phùng cùng Vương phu nhân rất vội vã. Liên Thái Ung cùng Vương Doãn mỗi lần gặp gỡ cũng biểu hiện ra lo lắng thái độ. Đến hiện tại, chính mình dưới trướng Lưu Thần Manh tướng nhóm cũng bắt đầu khuyên can. Kỳ thực cũng không thể trách bọn họ, con nối dõi truyền thừa tại Hán Mạt Tam Quốc thời kỳ này xác thực phi thường trọng yếu, quan hệ đến một cái thế lực sinh tử tồn vong. Nếu như chủ công xảy ra ngoài ý muốn, lại không có người thừa kế, cái kia dưới trướng hắn thế lực trên cơ bản liền sụp đổ. Viên Thuật khẽ thở dài một cái, nói ra, gần nhất khuyên can ta rất nhiều người, ta tận lực nỗ lực a. Chu Dị thấy mình lời nói có tác dụng, cười hắc hắc nói, chủ công biết nghe lời càng dán, dị bội phục, chúc chủ công sớm sinh quý tử. Viên Thuật khó chịu nhìn xem Chu Dị nói ra, thiếu cho ta vuốt mông ngựa, gần nhất có phải hay không cùng Quách Đồ học cái xấu. Quách Đồ cái người này Viên Thuật thật sự là không có địa phương an bài, liền đem hắn xem như Viên An dạng này quản sự sai sự. Ai biết cái này thiên phú dị bẩm, đặc biệt hay dùng an bài một chút việc vặt vãnh, nói tới nói lui lại ra vậy thích nghe. Không có mấy tháng công phu, liền cùng Viên Thuật dưới trướng Tâm Phúc nhóm lăn lộn quen mặt. Nâng lên Quách Đồ, Chu Dị cười nói, công tác tiên sinh vậy đúng là diệu nhân, chủ công người tài ba tận hắn tác dụng, thật minh chủ vậy. Viên Thuật tức sạm mặt lại, làm sao Chu sư đệ cũng biến thành nói năng ngớ sớt, trước đó cái kia thanh cao Chu sư đệ cái nào đến? Phụ thân đại nhân, Diễm Nhi tỷ tỷ bảo hôm nay có thể mang ta đến phủ thứ sử ăn được ăn. Ta có thể đến sao? Tại Viên Thuật cùng Chu Dị nói chuyện phiếm thời điểm, Thái Diễm cùng Tiểu Chu Du từ bên hồ đình nghỉ mát chỗ đi tới. Chu Dị thần sắc có chút nghiêm túc đối Chu Du hỏi, hôm nay việc học đều hoàn thành sao? Bẩm phụ thân đại nhân, đều hoàn thành. Người kiếm pháp việc học đâu, hôm nay vậy hoàn thành sao? Cái này, Viên Thuật gặp Tiểu Chu Du ấp úng bộ dáng, giống tiểu đại nhân, không khỏi có chút mỉm cười. Mười tuổi Tiểu Chu Du liền tốt mặc bạch y liễu, bên hông thường treo bảo kiếm, đã là một cái tiểu xuất ca. Thái Văn Cơ lông mày dựng lên, đối Chu Dị nói ra, Chu sư huynh, ngươi làm gì đối Du mà hung ác như thế, hôm nay ta cho hắn giả. Đối với mình người tiểu sư muội này, Chu Dị từ nhỏ cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể thở dài, ai, cũng tốt, hôm nay liền để hắn để thả lòng đi. Viên Thuật đột nhiên nghĩ đến Chu Du đã 10 tuổi, hẳn là có thể bị hệ thống điều tra, trong lòng yên lặng đối hệ thống nói, hệ thống, giúp ta điều tra thêm Tiểu Chu Du thuộc tính kỹ năng. Keng. Hệ thống thu được, chính tại vì túc chủ thẩm tra nhân tài Chu Du thuộc tính kỹ năng. Thẩm tra thành công. Nhân tài tên, Chu Du đỉnh phong thuộc tính, võ lực, 81, thống soái, 95, trí lực, 97, chính trị, 88, mị lực, 90, vật khí, 57. Chu Du trước mắt thuộc tính, võ lực, 32, thống soái, 71, trí lực, 80, chính trị, 39, mị lực, 75, vật khí, 55. Chu Du kỹ năng, tư thế vai hùng, đã rất tỉnh, Chu Lang tư thế vai hùng đột nhiên phát, cùng người lui tới lúc, mị lực gia tăng 5 điểm. Độ thiện cảm tốc độ tăng lên là thường nhân gấp 2. Khúc Lầm đã rất tỉnh, Khúc Hữu Mộ, Chu Lang Cố. Chu Du tinh thông âm luật, trình diễn nhạc cụ lúc mị lực giá trị gia tăng 2 điểm. Đốc Quân đã rất tỉnh, Chu Du thụ phong đô đốc, thống soái một quân lúc, thống soái giá trị gia tăng 10 điểm. Thủy Chiến đã rất tỉnh, Chu Du trời sinh có được thủy chiến thiên phú, chỉ huy thủy quân tác chiến lúc, thủy quân lực chiến đấu gia tăng 30. Viên Thuật nhìn xem Chu Du thuộc tính mừng rỡ không thôi. Tiểu gia hỏa này, quả nhiên là hậu sinh khả úy, so với hắn cha Chu Dị mạnh quá nhiều. Không được, được mau đem loại này siêu cấp nhân tài nắm bắt tới tay. Viên Thuật đối Chu Du vây tay, phi thường hiền lành đối với hắn cười nói, "Du, đến sư bá cái này đến." Tiểu Chu Du nhìn xem Viên Thuật biểu lộ, trong lòng đột nhiên có chút rụt rè. Làm sao luôn cảm giác hôm nay sư bá có chút không đúng đâu, giống như đối với mình có mưu đồ. Nhưng là sư bá tương chiều, hắn cũng không thể không đến, liền đi tới Viên Thuật trước mặt thi lễ nói, "Du mà bái kiến sư bá." Chương 246, thu đồ đệ Chu Du, như xây mặt lăng. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Viên Thuật vuốt ve Chu Du cái đầu nhỏ, đối Chu Dị nói ra, "Sư đệ, Du mà đứa bé này ta thật sự là rất ưa thích. Ta muốn thu hắn làm đồ." Đem ta một thân sở học truyền thụ cho hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Dị có chút sững sờ, hắn không nghĩ tới Viên Thuật vậy mà muốn nhận con trai mình làm đồ đệ. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại để Viên Thuật treo lão sư tên vậy không phải là không thể được. Dù sao hiện tại Viên Thuật là đường đường thần uy hầu, lại là thiên hạ đệ nhất tài tử, danh vọng không ai bằng. Chu Du bái hắn làm thầy chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Sư Minh muốn nhận Du mà làm đồ đệ, Dị đương nhiên cầu còn không được. Du mà còn không tranh thủ thời gian bái sư. Chu Dị đều đồng ý, Viên Thuật coi là 10 tuổi tiểu Chu Du khẳng định sẽ trực tiếp đối với mình hành đại lễ. Thế nhưng là không nghĩ tới Tiểu Chu Du lại tiến lên một bước, vẻ mặt thành thật ngước mắt nhìn Viên Thuật nói, sư bá là thiên hạ đệ nhất tài tử, Du mà bội phục. Nhưng là Du mà cuộc đời mong muốn cũng không phải là tại kiến thức bên trên có chỗ tạo nghệ. Du mà muốn làm đại tướng quân, văn thao vũ lược, lập kế hoạch quyết thắng. Không biết sư bá lấy gì dạy ta. Viên Thuật không nghĩ tới Chu Du nhỏ như vậy liền có chính mình chủ kiến, bái sư trước đó còn muốn thi dạy mình người sư phụ này. Chu Du lời nói hắn vậy minh bạch là có ý gì? Nếu như Viên Thuật chỉ có ngâm thơ tác đối chút bản lĩnh này, Chu Du là cự tuyệt bái sư. Viên Thuật thầm nghĩ không ra Chu Du tuổi còn nhỏ cứ như vậy ngạo khí, khó trách về sau sẽ bị ra cắt lượng tức thành không được. Bất quá ngươi thật sự cho rằng bổn công tử sẽ chỉ ngâm thơ tác đối sao? Keng. Túc chủ kỹ năng Bá Vương phát động, võ lực giá trị gia tăng 7 điểm. Túc chủ trước mắt võ lực giá trị 117. Viên Thuật đột nhiên đem chính mình khí thế ngoại phóng mà ra, nhất thời cả cá nhân cũng trở nên không giống nhau. Buộc ở sau gót tóc dài không gió mà bay, trên thân phảng phất có được như thực chất khí tràng. Đừng nói tiểu Chu Du, Thái Văn Cơ cùng Chu Dị cũng bị Viên Thuật thân thể phía trên khí thế kinh hãi đến. Hắn ánh mắt như điện, bên hông còn cắm tại trong vỏ Thái A kiếm nhẹ nhàng run rẩy, có một loại tùy thời muốn ra khỏi vỏ cảm giác hưng phấn. Viên Thuật tay phải hư không nắm tay, hướng bên cạnh một cái cây huy quyền. Quyền phong cùng bạo vậy mà đem một mảng lớn nhánh cây ngăn trở. Đây tuyệt đối là một cái võ đạo tuyệt đỉnh cao thủ. Viên Thuật thu một thân khí thế, khí chất lại biến thành ôn nhuận như ngọc công tử. Hắn đối Chu Du nhẹ giọng cười nói, "Du, cũng không phải là sư bá khoe khoang. Sư bá cái này thân thể võ nghệ ngươi vậy nhìn thấy, tung hoành thiên hạ không có địch thủ. Có đủ hay không làm sư phụ ngươi?" Chu Du ánh mắt từ kinh ngạc nói cùng hỉ. Muốn tại loạn thế kiến công lập nghiệp hảo nam nhi, ai không muốn có một thân võ công tuyệt thế đâu. Hắn không chút do dự đối Viên Thuật quỳ bái nói, "Đồ nhi Chu Du, bái kiến sư phụ." Giải thích đối Viên Thuật liền bái 5 lần, xem như được bái sư đại lễ. Viên Thuật thản nhiên thụ Chu Du đại lễ về sau, đem đỡ dậy nói ra, "Rất tốt, từ hôm nay trở đi, vi sư liền bắt đầu chuyển thụ cho người kiếm pháp. Hy vọng ngươi siêng năng luyện tập, học có sở thành." Tiểu Chu Du trịnh trọng đối Viên Thuật ôm quyền nói, "Đồ nhi nhất định cần tập khổ luyện, tuyệt sẽ không cho sư phụ mất mặt." Chu Dị ở bên cạnh rất kinh ngạc đối Viên Thuật nói ra, không nghĩ tới chủ công võ nghệ tuyệt đỉnh, bá vương tái thế vậy không gì hơn cái này. Viên Thuật thầm nghĩ ngươi nói không sai, ta đây chính là bá vương hạng vũ truyền thừa. Thái Văn Cơ thì kiêu ngạo kéo Viên Thuật cánh tay, đối Chu Dị nói ra, nhà ta sư huynh lợi hại nhất, mặc kệ làm cái gì đều là thiên hạ vô địch. Viên Thuật trong lòng vui mừng, Diễm Nhi sư muội thật đúng là ta tử trung phấn nhỏ mê muội. Đây cũng quá nâng, thổi phồng đến mức Viên Thuật cũng có chút xấu hổ. Không nghĩ tới Chu Dị lại rất tán thành gật đầu nói, sư muội nói có đạo lý, sư huynh văn áp tiên lên dưới, võ đạo siêu phàm, dị cũng nghĩ không ra có cái gì là sư huynh làm không được. Viên Thuật thầm nghĩ lại khen dưới đến chính ta cũng thuộc không, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Chu sư đệ, vi huynh hôm nay đến chả có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi tới làm. Chủ công có mệnh, dị nhất định sẽ làm hết sức. Chu Dị cái người này rất có thú, có đôi khi xưng chính mình sư huynh, nghiêm túc lại gọi chủ công. Viên Thuật cùng Chu Dị hai người vào chỗ, chậm rãi mà đàm đạo, vì tăng cường đối Dương Châu trường khống, ta cùng Lưu Cơ quân sư thương nghị, tại Trường Giang phía nam xây dựng đại thành một tòa. Dùng thành này tụ lại Dương Châu hiện tại, ban ơn cho dân chúng Dương Châu, thao luyện tinh nhuệ thủy sư. Trải qua khảo sát về sau, chúng ta cuối cùng tuyển định một lần nữa kiến thiết mặt lăng, đưa nó đổi tên là Kiến Nghiệp, làm Dương Châu ta trung khu thành thị bên trong. Sư đệ, ta muốn bổ nhiệm ngươi làm đệ nhất nhậm chức Kiến Nghiệp thái thú, thuận tiện kiêm nhậm chức Dương Châu ta thủy quân đại đô đốc, đang xây nghiệp thao luyện thủy quân. Chức vụ này nhất định phải giao cho ta người thân nhất người, ta có thể yên tâm. Sư đệ, loại này lớn nhậm chức, sư huynh liền giao cho ngươi. Chu Dị cũng biết Viên Thuật có thể đem nặng như vậy nhậm chức giao cho hắn, là từ đối với hắn tín nhiệm. Hắn có chút cảm động đối Viên Thuật nói ra, chủ công đem nặng như vậy nhậm chức giao cho sư đệ chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Viên Thuật vỗ vỗ Chu Dị bả vai, nhiệm vụ này phi thường trọng yếu, ta lại phái quân sư tế tiểu từ thứ dẫn dắt mấy cái đội ám bộ đến hiệp trợ ngươi. Ngoài ra còn biết phái mấy vạn tinh binh cường tướng nghe ngươi điều khiển. Sư đệ lớn nhưng buông tay buông chân đi làm, ngươi tất cả nhu cầu sư huynh cũng sẽ cung cấp, ta chỉ cần kết quả. Có như vậy lực mạnh độ, Chu Dị tự tin nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành Viên Thuật giao phó nhiệm vụ. Sư huynh yên tâm, Chu Dị quyết không phụ sư huynh nhờ vả. Một năm về sau sư huynh đến Kiến Nghiệp kiểm duyệt thủy quân chính là. Sư phụ, Đồ Nhi cũng muốn theo cha thân cùng một chỗ đến. Không biết vì cái gì, tiểu Chu Du cảm thấy mình đối thủy quân đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ha ha ha, tốt. Vi sư trong vòng một tháng đem trúc cơ kiếm pháp giao cho ngươi, một tháng sau phụ tử các ngươi cùng nhau lên đường. Chu Du thế nhưng là Viên Thuật trong lòng dự định thủy quân đại đô đốc, để hắn hiện tại liền theo Chu Dị học làm sao quản lý thủy quân tuyệt đối không có chỗ xấu. Lạc Dương Thành, ngục giam. Nô Thiên bị giam tiến vào đã hơn nửa năm, ngục bên trong sinh hoạt cực lớn tàn phá lấy hắn thể xác tinh thần. Hắn lúc đầu cũng là nổi danh thế gia tử đệ, chỉ là hỉ hảo vui đùa mới làm phụ dung các danh giác. Nô Thiên kỳ thực cũng là hắn tại phụ dung các lấy nghệ danh, hắn chính thức tên là Nô Ý. Nô Ý, cho tác giả cho ta lấy vật gì phá nghệ danh, có phiền hay không à? Chú một, huynh trưởng, huynh trưởng. Bây giờ hắn chính buồn bực ngán ngẩm dựa vào tại sắt bên cạnh giường, đột nhiên nghe được có nữ tử nhẹ giọng kêu gọi hắn. Nô Ý giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là mình tiểu muội Nô Hiện. Chú hai, hắn có chút kinh hỉ nói ra, tiểu muội, ngươi lại đến xem ta đến. Không thể không nói bọn họ lão Ngô nhà gen đặc biệt tốt, không chỉ Ngô Ý dáng dấp tuấn tú, Nô Hiện dung mạo cũng là mị hoặc chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành. Giỏi về tướng mạo thuật sĩ nói Ngô Hiện có hoàng hậu mệnh cách, bởi vậy Ngô Ý mười phần sủng ái chính mình cái này tiểu muội. Ngô Ý được đưa đến Chu Dị trong tay về sau, bị theo lẽ công bằng chấp pháp Chu Dị phán 10 năm. Phụ thân hắn tìm quan hệ muốn đem hắn từ trong lao chỗ ra, Chu Dị vậy bất vi sở động, liền quan sát cũng không cho phép. Ngô Ý rơi vào đường cùng chỉ có thể vượt qua mỗi ngày sáng sớm lúc luyện tập, toàn bộ ngày dệt vải lao động song sát sinh hoạt. Thẳng đến mấy tháng trước Lạc Dương lệnh Chu Dị lên nhậm chức Thọ Xuân thái thủ, điều cách Lạc Dương về sau, ngày hắn chết mới hơi tốt qua điểm. Tiểu muội Ngô Hiện lúc không thời cơ đến thăm tủ, cho hắn đưa một chút đồ ăn ngon. Chương 247, Ngô Ý thoát khốn, cẩm phàm hoành giang. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Nhìn xem nguyên bản dung mạo tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng ca ca mặc quần áo tù ngồi tại song sắt bên trong, Nô Hiện không khỏi nước mắt chảy ròng. Huynh trưởng, ngươi lúc đầu binh pháp thao lược học tập đều là bất phàm, vì sao không nghe phụ thân lời nói quên một cái làm quan? Nếu như ngươi không đi phụ dung các làm cái gì danh giác, có thể có hôm nay hòa sao? Nô Ý làm sao không hối hận, hắn có chút chán nản nói ra, bây giờ nói cái này chút còn có cái gì dùng, ta bị cái kia Chu Dị phán 10 năm, cả đời này trên cơ bản liền mục tại trong lao. Nô Hiện xoa lau nước mắt, đối Nô Ý nói ra, huynh trưởng, Chu Dị đã đến Dương Châu thật lâu, hắn hẳn là sẽ không lại chú ý ngươi vụ án này. Phụ thân đã năm tông chính Lưu Yên đại nhân vì ngươi cầu tình, ngươi rất nhanh liền có thể ra ngục. Chỉ là làm cầu tình đại giới, ngươi về sau nhất định phải thuần phục Lưu Yên đại nhân. Chúng ta Ngô gia đều phải nương đến Lưu Yên đại nhân cây to này bên trên. Nô Ý nghe xong chính mình có cơ hội ra ngục, hưng phấn nói ra, chỉ cần có thể để cho ta từ cái địa phương quỷ quái này ra đến, ta chính là đem mệnh bán cho Lưu Yên đều được. Hiện tại mỗi ngày Vi huynh đều nhanh đem tơ lụa bố dụng cụ dẫm bốc khói, loại này sinh hoạt ta đã sớm qua đủ. Nô hiện trên mặt thần sắc lo lắng nói ra, huynh trưởng, lần này sau khi ra ngoài ngươi cũng không thể lại đi làm cái gì danh giác, sẽ đem cha tức chết. Nghe được danh giác hai chữ, Nô Ý trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ cừu hận. Hắn giọng căm hận nói ra, tiểu muội yên tâm, Vi huynh sau khi rời khỏi đây nhất định không còn làm danh giác. Ta tất khổ luyện võ nghệ, cần tập binh pháp, tương lai nhất định phải tìm Viên Thuật cùng Chu Dị báo thù. Nô hiện nhẹ giọng khuyên nhủ, thần uy hầu thế lớn, không phải chúng ta Ngô gia có thể chống lại. Chỉ cần huynh trưởng ra ngục về sau có thể bình an, liền so cái gì cũng mạnh. Tiểu muội yên tâm, Vi huynh biết rõ. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Ngô Ý quyết định, sau này nhất định phải cùng Viên Thuật là địch. Nửa năm sau, Dương Châu thứ sử phủ đã đổi tên là Thần Uy Hầu phủ. Bây giờ Viên Thuật chính trong sân cẩn thận từng ly từng tí vịn điêu thuyền tản bộ. Nhìn qua điêu thuyền có chút hở ra bụng dưới, Thái Văn Cơ chớp lấy mắt to, rất là tò mò đối điêu thuyền hỏi, "Thuyền nhi tỷ tỷ, ngươi hiện trong ngực là nam hải vẫn là nữ hải nha?" Điêu thuyền mỉm cười đáp, "Cái này chỉ có hải tử xuất sinh thời điểm mới sẽ biết a." Thái Văn Cơ nhíu mày, "Sinh con thật vất vả a, cần hoài thai 10 tháng." Điêu thuyền lại một mặt hạnh phúc nói với nàng, "Vất vả là vất vả một chút. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình hải tử lập tức liền sẽ đến làm bạn chính mình, liền không cảm thấy khổ. Ngược lại cảm thấy có chút chờ mong." Nhìn xem Thái Văn Cơ một mặt mờ mịt bộ dáng, Điêu thuyền cười khúc khích, còn nói thêm, "Hiện sẽ nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, rất nhanh ngươi liền biết." Thái Văn Cơ hơi đỏ mặt, nói ra, "Ta mới không phải biết, ta có thể giúp thuyền nhi tỷ tỷ mang hải tử." Viên Thuật đối với hai người ôn nhu nói ra, "Tản bộ thời gian không nên quá lâu, hiện tại nên đi về nghỉ. Cái này thời gian nửa năm, Dương Châu phát triển rất tốt. Kiến nghiệp xây thành thiết lập, tại Viên Thuật nghiêng cả Dương Châu lực lượng dưới, đã quy mô khá lớn." Hắn còn đem dưới trướng Tâm Phúc Từ Thứ, Đồng Phòng, Hoàng Tự bọn người mới phái đến Chu Dị dưới trướng. Cái này chút trên cơ bản đều là chút tuổi trẻ tiểu tướng, Viên Thuật không có phái tư lịch cao lớn đem trước đến, sợ Chu sư đệ dùng không thuận tay. Từ Thứ đem nguyên là ám bộ thứ 7 tiểu đội mấy cái nhân tài cũng đều mang đến kiến nghiệp, hiện tại Chu Dị thủ hạ có thể nói là nhân tài đông đúc. Lớn nhất chói mắt nào đó quá tiểu Chu Du, thân phận của hắn so sánh đặc thù. Làm đại đô đốc Chu Dị nhi tử cùng chủ công Viên Thuật thái đồ, Chu Du vậy tham gia cùng kiến nghiệp kiến thiết cùng thủy quân chủ hoạch kiến lập. Ngay từ đầu đại gia coi là Chu Du chỉ là đứng ngoài quan sát học tập, thế nhưng là theo tiểu Chu Du liên tục đưa ra mấy đầu thực dụng sách lược, liền rốt cuộc không ai dám xem thường hắn. Nhất là Từ Thứ mang đến Hắc Chiêu, Quách Hoài, đặng khác biệt chờ mấy cái viên tiểu tướng, vậy mà cùng Chu Du hình thành tiểu đoàn thể. Bọn họ còn ẩn ẩn lấy tiểu Chu Du vi tôn, để Từ Thứ cái này làm đội trưởng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu Chu Du đặc biệt hay dùng huấn luyện thủy quân, Chu Dị thăm dò hắn mấy cái lần về sau, phát hiện có đôi khi Chu Du so với hắn cái này người làm cha làm còn tốt. Thế là tại chính mình bận bịu đem xử lý kiến nghiệp công vụ thời điểm, liền đem thủy quân đại trại giao cho Chu Du phụ trách. Chu Du vậy không phụ Chu Dị kỳ vọng, đem thủy quân doanh trại huấn luyện cùng vật tư điều hành, cũng an bài được ngay ngắn rõ ràng. Trường Giang bên trên, mười mấy đầu khoái thuyền tại trên mặt sông du đãng. Chi này đội tàu thuyền số lượng tuy nhiên không nhiều, lại đủ các loại. Có đấu hạm, có mông trùng, còn có mấy đầu tính cơ động mạnh thuyền nhẹ. Cái này mười mấy đầu khoái thuyền tất cả đều lấy sắc thái diễm lệ cẩm tú vì bừng, coi trọng đến phi thường đáng chú ý trên thuyền người vậy mỗi cái thân mang cẩm tú, bên hông treo trường đao, vắt trên lưng lấy cung tiễn. Coi trọng đến đều là thân kinh bách chiến dũng mãnh chi sĩ. Để cho người ta kỳ quái là, những thuyền này chỉ rõ ràng đều là chiến hạm, lại chở đầy hàng hóa. Trung gian lớn nhất một chiếc mông trùng phía trên, một tên cẩm y thanh niên chính ngậm một cọng cỏ nằm tại thuyền sống lưng bên trên, hài lòng phơi nắng. Cái này thanh niên da rẻ rất trắng, giữ lại một đầu nhỏ vụn ngắn phát, mọc ra một đôi hẹp lớn lên mắt phượng. Hắn mũi cao rất, coi trọng đến phi thường thanh tú. Cái này vốn phải là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa công tử tướng mạo, nhưng là hắn lại eo đeo trường đao, mang theo cung mang tiễn, đầu cắm lông chim. Bên hông cùng chỗ cổ tay càng là treo màu sắc rực rỡ lục lạc, theo thân tàu lắc lư lúc không lúc kèn coi như vang. Thanh tú tướng mạo cùng giá tính mặc va chạm nhau, để cho người ta cảm nhận được một loại đặc biệt mị lực. Một cái hình thể đại hán vạm vỡ ở trần đi đến cẩm ý thanh niên bên cạnh. Đại hán sinh được khuôn mặt dữ tợn, tuổi không lớn lắm liền một mặt râu quai nón. Trên thân cơ nhục khối như là làm bằng sắt, hướng ra phía ngoài đổ xuất hở ra. Hắn cầm trong tay túi rượu ném cho cẩm ý thanh niên, vừa cười vừa nói, "Thương bá, lần này chúng ta cướp nô quận lục ra thương đội, thu hoạch tương đối khá a. Những hàng hóa này đủ các huynh đệ ăn trên một tháng." Cái này được xưng Hưng bá cẩm ý thanh niên, chính là hoành hành tại Trường Giang bên trên, tiếng tăm lừng lẫy cẩm phạm tặc Cam Ninh. Cam Ninh tiện tay nắm lên túi rượu, hướng trong miệng mãnh liệt rót mấy ngụm, phóng khoáng cười nói, "Lục gia tiểu nhi nhát như chuột, vận điểm hàng hóa cũng lén lút, còn muốn mượn bóng đêm vụng trộm vận qua Trường Giang, hắn cũng không nhìn một chút ta Cam Ninh là người phương nào. Điểm ấy tiểu thủ đoạn còn có thể giấu giếm qua thai ta mục đích. Lần này Lục gia bất thủ quy củ, cứ bọn họ xem như cho bọn hắn giáo huấn." Hưng bá nói là, "Lần này đều là bọn họ tự tìm." Cam Ninh cẩm phạm tặc tuy nhiên hoành hành tại Trường Giang bên trên, lại trộm cũng có đạo. Thường xuyên tại Trường Giang đi lên hướng thương đội, chỉ phải dâng ra 3 phần hàng hóa, liền có thể bình an xuất nhập. Có lẽ là Ngô quận Lục gia lần này vận chuyển hàng hóa quá qua chân quý, không muốn giao ra 3 phần. Bọn họ thừa dịp bóng đêm muốn vụng trộm vượt sông, kết quả vẫn là bị Cam Ninh chặn được. Cam Ninh đem rượu túi ném qua một bên, lại dương dương nói ra, cướp bóc Ngô quận Lục gia cái này chút kém cỏi nhóm hàng hóa, một chút ý tứ đều không có. Văn Khuê, cái bên này còn có hay không cái gì đại mua bán, đáng giá ta tự mình động thủ. Chương 248, Dương Cẩm Phàm, cấp tứ phương, khoái ý tiêu giao. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Bị Cam Ninh xưng là Văn Khuê Tráng Hán cũng là một thành viên lực sĩ, chính là đứng hàng Đông Ngô 12 hổ thần mãnh tướng Phan Trương. Phan Trương hơi suy nghĩ một chút, đối Cam Ninh áp, ngược lại là có một chỗ nơi tốt, chiến thuyền cùng vật tư dồi dào, đều là chúng ta nhu cầu cấp bách. Nếu như có thể cầm xuống, tuyệt đối được cho một cọc đại mua bán. Đáng tiếc chúng ta cấp không được. Cam Linh lông mày dựng lên, ta Cam Hưng Phách Dương Cẩm Phàm, cấp tứ phương, khoái ý tiêu giao. Trường Giang bên trên còn có ta cấp không được hàng hóa. Văn Quê, ngươi nói cho ta biết là đâu, cái này mua bán ta làm nhất định phải. Phan Trương không nghĩ tới chính mình đáp án lại kích thích Cam Linh lòng phản định, cười khổ nói, Hương Bá, ta nói là Mạt Lăng Dương Châu quân thủy trại. Thân uy hầu viên thuật tại cái này sáng tạo thủy quân, phái hắn sư đệ Chu Dị làm thủy quân đại đô đốc. Mấy trăm ngàn khăn vàng cũng bị thần uy hầu diệt, chúng ta cùng là địch chỉ sợ không khôn ngoan. Cam Linh một động thân ngồi xuống, đem trong miệng rơm dạ phun ra nói ra, viên thuật có thể diệt mấy trăm ngàn khăn vàng, còn không phải là bởi vì hắn có tứ thế tam công vô liếng. Chu Dị càng là không nghe nói qua, nghe nói là Lạc Dương một cái nho hủ lậu. Để hắn thành lập thủy quân, đơn giản khiến người ta cười đến rụng răng. Cái này thủy trại ta lại muốn cướp. Ta ngược lại muốn xem ta cướp viên thuật thủy trại, hắn có thể tới hay không Trường Giang bên trên bắt ta. Lý Tam. Đại đương gia, ngài gọi ta. Một cái toàn thân hán tử gầy gò đáp lại. Ngươi mang mấy cái kỹ năng bơi tốt huynh đệ, đến sở sở cái kia Dương Châu thủy trại hư thực. Buổi tối hôm nay chúng ta liền làm một món lớn mua bán. Được rồi, đại đương gia liền nhìn tốt ta. Kiến nghiệp, thủy trại bên trong. Tiểu Chu Du đứng tại lâu trên thuyền, nhìn xuống phía dưới đang huấn luyện các tướng sĩ. Thủy trại bên trong có mấy chiếc cao đại lâu thuyền, đều là viên thuật khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo. Trải qua gần nửa năm diễn luyện, thủy trại bên trong 20.000 thủy quân đã hình thành quy mô, có thể chịu được nhất chiến. Những thủy quân này vốn là từ Dương Châu tinh nhuệ sĩ tốt bên trong tuyển ra, lại để cho ám bộ thành viên đảm nhiệm hạ tầng quân quan. Có thể nói thủy quân nội tình là không tệ, duy nhất không đủ chính là không có thủy chiến kinh nghiệm. Công Cẩn, có 4-5 tặc hán tại ta thủy trại bên trong đánh thăm dò hư thực, bị ta bắt được một cái. Tiểu tướng Quách Hoài đem một tên toàn thân gầy gò, sinh được trương đầu chuột mục đích hán tử quăng trên bông thuyền. Chu Du xem người này một chút, cái người này tướng mạo tuy rằng xấu, trên thân lại mặc cẩm y, coi trọng đến có chút buồn cười. Hán tử kia lúc đầu khẩn trương rất, nhưng là xem xét Chu Du bất quá là mười mấy tuổi con nít, trong lòng không khỏi bông lòng một hơi. Không nghĩ tới nước này trại người chủ sự lại là mười mấy tuổi tiểu nhi, muốn thoát thân hốt Du hắn vài câu là được. Ai biết Chu Du trực tiếp từ bên hông rút ra bảo kiếm, cái đến đây người trên cổ hỏi, ngươi là nơi nào đến tặc cấu, vì sao tìm hiểu quân ta hư thực, chi tiết đưa tới. Trương đầu chuột mục đích cẩm phàm tặc chính là bị Cam Linh phái tới tìm hiểu tin tức Lý Tam. Hắn không nghĩ tới Chu Du tuổi còn nhỏ vậy mà như thế ngoan lệ, đi lên liền muốn mạng hắn. Lý Tam tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, tiểu tướng quân tha mạng a, ta chỉ là phụ cận bách tính, đến trên sông đánh cá, sông lầm thủy trại. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a tướng quân. Chu Du còn không có chờ nói chuyện, bên cạnh Quách Hoài trước nhận không nổi, ngươi cái này tặc tư, nói dối cũng sẽ không nói. Đến trên sông đánh cá, xem ngươi đeo đao mang theo cùng, đánh cá dùng đao sao? Lý Tam sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ xong, lúc này bị nhìn thấu. Hắn tượng trưng qua loa một câu nói, cái này, trên sông thủy tặc hành hành, rất không an toàn. Tiểu nhân mang theo đao cũng là vì tự vệ. Cái này rõ ràng là lỗ hổng trồng chất lời nói, không nghĩ tới Chu Du thật đúng là tin. Hắn bảo kiếm trong tay triệt hạ đến, không xác định đối Lý Tam hỏi, quả thật như thế sao? Cái gì? Còn có chuyện cơ? Lý Tam không nghĩ tới hắn câu nói này có thể hốt Du được Chu Du. Tâm hắn đạo quả nhiên là thằng nhóc con, nói cái gì đều tin. Hết lần này tới lần khác tiểu hài này còn thống lĩnh thủy trại, thật sự là cười chết người. Gặp có cơ hội mạng sống, hắn tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần hốt Du nói, đại nhân, thảo dân nói câu câu là thật à? Thảo dân thật sự là đánh cá, nếu không cho mượn thảo dân mấy cái lá gan, cũng không dám lừa gạt đại nhân à? Tiểu Chu Du gật gật đầu, 10 phần tán đồng Lý Tam nói chuyện. Hắn nghiêm túc khiển trách, thủy trại chính là Dương Châu ta quân sự yếu địa, bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào. Nghiêm tính ngươi là vi phạm lần đầu, liền tha cho ngươi một lần. Lần sau như còn dám xông vào thủy trại, tất nhiên nghiêm trị. Lý Tam nghe xong Chu Du giống như muốn thả hắn, nội tâm cuồng hỉ. Hắn đối Tiểu Chu Du dập đầu như dã tỏi nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Thảo dân tất nhiên nhớ kỹ đại nhân dạy bảo, cũng không dám lại đến. Chu Du thần sắc hơi chậm, đối Quách Hoài gật đầu nói, bá tể huynh trưởng, ta xem cái người này đã biết sai, đem hắn để đi. Quách Hoài rõ ràng có thể nhìn ra người này là gian tế, gặp Chu Du lại muốn thả hắn, gấp giọng nói, thế nhưng là Công Cẩn. Chủ công thường xuyên dạy bảo chúng ta, muốn yêu quý bách tính. Bá tể huynh cắt chớ nhiều lời, thả người đi. Hắn lời nói còn chưa nói lối ra, liền bị Chu Du đánh gãy. Quách Hoài trong lòng tuy nhiên bị khuất, nhưng là Chu Dị đã đem thủy trại quản lý quyền giao cho Chu Du. Làm Chu Dị bộ hạ, hắn không cách nào chống lại mệnh lệnh. Chỉ có thể có vẻ không vui chắp tay nói, nặng. Cùng lúc trong lòng của hắn quyết định chủ ý, Chu Du tuy nhiên thông minh, dù sao tuổi tác vẫn là quá nhỏ, có đôi khi không phân thị phi. Chờ lần sau đại đô đốc đi vào thủy trại, hắn nhất định phải chi tiết bẩm báo, để đại đô đốc đổi một cái người quản lý thủy trại. Lý Tam bị Quách Hoài mang xuống đến để sau khi đi, Chu Du đối bên người thân binh phân phó nói, nhanh triệu hát triều, Quách Hoài, hoàng tự ba vị tướng quân đến đây nghị sự. Cái này ba tên tướng quân là Chu Dị chuyên môn lưu lại trợ giúp Chu Du quản lý thủy trại. Chỉ chốc lát, ba vị tướng quân đều đi vào lâu thuyền bồng tàu. Hoàng tự cùng hát triều ngược lại là thần sắc như thường, chỉ có tiểu tướng Quách Hoài bình tĩnh khuôn mặt, nhìn rất không vui. Chu Du cười đối Quách Hoài nói ra, bá tể huynh trưởng, thế nhưng là Du hạ lệnh để ngươi thả đi gian tế, cho nên dầu gì không vui. Quách Hoài giật mình, Chu Du vậy mà biết rõ vừa mới hán tử kia là gian tế. Hắn 10 phần không hiểu đối Chu Du hỏi, Công Cẩn, đã ngươi vậy nhìn ra người này là gian tế, tại sao phải đem hắn thả đi à? Chu Du tuổi còn nhỏ, vóc dáng so mấy cái tên tướng quân hơi thấp một chút. Hắn ngửa đầu đối Quách Hoài hỏi, lấy huynh trưởng ý kiến, cái kia gian tế đến ta thủy trại có gì mục đích? Quách Hoài không cần suy nghĩ đáp, nhất định là muốn sờ thanh ta thủy trại hư thực, muốn nuôi quân ta bất lợi. Ta xem cái kia tặc tử sinh được trương đầu chuột mục đích, tám thành là trưởng giang bên trên thủy phỉ, nghĩ đến cướp bóc một phen. Tiểu Chu Du vỗ tay đối Quách Hoài cười nói, đúng là như thế. Huynh trưởng, có câu nói là ngàn ngày làm trộm, há có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Nếu như chúng ta vừa mới một đao chạm cái kia gian tế, cố nhiên thông khoái. Nhưng là vậy dễ dàng đả thảo kinh xà, để tặc khấu không dám tùy tiện hành động. Lúc này ta thả hắn, hắn về đến tất nhiên sẽ nói thủy trại người chủ sự là không có kiến thức tiểu nhi. Nếu ngươi là thủy tặc, ngươi sẽ như thế nào làm? Quách Hoài hơi suy nghĩ một chút, chuyển buồn làm vui nói, nếu ta là thủy tặc, tất nhiên sẽ để thả lòng cảnh giác, coi là thủy trại dễ như trở bàn tay. Sau đó khinh địch liều lĩnh đến cướp bóc một phen. Công cẩn, không nghĩ tới ngươi đã sớm nghĩ kỹ như thế kế sách thần kỳ, là mặt tướng trách oan ngươi. Mặt tướng xin lỗi ngươi. Quách Hoài giải thích liền muốn cho Chu Du không mình hành lễ. Chương 249, Chu Công Cẩn nghi ngờ địch tâm thần, cam hưng phách dạ tập thủy trại. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Chu Du tranh thủ thời gian đỡ lấy Quách Hoài, nói ra, huynh trưởng không cần như thế, dù chỉ là có tí khuôn mặt, chính thức phá tặc vẫn phải dựa vào mấy vị huynh trưởng. Bên cạnh Hắc Chiêu mở miệng nói ra, Công Cẩn có gì kế sách thần kỳ cứ việc nói tới, chúng ta cũng nghe ngươi phân phó. Trâm Bổn có độ hoàng tự vậy phụ hòa nói, Công Cẩn mưu lược siêu quần, tất có kỳ sách phá tặc. Chu Du gặp chư tướng cũng nghe chính mình hiệu lệnh, trí tuệ vững vàng nói ra, ta đoán cái kia tặc khấu về đến tất nhiên sẽ bẩm báo tặc thủ, nói thủy trại nắm giữ tại một cái con nít trong tay. Tặc thủ lo ngại phía dưới, chắc chắn thừa dịp bóng đêm đến đây cướp bóc một phen. Quân ta tại Trường Giang bên trên có lẽ địch bất quá cái kia chút kỹ năng bơi thành thạo tặc khấu, nhưng là tại nước này trong trại, chỉ cần bố trí được làm, tuyệt đối có thể đem bọn họ đến bắt rùa trong hũ. Tại Cam Linh nhanh trên thuyền, Lý Tam Chính nghiêm túc đối một mặt kiệt ngạo chi sắc Cam Linh bẩm báo, đại đương gia, tiểu nhân liều chết xâm nhập thủy trại, hiện tại đã đem trong trại tình huống đường được nhất thanh nhị sở. Cam Linh nghe thần sắc vui mừng, hỏi, thế nào, nước trong trại cũng có thứ gì vật tư? Đại đương gia, nước trong trại vật tư cực kỳ phong phú, chỉ là mông trùng chiến hạm cũng không biết có bao nhiêu, hơn nữa còn có mấy đầu mới tinh lâu thuyền. Ngoài ra, binh giáp tiền thuế cũng đều trồng chất như núi. Nếu như có thể chơi lên một phiếu, chẳng những các huynh đệ một năm ăn mặc không lo, thậm chí còn có thể đem đội ngũ khuyết trương lớn gấp đôi. Nghe Lý Tam miêu tả, Cam Linh hai mắt để ánh sáng, hắn không thể lập tức đến Dương Châu thủy trại cướp bóc một phen. Hắn lại tiếp tục hỏi, nhưng dò xét đến địch quân chủ tướng là người phương nào, trong trại thủy quân thực lực như thế nào? Lý Tam chi tiết đáp, thủy quân cũng đang huấn luyện, trong mắt của ta những người này kỹ năng bơi cũng lạnh nhạt rất, hoàn toàn không chịu nổi nhất chiến. Cái kia thủy trại chủ tướng là 11-12 tuổi con nít, hẳn là thủy quân đại đô đốc Chu Dị nhi tử. Cam Linh nghe xong Lý Tam miêu tả sức sở, chuyện gì xảy ra? Để một cái mười mấy tuổi tiểu ba nhi quản lý thủy trại, đến cùng là Viên Thuật Điên vẫn là Chu Dị Điên? Cam Linh lại có chút không xác định truy vấn, ngươi nhưng dò xét tra rõ ràng, thật sự là 10 tuổi tiểu ba nhi tại chủ sự. Lý Tam lời thề son sắt đáp, đại đương gia, thuộc hạ nói câu câu là thật, tuyệt vô hương ngôn a. Xác định thủy trại vậy mà tại một cái hài đồng trong tay, Cam Linh ha ha cười nói, Chu Dị, thất phu a, lại đem trọng yếu như vậy chức trách giao cho một cái con nít trong tay, xem ra là thượng thiên muốn đem nước trong trại vật tư ban cho ta à? Phan Trương, đại đương gia, Phan Trương tại. Thông chi các thuyền các huynh đệ, tốc độ cao nhất tiến về kiến nghiệp thủy trại. Tối nay cần phải đem thủy trại cầm xuống. Không nhiều cấp mấy đầu thuyền lớn trở về, ta liền không gọi Cam Hưng Phách. Trong bóng đêm, mười mấy trên chiếc thuyền hơn ngàn tên cẩm phàm tặc liền cùng đánh máu gà một dạng, lái khoái thuyền tốc độ cao nhất tiến về kiến nghiệp thủy trại. Đại đương gia Cam Linh vừa rồi đã nói, chỉ cần làm thành hôm nay cái này một phiếu, tiền thưởng là mỗi lần gấp 10 lần. Trừ cái đó ra còn các huynh đệ đến Giang Hạ chơi thượng tam thiên, cô nương thủy tiện tìm. Sở hữu cẩm phàm tặc cũng tại mặc sức tưởng tượng vài ngày sau mỹ hảo sinh hoạt, kìm nén một cỗ kình phải vào trại trắng trợn cướp bóc. Tiếp cận kiến nghiệp thủy trại thời điểm, Cam Linh hạ lệnh chậm dần thuyền nhanh. Hắn tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện thủy trại kiến thiết có chút nghiêm chỉnh, lấy hắn Cam Hưng Phách năng lực, vậy không gì hơn cái này. Chỉ là phòng thủ có chút thư giãn, cửa trại chỗ chấn giữ binh lính cũng tại buồn ngủ đánh lấy chợp mắt. Cam Linh trong lòng đột nhiên đối Chu Dị xem trọng mấy phần, xem ra này người vẫn là có chút bản sự. Liên là quá lơ là sơ suất, đem to như vậy thủy trại giao cho tiểu nhi trong tay. Đã như vậy, liền trách không được ta Cam Hưng Phách. Cam Linh đem trên lưng trường cung gỡ xuống, hai mũi tên liền phát, lặng yên không một tiếng động xử lý cửa trại thủ vệ. Ngay sau đó hắn một huýt sáo, mười mấy đầu khoái thuyền cùng lúc hướng thủy trại bên trong chúng đến. Xông vào thủy trại về sau, Phan Trương hưng phấn đối Cam Linh nói ra, "Hương bá, nước này trong trại phòng ngự quả nhiên thư giãn, thậm chí ngay cả tuần tra người đều không có." Cam Linh sắc mặt lại không giống Phan Trương đẹp như thế, hắn mặt sắc mặt ngừng trọng nói ra, "Nước này trại giống như có điểm gì là lạ, nói cho các huynh đệ, tranh thủ thời gian rút lui." Liên tại Cam Linh quyết định rút lui thời điểm, thủy trại đại môn két một tiếng khóa lại. Trung quanh chiến thuyền trong nháy mắt sáng lên vô số báo đuốc. "Hoàng bét, chúng mai phục." Cam Linh trong lòng hận đến không được, hắn cắn răng nói ra, "Lý Tam, ngươi hại ta. Ngươi truyền tin tức giả dẫn ta vào cuộc, không phải là thu cầu quan tiền tài." Cam Linh bên cạnh Lý Tam đã kinh ngạc lại ủy khuất, đại đương gia, ta nói tới tình báo câu câu là thật, không có nửa câu nói ngoa. Liên ở đây lúc, một đạo cởi mở lại có chút ngây thơ tiếng cười truyền vào Cam Linh trong tai, chư vị hảo hán vất vả, Chu Du chờ đợi ở đây đã lâu. Cam Linh cùng một đám cẩm phạm tặc đều là ngửa đầu hướng lâu trên thuyền nhìn đến, phát hiện một tên coi trọng đến 11-12 tuổi, thân thể mặc đồ trắng cẩm bào thiếu niên chính tại lâu trên thuyền đỡ kiếm mà đứng. Hắn đứng phía sau mấy cái viên đại tướng, ở trên cao nhìn xuống phụ xem chính mình. Cam Linh trong lòng giật mình, không nghĩ tới Lý Tam không có lựa gạt mình, địch quân chủ soái thật đúng là hơn 10 tuổi con nít. Thế nhưng là một cái 10 tuổi ra mặt tiểu nhi làm sao lại bố trí xuống như thế thiên la địa vong chờ đợi mình, cái này còn là người sao? Cái này mẹ nó là yêu nghiệt đi. Chính mình dưới trướng đám dũng sĩ tuy nhiên dũng không thể làm, nhưng là địch quân nhân số là mình mấy lần. Phe mình đám dũng sĩ lại bị vây quanh, không phát huy ra cẩm phạm các huynh đệ tính cơ động ưu thế, trận chiến này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Muốn đến nơi này, Cam Linh trầm giọng hạ lệnh, các huynh đệ, phá hủy cửa trại, rút khỏi thủy trại. Rút lui. Cam Ninh vừa mới hạ lệnh rút lui, cửa trại trước đó đột nhiên trồi lên mấy cái dây sắt, đem cẩm phàm tặc hơn 10 chiếc thuyền tất cả đều ngăn cản tại sắt làm bên trong. Chu Du đứng tại lâu trên thuyền cười và nói, các vị hảo hán, đến cũng đến, gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Chẳng phải là lộ ra ta chiêu đãi không chủ đáo. Cam Ninh bây giờ tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn Chu Du giận dữ hét, nghĩ tới ta Cam Hưng phách tung hoành trường giang, không người có thể địch. Có thể nào cắm tại ngươi cái này nhóc con trong tay? Nhìn ta lấy trước ngươi. Giải thích Cam Ninh gỡ xuống cung tiễn, ba mũi tên liền đăm đăm lấy Chu Du. Cam Ninh đối với mình tài bắn cung 10 phần có lòng tin, Chu Du không có khả năng né tránh được cái này ba mũi tên. Chủ soái bỏ mình, địch quân tất nhiên đại loạn, đến lúc đó chính mình liền có thể mang theo các huynh đệ thừa dịp giết lung tung ra đến. Vậy mà Cam Ninh ba mũi tên cũng không có đánh trúng Chu Du, ở giữa không trung liền bị những người khác mũi tên ngăn cản. Cam Ninh có chút khó có thể tin, trong quân địch tại sao có thể có tài bắn cung như thế tinh xảo cao thủ? Ở giữa không trung ngăn cản bắn tới mũi tên, nhưng so sánh trực tiếp bắn giết địch tướng độ khó khăn càng lớn. Người khoác kim giáp hoàng tự thả ra trong tay bảo cung, cao giọng đối Cam Ninh cười nói, tốt tặc tử, còn muốn ám tiễn đả thương người. Bất quá là chút tài mọn thôi, có dám tiến lên cùng hoàng tự nhất chiến. Hoàng tự mời chính giữa Cam Ninh ý muốn, hắn tung hoành trường giang nhiều năm không có đối thủ, tự hỏi võ nghệ thiên hạ vô song. Vừa vặn thừa dịp chém giết hoàng tự thời cơ bắt cóc Chu Du, để cho mình dưới trướng các huynh đệ bình an ra trại. Ý niệm tới đây, Cam Ninh đối hoàng tự đáp lại nói, có gì không dám. Chương 250, hoàng tự lâu thuyền chiến cường địch, Chu Du xảo nói thu hưng bá. Tam quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Cam Ninh giải thích, cầm trong tay bảo đao mang tại sau lưng, như dao long đồng dạng nhảy xuống nước, thẳng đến Chu Du lâu thuyền mà đến. Chu Du bên cạnh các tướng sĩ xem cũng âm thầm kinh hãi. Cam Ninh kỹ năng bơi thật sự là quá tốt, cũng nhiều thua thiệt là đem hắn bao vây tại thủy trại bên trong. Nếu như tại Trường Giang bên trên, muốn đánh bại Cam Ninh dạng này một đầu trong nước giao long, đơn giản khó như lên trời. Cam Ninh bơi tới lâu thuyền phụ cận lúc, từ trong nước nhảy lên một cái, hướng trên thuyền leo lên mà đến. Cao đến 10 trượng trở lại thân tàu, Cam Ninh trèo chi như giẫm trên đất bằng, mấy bước bên trong đến trước lâu thuyền bồng tàu. Chu Du nhìn xem Cam Ninh tiêu sái dáng người, không khỏi tán thán nói, tráng sĩ tốt tuấn trên nước công phu, như vậy đại tài làm gì không quy thuận chủ công. Cam Ninh cười nhạo nói, tiểu nhi miệng còn hôi sữa, vậy muốn chiêu hàng bản đại gia. Ăn trước ta một đao, nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói xong vung đao thẳng đến Chu Du. Chu Du không tránh không né, mỉm cười nhìn xem Cam Ninh, hắn đối hoàng tự võ lực có lòng tin tuyệt đối. Làm. Hoàng tự trường đao trong tay cùng Cam Ninh bảo đao đụng vào nhau. Trong lòng hai người cùng lúc châm xuống, đối phương võ nghệ bất phàm, quả thật chính mình kinh địch. Đối thủ của ngươi là ta. Cũng tốt, xem bản đại gia chẳng ngươi, lại đi lấy cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử. Giải thích cùng hoàng tự chiến tại một chỗ, trong tay bảo đao ngươi tới ta đi, chiến hơn 50 hiệp không phân thắng thua. Quách Hoài cùng Hát Chiêu hai người chăm chú hộ tại Chu Du bên người, cảnh giác nhìn qua Cam Ninh. Bọn họ cũng có chút chấn kinh tại Cam Ninh cường đại. Hoàng tự võ nghệ cao bao nhiêu, hai người bọn họ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tại thủy trại những ngày gần đây, bọn họ cùng hoàng tự luận bàn nhiều nhất kiên trì hơn 10 hiệp. Không nghĩ tới cái này thủy tặc đầu lĩnh cùng hoàng tự lấy mệnh tương bác, còn có thể chiến 50 hợp không phân thắng thua. Kỳ thực Cam Ninh hiện tại cũng là có nỗi khổ không nói được. Hoàng tự võ nghệ cao cường, hắn Cam Hưng phách cũng không kém. Thế nhưng là hoàng tự khí lực thật sự là quá lớn, mỗi một lần binh khí va chạm đều khiến Cam Ninh hổ khẩu run lên, liền hàm răng đều đi theo rung động. Có đến vài lần trường đao trong tay kém chút bị hoàng tự đánh bay, toàn bằng một cô ý chí lực đang khổ cực chèo chống. Hắn không thể bại, bại chẳng những hắn Cam Hưng phách sẽ bị cầm, tay trên dưới ngàn huynh đệ vậy xong. Chiến đến hơn trăm hiệp lúc, Cam Ninh bị hoàng tự thần lực chấn động đến hổ khẩu chảy máu, trường đao trong tay rốt cuộc nắm không nổi. Leng keng. Cam Ninh trường đao trong tay bị hoàng tự đánh bay, trên không trung chuyển vài vòng cắm trên bông thuyền. Hoàng tự tiến lên cầm trong tay bảo đao cái tại Cam Ninh trên cổ, từ tốn nói, ngươi thua. Cam Ninh không nghĩ tới chính mình tung hoành trường giang nhiều năm, vậy mà xếp tại Chu Du dạng này một cái 10 tuổi tiểu oa nhi trong tay. Hắn đau thương nở nụ cười, ta thua. Muốn tới cướp bóc thủy trại người là ta, này qua ta nguyện ý lấy mệnh đền. Chỉ cầu để qua ta những huynh đệ kia. Chu Du tiến lên đem hoàng tự đao đẩy ra, đối Cam Ninh hỏi, vị này tráng sĩ, ngươi thế nhưng là Cam Ninh Cam Hưng phách. Cam Ninh có chút kỳ quái, chẳng lẽ mình cầm phạm tặc danh tiếng lớn như vậy, liền tiểu oa nhi đều biết sao? Hắn chi tiết đáp, không sai, ta chính là Cam Ninh. Chu Du nghe được khẳng định trả lời, hưng phấn nói ra, ngươi quả nhiên là Cam Hưng phách. Ta đến kiến nghiệp trước đó, sư phụ từng theo ta nói qua. Tại Trường Giang bên trên, có một tên anh hùng hào kiệt, tên là Cam Ninh Cam Hưng phách. Cái này anh hùng treo cầm phạm, cấp tứ phương, khoái ý tiêu giao, chính là thiên hạ đệ nhất thủy quân đại tướng. Nếu ai được Cam Hưng phách, người nào liền đạt được Trường Giang quyền khống chế. Bây giờ Cam Ninh mặc dù là tù nhân, nhưng là nghe được như thế khen ngợi trong lòng cũng có chút hưởng thụ. Hắn hiếu kỳ đối Chu Du hỏi, không biết công tử sư phụ là người phương nào. Chu Du cười đối Cam Ninh nói ra, nhà ta ân sư chính là Dương Châu thứ sử, Trấn Nam tướng quân, Thần Uy hầu Viên Thuật. Trước khi đi ân sư liên tục nhắc nhở ta, để cho ta nhất định phải tìm tới Cam Ninh tướng quân. Nếu như tướng quân nguyện ý quy thuận thầy ta nguyện ý bái tướng quân vì Dương Châu thủy quân thượng tướng. Chu Du một phen nói đến Cam Ninh cảm động không thôi. Hắn thần tình kích động đối Chu Du nói ra, nghĩ tới ta Cam Ninh bất quá là Trường Giang bên trên một thủy phỉ, có tài đức gì để Thần Uy hầu đại nhân coi trọng như thế? Thần Uy hầu đại nhân đã lấy quốc sĩ lời ta, ta tất lấy quốc sĩ báo chi. Cam Ninh nguyện ý quy thuận Thần Uy hầu, bái Thần Uy hầu vì chúa công. Chu Du thu Cam Ninh, thâm bên trong cao hứng phi thường. Hoàng tự gặp Cam Ninh thành người một nhà, cầm trong tay bảo đao thu nhập trong vỏ, phi thường thân mật đối Cam Ninh nói ra, Cam Ninh tướng quân tiễn pháp siêu quần, võ nghệ cao cường, tự cuộc đời cũng không nhiều gặp. Tướng quân thủy chiến công phu càng là được, hoàng tự bội phục. Cam Ninh cũng đúng hoàng tự phong khoáng cười nói, hoàng tự tướng quân võ nghệ xa tại Cam Ninh phía trên, về sau Cam Ninh còn muốn đối hoàng tướng quân nhiều hơn giáo. Hoàng tự khiêm tốn nói, vừa mới tự bất quá là ỷ vào một chút man lực mưu lược thắng tướng quân một bậc. Bàn về võ nghệ, người ta không kém bao nhiêu. Chờ đến ngày trở lại Thọ Xuân, ta Cam Ninh tướng quân uống rượu, chúng ta lại cộng đồng luận bàn võ nghệ, như thế nào? Như mong muốn vậy. Không dám hay. Cam Ninh nói xong, hai người dắt tay cười to. Tại hoàn thành một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, hai người quan hệ cấp tốc cấm lên, rất có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Cam Ninh quay đầu lại đối Chu Du hỏi, "Chu công tử, ta những huynh đệ kia, ta có thể tự hành xử lý sao?" Chu Du gật đầu mỉm cười nói, "Đương nhiên, ta xem cái này chút tráng sĩ cũng đều là trung thần nghĩa sĩ dũng mãnh chi sĩ. Nếu như bọn họ nguyện ý gia nhập Dương Châu ta thủy quân, chúng ta hoan nên đã đến. Không nguyện ý gia nhập vậy không quan hệ, xử lý như thế nào đều thuộc về Cam tướng quân nói tính toán." Cam Ninh nhảy lên bong thuyền, hướng về phía dưới cẩm phảng tặc nhóm hô to, "Các huynh đệ, ta Cam Ninh đã quyết định đầu nhập vào Thần Uy Hầu, nhận hầu gia làm chủ. Nếu như các ngươi nguyện ý tiếp tục đi theo ta Cam Ninh, liền theo ta cùng nhau gia nhập Dương Châu thủy quân. Chúng ta về sau làm theo uống rượu với nhau ăn thịt, vẫn là hảo huynh đệ. Nếu như các ngươi thụ không quân kỳ ước thúc, muốn về trên sông tiêu giao, ta Cam Ninh vậy không bắt buộc. Chúng ta hảo tụ hảo tán." Sở Hữu Cẩm Phàm Tặc cũng không chút do dự hô to, nguyện theo đại đường giả quy thuận hầu gia. Cái này chút Cẩm Phàm Tặc sở dĩ có thể tại Trường Giang bên trên tiêu giao khoái hoạt, không người có thể trị, chủ yếu cũng là bởi vì có Cam Ninh cái này tuyệt thế mãnh tướng làm đại đương gia. Hiện tại Từ gia lão đại đều thuộc về Thuận Thần Uy Hầu, bọn họ những người này không có lý do gì không quy thuận. Lại nói Thần Uy Hầu dưới trướng tướng sĩ đãi ngộ tốt lạ thường, cái này tại cả Dương Châu đều là nổi danh. Ai sẽ ngốc đến để đó phúc lợi đãi ngộ siêu cao quan quân không thích đáng, chạy đến làm trộm giật đâu. Ken, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được sử thi cấp võ tướng Cam Ninh thuần phục. Cam Ninh trước mắt độ trung thành 80, trung thành tuyệt đối. Ken, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tinh anh cấp võ tướng Phan Trương thuần phục. Phan Trương trước mắt độ trung thành 60, tận hết chức vụ. Xa tại Thọ Xuân Viên Thuật đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở, cảm giác có chút kỳ quái. Chính mình làm sao lại đạt được Cam Ninh cùng Phan Trương thuần phục đâu? Viên Thuật chỉ là tại Chu Du trước khi lên đường cùng hắn nâng lên qua Cam Ninh cái này võ tướng, nhưng là tiểu gia hỏa dựa vào cái gì có thể đem Cam Ninh thu phục? Còn có Phan Trương, hắn càng là để đều không để qua, Chu Du đến cùng là làm sao làm được? Viên Thuật thực tại có chút nghĩ không thông, hắn lắc đầu, bất kể nói thế nào, có thể thu phục Cam Ninh đều là chuyện tốt. Chính mình nhiệm vụ thứ ba cái này chẳng phải hoàn thành một năm sao? Chương 251, điêu thuyền có tử, lấy tên Viên Diệu. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Mấy tháng sau, Thọ Xuân thành, Thần Uy hầu phủ. Viên Thuật tại ngoài phòng sinh mặt lo lắng chờ đợi, hắn một đám tâm phúc lưu thần võ tướng cũng đều đứng ở bên ngoài yên lặng làm bạn. Kiếp trước Viên Thuật xem TV kịch thời điểm còn thường xuyên giễu cợt cái kia chút tức phụ muốn sinh con nam nhân. Vì cái gì ở bên ngoài bước đi thong thả đến bước đi thong thả đến, có làm được cái gì đâu? Thế nhưng là hiện tại thật đến phiên trên người mình, hắn rốt cục trải nghiệm những người kia là cảm giác gì. Chính mình gấp cái gì cũng không thể rút, lại so nằm trong phòng sinh điêu thuyền còn muốn xuất sáng. Phụ trách đỡ đẻ bà đỡ là trong cung đình ngựa y. Viên Thuật cố ý dùng nhiều tiền nắm Trương Nhượng tìm đến, theo lý thuyết hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng là hắn vẫn là có chút bận tâm. Dù sao cổ lúc chữa bệnh mức độ xa không phải hiện đại có thể so sánh, cao minh đến đâu bà mụ cũng không thể cam đoan vạn vô nhất thất. Sư huynh không muốn lo lắng quá mức à, Thuyền Nhi tỷ tỷ nhất định sẽ thuận lợi sinh hạ tiểu bảo bảo. Thái Văn Cơ đứng tại Viên Thuật bên cạnh, ôm lấy Viên Thuật cánh tay nhẹ giọng nói ra. Sư muội, ngươi hiện tại vậy mang thai 5 tháng, phải chú ý nghỉ ngơi. Không có gì đáng ngại, ta liền tại cái này làm bạn sư huynh, thẳng đến Thuyền Nhi tỷ tỷ thuận lợi sinh sản. Viên Thuật gật gật đầu, nhưng trong lòng yên lặng đối hệ thống nói ra, "Hệ thống, hiện tại có cái gì đạo cụ có thể bảo chứng điêu thuyền bình an sao?" Hệ thống lập tức đáp lại nói, "Ken, hướng tốc chủ đề cử đặc thù đạo cụ bình an phủ, có thể cam đoan điêu thuyền sinh sản quá trình bình an thuận lợi. Phương pháp sử dụng, tại ngoài phòng sinh nhóm lửa liền có thể. Bình an phủ giá bán, 10 vạn danh vọng." Viên Thuật không chút do dự nói ra, "Đổi lấy." "Ken." Tốc chủ thành công đổi lấy bình an phủ một viên, tiêu phí danh vọng giá trị 10 vạn. Tốc chủ trước mắt còn thừa danh vọng giá trị 70 vạn. Viên Thuật không kịp chờ đợi đem linh phù lấy ra, tại cửa ra vào nhóm lửa. Hán Đông đảo tâm phúc nhóm nhìn thấy Viên Thuật hành vi vậy không kỳ quái. Mọi người đều biết chủ công giống như cùng cái kia tên là Tả Từ Ô Ý thì tiểu đạo sĩ có chút quan hệ. Màu vàng nóng linh phủ dần dần tiêu đốt, ở đây người đều cảm nhận được một loại yên tĩnh cảm giác ấm áp cảm giác. Chợt trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh từ trong phòng truyền ra. Chân thần. Bà đỡ đẩy cửa đi ra ngoài, một mặt hỉ khí đối Viên Thuật nói ra, "Phu nhân sinh, là một cái tiểu công tử. Chúc mừng chủ công." Viên Thuật dưới trướng Nưu Thần Võ tướng đồng nói chúc. Viên Thuật vui vô cùng đối Quách Đồ nói ra, "Quách Đồ, xem thưởng. Tiền thưởng 10 vạn. Một hồi mà đi an bài một chút. Ban đêm ta muốn xếp đặt tiệc rượu. Từ hôm nay trở đi, cả Thọ Xuân thành chúc mừng 3 ngày." Nói xong hắn không kịp chờ đợi xông vào trong phòng sinh. Nam ở trên giường điêu thuyền thần sắc có chút suy yếu, vừa sinh hạ tiểu công tử đã bị một tên khác bà đỡ ôm vào trong ngực dỗ dành. Viên Thuật đi qua nắm chặt điêu thuyền tay, thâm tình nói ra, "Biểu muội, vất vả ngươi." Điêu thuyền sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng mỉm cười đối Viên Thuật nói khẽ, "Biểu ca, ta hiện tại cảm giác rất hạnh phúc. Ta muốn nhìn xem hải tử, có thể chứ?" Viên Thuật vội vàng từ bà đỡ trong tay ôm quá nhi tử. Vừa sinh ra tới hải tử đặc biệt nhỏ, bộ dáng vậy xỉu xỉu. Nhưng không biết vì sao, Viên Thuật nhìn xem hắn liền là mừng rỡ không thôi, rất tự nhiên sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Làm người hai đời, đây là Viên Thuật lần đầu làm cha. Viên Thuật đem hắn ôm đến điêu thuyền trước mặt. Tiểu công tử bây giờ vậy không khóc, miệng bên trong a a a a không biết đang kêu cái gì. Hắn dùng hiếu kỳ con mắt nhìn xem điêu thuyền, đối điêu thuyền lộ ra một cái thiên trần vô tà nụ cười. Cái nụ cười này đem điêu thuyền tâm đều muốn manh hóa, "Biểu ca, ngươi mau nhìn, hải tử hướng ta cười đâu." Viên Thuật có chút an dâm nói ra, vừa mới cũng không đúng tác lời, nhỏ như vậy liền biết cùng mẹ thân thiết hơn. Điêu Thuyền bị Viên Thuật chọc cười, nàng có chút suy yếu nói ra, biểu ca, cho chúng ta Hải Tử lấy tên đi. Viên Thuật suy nghĩ một chút, nói ra, phụ thân trước đó nói qua, nếu như sinh là Nam Hải, trưởng tử gọi Viên Diệu, con thứ gọi Viên Hưng. Lấy Quang Diệu môn mi, Hưng Vượng gia tộc chi ý đây là chúng ta con trai thứ nhất, liền gọi Viên Diệu đi. Viên Diệu, con của chúng ta gọi Viên Diệu. Điêu Thuyền yên lặng thì thầm, nàng xem thấy Viên Thuật ôm tiểu Viên Diệu, tâm lý nói không nên lời ngọt ngào. Thuyền Nhi tỷ tỷ, ngươi thế nào? Lúc này Thái Văn Cơ vậy đi vào đến, thò đầu ra nhìn hỏi thăm. Điêu Thuyền cười đối Thái Văn Cơ đáp, cảm giác rất tốt, lại qua mấy tháng liền đến phiên Diễm Nhi muội muội. Thái Văn Cơ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta nghe nói sinh bảo bảo thời điểm đặc biệt đau à, ta có chút sợ hãi. Điêu Thuyền phủ cập khoa học nói, không biết à, Diễm Nhi muội muội không cần sợ, ta lần này liền phi thường thuận lợi, một chút cũng không có cảm thấy thống khổ. Ngươi nhất định cũng có thể. Viên Thuật thầm nghĩ không cần lo lắng, đến lúc đó ta khẳng định được lại đổi lấy một chương bình an phủ. Thái Văn Cơ phi thường tò mò nhìn xem tiểu Viên Diệu, nguyên lai vừa ra đời tiểu bảo bảo lớn lên cái dạng này à, nho nhỏ, nhìn xem lại có chút nhăn. Viên Thuật ôm tiểu Viên Diệu đối Thái Văn Cơ giải thích nói, vừa ra đời bảo bảo cũng là như thế này, chậm rãi lớn lên liền sẽ trở nên đẹp mắt. Điêu Thuyền sinh Viên Thuật trưởng tử Viên Diệu về sau, không có qua mấy tháng, Thái Văn Cơ lại vì Viên Thuật sinh một đứa con trai, Viên Thuật vì hắn đặt tên là Viên Hưng. Liên tục thu được tin tức tốt Viên Phụng, Thái Ung, Vương Doãn bọn người cảm thấy rất hài lòng. Nhất là Viên Phụng, Viên Thiệu các con hiện tại cũng có thể đầy đất chạy, chính mình coi trọng nhất con trai trưởng lại chậm chạp không có tin tức. Hắn cũng có chút do dự muốn hay không đem ra chủ vị trí chuyển cho Viên Thuật. Lúc này còn tốt, Viên Thuật liên tiếp có hai cái con cháu, cũng đều là hắn Viên gia con trai trưởng. Viên Phùng rốt cục có thể yên tâm. Chủ công, Ký Tiên sinh đến, đã tại thư phòng chờ lấy ngài. Viên Thuật ở bên trong đường xử lý một chút cần muốn đích thân xem qua chính vụ lúc, Quách Đồ tiến vào bẩm báo nói. Viên Thuật xoa xoa con mắt đứng dậy, biết rõ, ta lập tức đi qua. Giờ phút này Hí Chí Tài đang ngồi trong thư phòng uống nước trà, gặp Viên Thuật đi vào đến, đứng dậy ôm quyền nói, chủ công, chúc mừng a. Viên Thuật có chút kỳ quái nói ra, tiên sinh, làm gì vui chi có a? Hắn thực sự không rõ Hí Chí Tài hát là cái nào vừa ra, hai đứa con trai mình xuất sinh đã rất thời gian dài, dưới trướng Tâm Phúc nhóm đã sớm chúc mừng qua. Hí Chí Tài cười từ trong tay áo móc ra một phong mật tín, nói ra, chủ công, Lạc Dương ám bộ đến báo, Tông Chính Lưu Yên hướng Thánh Thượng khuyên can, muốn được Châu mục chế. Bệ hạ có chỗ do dự, lấy trung góc nhìn việc này đại khái suất có thể đi. Đối với chủ công tới nói thế nhưng là cơ hội trời cho, chủ công nhất định phải nhân cơ hội này đem Dương Châu mục chức vị nắm bắt tới tay. Tại Đông Hán Mạc Niên, thứ sử cùng tuần mục quyền lực khác biệt còn là rất lớn. Tựa như hiện tại Viên Thuật, mặc dù là Dương Châu thứ sử, nhưng là trên danh nghĩa vẫn là muốn thụ ngự sử trung thừa còn hạn. Bởi vậy Viên Thuật làm rất nhiều chuyện cũng sẽ có cả tay, tỉ như không dám rộng mở mộ binh, cũng không dám đem Dương Châu có từ lâu chế độ triệt để đánh vỡ. Nhưng là nếu như trở thành Châu mục liền không giống nhau, Châu mục ở địa phương quyền lực là chưa từng có. Châu mục có thể dựa theo chính mình suy nghĩ đến khống chế châu quận, cũng có thể tự hành chiêu mộ quân đội, trên cơ bản liền cùng thổ hoàng đế không sai biệt lắm. Cho nên nếu như Lưu Hành thật muốn phế sử lập mục, Dương Châu mục chức vụ Viên Thuật tình thế bắt buộc. Chương 252, hạ trại Trần Lưu, hổ khiếu sơn lâm. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Viên Thuật quả quyết đối Hí Chí Tài nói ra, tiên sinh, Dương Châu mục chức vụ ta nhất định phải đạt được, còn mong tiên sinh vì ta mưu độ một hai. Hí Chí Tài giao động trong tay quạt giấy đáp, chủ công, nếu như phế sử lập mục chuyện này thật có thể thành, cái kia sở hữu thế gia hào tộc thậm chí tôn thất thành viên cũng sẽ liều mạng tranh thủ. Mưu độ việc này nên sớm không nên chậm trễ, chủ công hiện tại hẳn là nắm chặt thời gian tự mình tiến về Lạc Dương. Lấy chủ công hiện trong tay nắm trong tay tài lực cùng thế lực, cầm xuống Châu mục chức vụ không khó lắm. Viên Thuật gật gật đầu, đối Hí Chí Tài phân phó nói, tốt, liền theo tiên sinh nói tới xử lý. Ngày mai chúng ta liền lên đường về Lạc Dương, lần này không cần mang quá nhiều người, có 200 tinh nhuệ ám bộ đi theo là đủ. Sáng sớm hôm sau, Viên Thuật đội ngũ liền từ Thọ Xuân xuất phát đi về Lạc Dương. Lần này đi theo Mưu Sĩ Viên Thuật chỉ đem Hí Chí Tài cùng Cổ Hủ hai người. Võ tướng cũng chỉ mang Hoàng Tự cùng Đồng Phong hai viên tiểu tướng. Đội ngũ khinh xa giả tử, liền Viên Thuật thích nhất chiếc kia siêu xe ngựa sang trọng cũng không mang theo, chính là vì lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Lạc Dương. Hai ngày sau đó, đội ngũ liền từ Thọ Xuân đi tới Trần Lưu Kỳ Ngô. Bây giờ Kim Ô Tây Trầm, Hí Chí Tài đối Viên Thuật đề nghị, chủ công, sắc trời muộn như vậy, chúng ta tại cái này nghỉ ngơi một đêm đi. Tốt, phân phó ám bộ các tướng sĩ ở đây hạ trại. Kỳ Ngô cách Trần Lưu thành cách rất xa, muốn vào thành nghỉ ngơi không tiện lắm, chỉ có thể ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. Tốt, ở chỗ này non xanh nước biếc, cảnh sát nghi nhân. Ám bộ nhóm tại phụ cận thu thập một chút nước suối, săn bắt một chút thịt ăn. Viên Thuật lại lấy ra rất nhiều từ trong hệ thống đổi lấy đi ra mỹ vị gia vị. Đại gia đốt lên đống lửa ăn mỹ thực, loại cảm giác này vẫn là rất hài lòng. Ngao. Liên tại Viên Thuật một đoàn người ăn uống thả cửa thời điểm, núi rừng bên trong đột nhiên chuyển đến tiếng hổ gầm. Chỉ là lão hổ, ám bộ tinh nhuệ nhóm đều không có để ở trong mắt. Lấy bọn họ thân thủ cùng tinh xảo trang bị, phổ thông lão hổ căn bản không có khả năng đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Đại gia chỉ là cười trêu chọc hai câu, liền không tiếp tục để ý ngồi tại Viên Thuật bên cạnh ăn thịt nướng Đồng Phong ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Hắn từ nhỏ đã đặc biệt ưa thích lão hổ loại này tiểu động vật, đặc biệt yêu cùng lão hổ cùng nhau chơi đùa. Lúc trước tại Vũ Châu thời điểm, núi bên trong liền có hai cái cùng hắn quen biết lão hổ, thường xuyên cùng Đồng Phong chơi đùa. Thế nhưng là hắn tại Viên Thuật dưới trướng làm tướng quân về sau, cũng rất ít có cơ hội cùng lão hổ chơi. Dù sao mặc kệ là Lạc Dương vẫn là Thọ Xuân, loại này đại thành phụ cận cũng chưa có manh thú ẩn hiện. Núi rừng bên trong hổ khiếu dẫn câu lên Đồng Phong hào hứng, hắn đối Viên Thuật nói ra, "Chủ công, ta ăn no, có thể hay không lên núi đi chơi một hồi mà?" Viên Thuật cắn một cái thịt nướng, đối Đồng Phong hỏi, cái này trong núi rừng địa hình phức tạp rất, ngươi tiến vào sẽ không lạc đường sao? Đồng Phong đã tính trước đáp, sẽ không, làm sao có thể lạc đường đâu? Ta nhưng là từ nhỏ trong núi lớn lên. Cái kia liền đi đi, sớm một chút mà trở về, ngày mai còn muốn đi đường. Lấy Đồng Phong 109 võ lực giá trị, Viên Thuật không lo lắng chút nào hắn ở trong rừng gặp được nguy hiểm gì. Được rồi. Đồng Phong giả thành công, hưng phấn hướng doanh trại bên ngoài chạy đến, liền ngựa cũng không cưỡi. Sau một canh giờ, Đồng Phong uốn lên chân dựa vào ở trong rừng một gốc trên cây, miệng bên trong ngậm nhánh cây nhỏ, một cái chân khác tại trên chạc cây đong đưa. Cái này quả lão thụ có chừng cao 10 trượng, cũng không biết rằng Đồng Phong là thế nào bò lên trên đến. Đồng Phong cầm rượu lên túi hào hớp một cái, không khỏi thở dài, dễ chịu à, tại nơi này xem mặt trăng cũng càng lớn càng viên. Trong khoảng thời gian này một mực chưa đi đến núi, nhưng làm ta ngột ngạt. Liên là có chút kỳ quái, vừa mới ta nhớ được lão hổ ngay ở chỗ này, làm sao không thấy đâu. Liên tại Đồng Phong trong lòng nghi hoặc lúc, một cỗ ác phong đống rừng mà lên. Giống. Hắn tập trung nhìn vào, trong rừng một cái cực đại lộng lẫy mãnh hổ, chính dương huyết buồn đại khẩu, nhe răng đối Đồng Phong gào thét. Đồng Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai ba lần liền từ trên cây trèo rơi xuống, thẳng đến lão hổ mà đến. Lão hổ nhìn xem Đồng Phong hành vi có chút sững sờ, vậy không giống, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm chạy tự mình đi đến Đồng Phong. Tình huống gì? Lão tử thế nhưng là lão hổ có được hay không, ngươi có thể hay không tôn trọng một cái ta chức nghiệp? Bình thường lên núi người xem đến lão tử cũng dọa nước tiểu, tiểu hoa này làm sao không có chút nào sợ, còn chạy lão tử tới. Làm Đồng Phong thoáng đến gần lão hổ thời điểm, lão hổ cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Động vật đều là rất mất cảm, lão hổ biết rõ trước mắt cái người này tuyệt đối không dễ chọc. Nếu như mình bên trên đến cắn hắn, cái kia kết quả nhất định sẽ thảm ép một cái. Nhưng là Đồng Phong trên thân giống như lại có một loại lão hổ khí tức, thật giống như Đồng Phong là nó đồng loại, để lão hổ không khỏi muốn tiến lên thân cận. Lấy lão hổ quy có chút ngộng, gia hỏa này đến cùng là người, còn là một cái hình người lão hổ. Đồng Phong cười hì hì đi lên liền muốn sờ lão hổ đầu, lão hổ giật mình, vội vàng hướng sau nhảy lên, mau né Đồng Phong ma chảo. Cùng lúc nó đối Đồng Phong nghe răng, muốn dùng cái này uy hiếp hắn. Đồng Phong xem lão hổ như thế cảnh giác, cũng không giận, cười hì hì nói ra, ngươi cái này lại miêu, làm gì hung ác như thế? Để ta lột một cái làm sao, cũng sẽ không đem ngươi lông lột chọc. Lão hổ bất vi sở động, vẫn như cũ hung hãn hướng Đồng Phong thị uy, muốn đem hắn dọa chạy. A, ta biết, không thể cho không lột đúng không? Không nghĩ tới hiện tại lão hổ vậy như thế hiện thực, thoái hóa đạo đức a. Đồng Phong nói một mình lấy từ tùy thân bối nang bên trong xuất ra mấy khối thịt nướng, ném cho lão hổ nói, cho, ăn đi. Chỉ cần ngươi bồi ta chơi, cái này chút thịt đều là ngươi. Lão hổ cái mũi rất nhạy cảm, thịt nướng tán mùi tóc tức giận để nó có một loại muốn ăn xúc động. Nhưng là trước mắt còn có Đồng Phong như thế phần tử nguy hiểm, để nó thật không dám ăn. Lão hổ cẩn thận từng ly từng tí hướng thịt nướng phương hướng chuyển hai bước, ngẩng đầu nhìn một chút Đồng Phong. Đồng Phong mỉm cười đối lão hổ làm một thủ thế. Lão hổ thầm nghĩ cái này ý gì? Để hổ ra ăn thì sao? Liền muốn bằng điểm ấy thịt thu mua hổ ra. Vốn hổ thế nhưng là có tôn nghiêm, kiên quyết không thể ăn. Ta sẽ không ăn, xem ngươi có thể làm gì ta. Một phút về sau, Đồng Phong hài lòng dựa vào tại lão hổ trên lưng, vuốt ve lão hổ trên thân lông tóc. Chậc chậc chậc, cỡ nào thuận hoạt. Trên người ngươi hoa văn nhiều như vậy, về sau liền bảo ngươi tiểu hoa. Lão hổ bất vi sở động, trong miệng nó không ngừng nhai lấy thịt nướng, Đồng Phong yêu làm sao sở làm sao sở. Cùng lúc thầm nghĩ nói, "Ân, đây là cái gì thịt? Hương vị nhưng coi như không tệ, so lão tử bình thường ăn cái kia chút thịt tươi mạnh hơn. Thật là thơm." Lão hổ ăn uống no đủ, run run lông đứng lên. Đồng Phong thấy thế trực tiếp khố ngồi vào lão hổ trên lưng, cười hì hì nói ra, "Tiểu hoa, mang theo ta tại trong núi rừng đi dạo hai vòng đi." Lão hổ gặp mình bị người cưỡi lên, không khỏi trong lòng giận dữ. Lão tử tốt xấu là Sơn Lâm Chi Vương, ngươi vừa mới thuận ta lông cũng coi như. Xem tại thịt phân thượng lão tử không so đo với ngươi. Thế nhưng là ngươi hiện tại cưới tại lão tử trên thân tính toán chuyện gì xảy ra? Hổ gia tôn nghiêm ở đâu? Ông ao. Lão hổ hét lớn một tiếng, vừa muốn đem Đồng Phong ngã xuống dưới. Đồng Phong thấy thế hai chân kẹp chặt lão hổ eo, quát lớn, thét lên cái gì, đừng tê ở. Chương 253, trục hổ qua khe, điển vị chi dũng. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Lão hổ cảm giác được một cỗ chính mình không cách nào phản kháng lực lượng kẹp lấy chính mình eo. Nó bị đau tranh thủ thời gian nhắm lại hổ miệng. Đồng Phong gặp lão hổ không gọi, liền để thả lỏng hai chân lực đạo, cái này mới đúng mà. Tiểu Hoa ai ra, lên đường đi. Lão hổ trong lòng bị khuất, nhưng là lại không cách nào cùng Đồng Phong giảng đạo lý, chỉ có thể dựa theo Đồng Phong chỉ điểm phương hướng ở trong rừng bắt đầu chạy. Tu giống, thoải mái. Đồng Phong cưỡi tại lão hổ trên lưng, rốt cuộc tìm được năm đó quát tháo sơn lâm cảm giác. Chơi một cách giờ, Đồng Phong cáo biệt lão hổ trở lại đóng quân giã ngoại doanh trại. Lão hổ lòng còn sợ hãi, nhân loại thực tại quá mẹ nó đáng sợ, về sau nhất định phải xa cách. Sáng ngày thứ hai, Viên Thuật một đoàn người chuẩn bắt đầu trình. Lành ngày đến một chỗ khe núi phụ cận lúc, đám người đột nhiên nhìn thấy một bộ thần kỳ cảnh tượng. Chỉ gặp một người mặc màu xanh đậm áo vải áo ngăn trắng hán, vậy mà tại núi bên trong đối một con hổ theo đuổi không bỏ. Tên trắng hán này sinh được cực kỳ khôi ngô, làn da ngăm đen, thân cao chín thước có thừa, mọc ra một mặt dữ tợn sợi râu. Từ hắn cùng loại sắt thép đồng dạng bắp thịt liền có thể nhìn ra, người này nhất định dũng lực tuyệt luân. Bị buộc rơi vào đường cùng, lão hổ thả người nhảy lên nhảy đến khe núi bên kia. Ai ngờ trắng hán này tuy nhiên khổ người lớn chút, thân thủ cũng rất mạnh mẽ, vậy mà theo sát lão hổ vậy nhảy qua khe núi. Lão hổ liều mạng chạy trốn, trắng hán ở phía sau một bên truy một bên hô lớn, ngươi cái này xuẩn hổ, cho ta dừng lại. Ta lại không muốn mạng ngươi. Chỉ cần ngươi đem ra hổ cho ta, để ta ban ít tiền, ta để cho ngươi đi. Này, chạy cái gì a? Tráng hán giọng cực lớn, Viên Thuật một đoàn người nghe nhất thanh nhị sở, trong lòng không khỏi đồng tình lão hổ. Viên Thuật thầm nghĩ cái này không phải liền là trong truyền thuyết tranh ăn với hổ sao? Ra hổ cũng cho lột bỏ đến, con hổ kia còn có thể sống. Bây giờ lão hổ trong lòng cũng ủy khuất rất. Hai ngày này tao ngộ đơn giản phá vỡ nó đối với nhân loại nhận biết. Đêm qua đến một cái hung nhân cưỡi chính mình trong núi bên trong một trận chạy loạn, đem chính mình cũng mệt mỏi cái rắm. Còn không có chờ mình tỉnh táo lại, buổi sáng lại gặp được một cái cầm thiết kích muốn cho mình lột ra. Hắn không khỏi hoài nghi đến cùng ta là lão hổ, vẫn là các ngươi là lão hổ. Tiểu Hoa, trong đội ngũ Đồng Phong thấy rõ lão hổ bộ dáng, đây không phải ta bạn chơi sao? Ta bạn chơi hiện tại đang bị như thế xỉu quỷ khi dễ. Đồng Phong trong lòng giận dữ, để trong tay hổ khiếu lượng ngân thương liền xông lên đến. Hắn cản tại tráng hán trước mặt, đối nó phẫn nộ quát, ngươi cái này xỉu quỷ, thật sự là thật can đảm. Liền ta hổ vậy dám khi dễ. Lão hổ nhìn thấy Đồng Phong, thầm nghĩ đây không phải đêm qua cưới lao tử cái kia hung nhân sao? Bất quá cái này hung nhân có chính mình đồng loại khí tức, hẳn là sẽ không hại chính mình. Nghĩ đến con hổ này trực tiếp cụp đuôi co lại tại Đồng Phong sau lưng, để Đồng Phong vì nó chỗ dựa. Đen hán sững sờ, trước mắt vị thiếu niên này người khoác ngân giáp, trong tay thương cũng không phải phàm phẩm. Hẳn là đạt quan hiển quý nhà thằng nhóc con, thằng quân lịch luyện. Chỉ là loại người làm sao lại chạy đến trên núi đến? Với lại mình lao điển liền đầy đủ không biết xấu hổ, tiểu tướng này so với chính mình còn không biết xấu hổ. Sửu hán nết miệng đối Đồng Phong hỏi, ngươi là nhà ai con nít, tại sao ngăn trở ta lao điển đường đi? Đồng Phong cả giận nói, ngươi khi dễ Tiểu Hoa, còn hỏi ta vì sao cả ngươi? Sửu hán nghi hoặc cực, Tiểu Hoa, cái gì Tiểu Hoa? Tiểu Hoa liền là tiểu gia dưỡng lao hổ, ngươi cũng truy nửa ngày, còn không nhận nợ. Sửu hán nghe vậy cười nhạo nói, con hổ này là thiên sinh địa dưỡng, lúc nào thành có chủ chi vật. Đồng Phong cầm trong tay hổ khiếu lượng ngân thương sắn một cái thương hoa, bày làm ra một bộ phi thường xuất khí tư thế, đối Sửu hán ngạo nghễ nói, ta chính là thiên hạ đệ nhất thương thuật tông sư. Ta nói là ta lão hổ, nó chính là ta lão hổ. Ngươi cái này sửu quỷ, nếu là không muốn được ta thương pháp giáo huấn, liền xéo đi nhanh lên. Sửu hán nghe Đồng Phong lời nói, khịt mũi coi thường nói, niệm tình ngươi là tiểu hoa nhi, ta lão điển vốn không muốn ra tay với ngươi. Liền ngươi, thiên hạ đệ nhất thương thuật tông sư. Cũng tốt, liền để ta thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sửu hán nói xong từ trên lưng gỡ xuống một đôi thiết kích, đối với thiết kích chính là tấn sắt chế tạo, coi trọng đến có chút bất phàm. Nghe xong Sửu hán nâng lên cha mẹ của hắn, Đồng Phong giận tím mặt nói, tốt tặc tư, dám nhục ta, xem thương. Nói xong trong tay hổ khiếu lượng ngân thương lắp một cái, thẳng đến Sửu hán mà đến. Keng. Đồng Phong kỹ năng hổ khiếu, hổ đảm, phượng thương phát động, võ lực giá trị gia tăng 10 điểm. Đồng Phong trước mắt võ lực giá trị 109. Đồng Phong thương pháp thẳng thắn thoải mái, cực kỳ hung ác sắc bén. Thế nhưng là đối diện Sửu hán vậy mà không sợ chút nào, trong tay song kích vung vẩy hổ hổ sinh phong, vậy mà đem Đồng Phong ngăn chặn. Viên Thuật thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới cái này sơn dạ ở giữa lại có võ lực giá trị như thế tăng mạnh cao thủ. Khó nói cái này Sửu hán là điển vi. Trong lòng tò mò, Viên Thuật tiên lặng đối hệ thống nói ra, hệ thống, cha cho ta tuân một cái cùng Đồng Phong chiến đấu Sửu hán là lai lịch gì. Keng. Hệ thống thu được. Chính tại vì túc chủ thẩm tra. Thẩm tra thành công. Nhân tài tên, điển vi. Đẳng cấp xếp hạng, sử thi cấp đỉnh phong thần tướng. Điển vi thuộc tính, võ lực, 99, thống soái, 72, trí lực, 51, chính trị, 42, mị lực, 34, vận khí, 41. Điển vi kỹ năng, ác lai, đã giác tỉnh, điển vi chi dũng, như cổ chi ác lai. Cùng địch chiến đấu lúc dũng manh vô địch, võ lực giá trị gia tăng 7 điểm. Song kích, đã giác tỉnh, điển vi trong tay thép dòng song kích chính là thiên hạ nhất tuyệt, cầm song kích ngăn địch lúc, võ lực giá trị gia tăng 5 điểm. Ném kích, đã giác tỉnh, điển vi thiện ném nhỏ kích, lệ vô hư phá. Ném mạnh nhỏ kích ngăn địch lúc, viễn trình võ lực giá trị gia tăng 5 điểm. Viễn trình võ lực giá trị không thể cùng bình thường võ lực giá trị lẫn nhau được ra. Bộ chiến, đã giác tỉnh, điển vi bộ chiến thực lực cực mạnh, cùng người bộ chiến lúc võ lực giá trị gia tăng 3 điểm. Viên Thuật thầm than cái này Sửu hán quả nhiên là điển vi, trách không được có thể đem Đồng Phong áp chế tại hạ phong. Đồng Phong kỹ năng toàn bộ khai hỏa lực chiến đấu là 109, nếu như tính luân hổ khiếu lượng ngân thương 2 điểm công kích lực, năng lượng cao nhất đạt tới 111. Điển vi kỹ năng toàn bộ khai hỏa lực chiến đấu là 111, trong tay hắn thép dòng song kích cũng không phải phàm phẩm, thực lực muốn so Đồng Phong mạnh lên một đường, chiến lực có thể có 113. Nhưng là do ở hai người là bộ chiến, Đồng Phong cũng không có cưỡi ngựa, bởi vậy bị điển vi vững vàng ép một đầu. Chính tại Đồng Phong sau lưng lão hổ con mắt quay tròn loạn chuyển. Hiện tại xem ra hổ ra trước mặt cái này tiểu ca, rõ ràng đánh không lại Sửu Quỷ a. Nó đang tự hỏi chính mình hiện tại hẳn là thừa cơ chạy trốn, vẫn là trợ giúp Đồng Phong đối phó cái này ác hán. Lão hổ thầm nghĩ hổ ra nếu là vừa chạy, tiểu tử này không giúp ta ngăn đón truy sát hổ ra sát tinh nên làm thế nào cho phải. Thôi, hổ ra vậy giảng một lần nghĩa khí, giúp ngươi một chút tiểu tử này. Liên tại Đồng Phong cùng điển vi kích chiến say xưa thời điểm, lão hổ rón rén leo đến điển vi sau lưng, mạnh mẽ dốc sức. Ngao. Điển vi vội vàng vung vậy thiết kích ngăn cản, mới không có thương tại hổ khẩu phía dưới. Lão hổ hành vi tức giận điển vi giơ chân mắng to, tốt xuất sinh. Vậy mà thừa dịp loạn đánh lên ta. Đồng Phong lại là mừng rỡ không thôi, tán dương, Tiểu Hoa, làm tốt lắm. Hai chúng ta kể vai chiến đấu, đem cái này xỉu quỷ cầm xuống. Lão hổ vậy mà phi thường có tính người đối Đồng Phong gật gật đầu, quay đầu lại hướng điển vi dốc sức đi qua. Chương 254, điển vi nhận chủ, trung dũng ally. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Keng. Đồng Phong được hung thú kiếm sĩ ác hổ tương trợ, võ lực giá trị gia tăng 3 điểm. Đồng Phong trước mắt võ lực giá trị 112. Vũ khí tăng thêm liền không biết, không nhiều thủy tự số, đại gia về sau ngầm thừa nhận thần binh thêm 2 liền tốt. Viên Thuật một đoàn người quả thực xem ngạc nhiên không thôi, nghĩ không ra Đồng Phong tiểu tử này vậy mà làm cho lão hổ tương trợ. Với lại theo hệ thống nhắc nhở, cái này lão hổ còn giống như không quá đồng dạng. Điển Vi bị lão hổ tra tấn tâm phiền, hét lớn một tiếng nói, người trẻ tuổi không nói võ đức, vậy mà cùng xuất sinh cùng một chỗ giáp công ta lão điển. ta muốn tức giận. Ken. Điển vi kỹ năng bộ chiến phát động, võ lực giá trị gia tăng 3 điểm. Điển vi trước mắt võ lực giá trị 114. Điển vi khởi sướng hung hăng đến, Đồng Phong cùng lão hổ lại có chút đối kháng không nổi. Nhất là lão hổ, nó một đôi mắt hổ quay tròn loạn chuyển. Thầm nghĩ cái này sát tinh quá mạnh, hổ gia cùng tiểu tử này cộng lại vậy đánh không lại a bằng không ta đi thôi. Viên thuật gặp Đồng Phong đánh không lại Điển vi, tiến lên cao giọng nói ra, "Tử hổ, dừng tay. Không thể đối tráng sĩ vô lý." Đồng Phong nghe được viên thuật mệnh lệnh, nhất thương bức lui Điển vi, nhảy ra vòng chiến nói, "Không đánh. Thính ngươi vận khí tốt, chủ công không cho ta đánh với ngươi. Nếu không ta hôm nay nhất định phải tốt tốt giáo huấn ngươi một chút." Điển vi vậy thu hồi song kích, hắn cùng Đồng Phong vậy không có thủ gì hoán nghiệm, liền là muốn dạy dỗ một cái hắn. Bây giờ người ta chủ nhân đều nói lời nói, chính mình vậy không cần thiết tiếp tục động thủ. Chỉ là mở cái miệng rộng đối Đồng Phong cười nhạo nói, ngươi cùng con này đại miêu cùng tiến lên đều không phải là ta đối thủ, không phục có thể tiếp tục đánh. Viên thuật đi lên trước ôn hòa đối Điển vi nói ra, vị này tráng sĩ tốt tuấn thân thủ. Vì sao muốn ẩn vào sơn lâm, cùng manh thú tương bắt đầu? Điển vi gặp viên thuật ăn mặc hoa lệ, trên người có một loại thượng vị giả sang trọng, biết rõ đây cũng là một vị đại nhân vật. Cũng thế, vừa mới cái kia ngân giáp tiểu tướng tuy còn trẻ tuổi, võ nghệ lại là bất phàm. Lấy Điển vi thực lực muốn một mực đè ép đối phương đánh cũng không nhẹ thả lòng. Làm cho loại này kiệt ngạo tiểu tướng nhận chủ, khẳng định lai lịch bất phàm. Nhìn hắn chừng 20 tuổi niên kỷ, hẳn là quyền quý gia công tử ca. Bất quá Điển vi vậy không có quá để ở trong lòng, lấy hắn thân phận hôm nay không cần thiết định bợ quyền quý. Ta lão Điển vì sao trong núi, có liên quan gì tới ngươi? Ta vui lòng. Viên thuật gặp Điển vi một mặt ngây thơ, không khỏi cười nói, ta xem tráng sĩ giống như có chút nỗi niềm khó nói. Không ngại nói ra nghe một chút, có chuyện gì khó xử bổn công tử có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết. Điển vi khinh thường lắc đầu nói, các ngươi những công tử ca này làm công chủ, để ngươi cha đến còn tạm được. Viên thuật sau lưng Quách Đồ gặp Điển vi cũng dám khinh thị chủ công, đi lên đối Điển vi khiển trách, ngươi cái này xấu tư, một điểm nhãn lực đều không có. Chủ công nhà ta chính là số đánh bại 10 vạn khăn vàng đại hán thần uy hầu Viên thuật. Thiên hạ này còn có chuyện gì, là chủ công nhà ta làm công chủ. Điển vi nghe vậy kinh hãi, hắn tuy là thôn quê thô bị người, cũng nghe nói qua thần uy hầu Viên thuật đại danh. Nhưng là thần uy hầu Viên thuật thế nhưng là 30 mấy tuổi người a, làm sao lại nhìn xem giống một cái thiếu niên tuổi đôi mươi. Xem Quách Đồ dáng dấp trương đầu chuột mục đích, hẳn không phải là vật gì tốt, nhất định là lừa gạt ta lao Điển đâu. Điển vi bất vi sở động lắc đầu nói, ta không tin, ngươi chứng minh như thế nào hắn là thần uy hầu. Vâng. Viên thuật đem trên thân bá đạo khí chẳng hoàn toàn phóng xuất ra. Thân thể lên khí chất lập tức từ chọc thế phiên phiên giai công tử, biến thành thống ngự vạn quân sát thần. Tốt sát khí. Thật là uy phong. Điển vi lúc này hoàn toàn tin tưởng. Thiên hạ trừ sạch diệt khăn vàng mấy trăm ngàn thần uy hầu Viên thuật, còn có ai có thể có loại này uy phong. Với lại lấy hắn làm võ nhân nhạy cảm, có thể phát giác được Viên thuật võ lực xa ở trên hắn. Mãnh hổ tiểu hoa thì dọa đến nằm sấp tại Đồng Phong dưới chân một cử động nhỏ cũng không dám. Nó coi là Đồng Phong cùng Điển vi liền đầy đủ biến thái, không nghĩ tới lại tới mạnh hơn. Hiện tại nhân loại đều như vậy à, còn là mình đi qua đối với nhân loại loại sinh vật này có cái gì hiểu lầm. Giờ phút này Điển vi vậy không bưng cao thủ ra đỡ, đối Viên thuật thi lễ nói, thảo dân Điển vi bái kiến thần uy hầu. Viên thuật thu một thân ba khí, lại biến trở về ôn nhuận công tử bộ dáng. Hắn đưa tay đem Điển vi đỡ dậy, nói ra, tráng sĩ không cần đa lễ, bây giờ có thể không cùng bốn công tử nói một chút ngươi có chuyện gì khó xử. Điển vi ngẫm lại, chi tiết đáp, ác tặc Lý Vĩnh vì chiếm lấy ta hảo hữu ruộng đất và nhà cửa, sát hại ta hảo hữu cả nhà. Điển vi tức không nhịn nổi, đến cửa đem cái kia Lý Vĩnh đánh giết. Lý Vĩnh gia tộc rất có thế lực, để quan phủ phát ra hải bộ văn thư. Hiện tại Trần Lưu các huyện cũng tại truy nã ta lão Điển. Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy đến trong thâm sơn này, trước tránh né lại nói. Viên thuật vỗ vỗ Điển vi bả vai nói ra, tráng sĩ là bạn báo thủ, cũng là nghĩa khí sâu nặng người. Chuyện này bổn công tử vì ngươi làm chủ, ngươi hải bộ văn thư lập tức liền sẽ triệt hạ đến. Quách Đồ, tiểu nhân tại. Điển tráng sĩ là bạn báo thủ chính là phòng vệ chính đáng, theo đại hán luật hẳn là vô tội phong thích. Một hồi mà phái một đội tinh nhuệ ám bộ cầm bổn công tử thủ lệnh đến Trần Lưu quận trưởng cái kia, trách cứ hắn chấp pháp không nghiêm. Để hắn mau đem hải bộ văn thư triệt hạ đến, nếu không bổn công tử nhất định phải tại thánh thượng trước mặt vạch tội hắn. Nhỏ ngươi lập tức liền đến an bài. Viên thuật cười ha hả đối Điển vi nói ra, tốt, Điển tráng sĩ, hiện tại ngươi lại là vô tội lương dân. Điển vi không nghĩ tới Viên thuật một câu liền đem chính mình giết người đại tội giải quyết, cảm kích hành đại lễ nói, Điển vi đa tạ thần uy hầu cứu rút. Hầu gia như có gì cần ta lão Điển làm, Điển vi tuyệt không chối từ. Võ nghệ cao cường, tri ân đồ báo, trung tâm hộ chủ. Viên thuật thưởng thức nhìn xem Điển vi nói ra, Điển tráng sĩ võ nghệ cao cường, bản hầu bên người đang cần một cái thân vệ thống lĩnh. Không biết tráng sĩ có nguyện ý hay không đảm nhiệm chức này. Điển vi có chút ngộng. Thần uy hầu bên người thân vệ thống lĩnh, chính mình bất quá là một cái sơn dã thất phu, mỗi ngày ăn được ngừng lại không có bữa sau. Coi như võ nghệ hơn người, hắn vậy không nghĩ qua chính mình có một ngày có thể cho lớn như thế nhân vật đích thân vệ. Đây không phải có nguyện ý hay không vấn đề, đơn giản tựa như một cái người nghèo đột nhiên mua sổ số bên trong 100 triệu. Điển vi trong lòng cảm động không thôi, sinh ra một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết cảm giác. Hắn tiến lên đối Viên thuật hành đại lễ nói, ta lão Điển không hiểu quy củ nhiều như vậy. Ta chỉ biết là một sự kiện, đã thần uy hầu đại nhân để ý ta, về sau ta Điển vi cái mạng này liền bán cho hầu gia. Ken. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được sử thi cấp đỉnh phong thần tướng Điển vi thuần phục. Điển vi trước mắt độ trung thành, 100. Thu được hệ thống nhắc nhở Viên thuật kinh ngạc không thôi. Vừa mới đầu nhập độ trung thành liền đầy trăm, cái này Điển vi không khỏi cũng quá thực tại một điểm. Khó trách kiếp trước có thể liều chết bảo hộ Tào A Man cái này hãm hại. Viên thuật cười ha ha, đỡ dậy Điển vi nói, ngươi cái này khở, cũng là thực tại. Về sau không cần gọi hầu gia, gọi công tử liền có thể. Là, công tử. Ta lão Điển biết rõ. Viên Thuật tiếp tục cười đối Điển Vi nói ra, Điển Vi à, đã hiện tại cũng là người một nhà, cái này lão hổ có hay không có thể không giết. Lão hổ lỗ thai dựng lên, nghiêm túc nhìn xem Điển Vi, cái này nhưng quan hệ đến hổ gia vận mệnh á. Chương 255, tuyên bố nhiệm vụ, bái phòng Lưu Yên. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Điển Vi không có ý tứ vò đầu nói, ta truy sát cái này đại miêu cũng là thực tại không có cách nào. Trên thân không có tiền, ta đã vài ngày không ăn bữa cơm no. Liền suy nghĩ cầm ra hổ đổi ít tiền tài. Viên Thuật đối Điển Vi cười nói, thì ra là thế, như vậy cũng tốt xử lý. Quách Đồ, cho Điển Vi tướng quân an bài thật kỹ một trận mỹ thực. Công tử chờ chút, đồ cái này đến an bài. Thu Điển Vi, Viên Thuật chủ tuyến nhiệm vụ lại tiến lên một bước dài. Nam sử thi cấp nhân tài đã thu hai cái. Gặp Điển Vi thành người một nhà, Đồng Phong có chút xấu hổ đối với hắn cười nói, Điển tướng quân võ nghệ cao cường, Đồng Phong bội phục. Kỳ thực vừa mới ta là cùng tướng quân nói đùa, dung mạo ngươi không có chút nào xấu. Điển Vi cũng là phóng khoáng người, nhếch miệng cười nói, ha ha, không có gì đáng ngại. Ta lão Điển xấu xí, ta tâm lý nắm chắc. Ngược lại là tiểu tướng quân võ nghệ bất phàm. Ta giống ngươi tuổi như vậy thời điểm, nhưng so sánh ngươi kém xa. Lão hổ trên mặt đất nằm sấp gặp hai cái hung nhân bắt tay thân thiện, không khỏi run lẩy bẩy. Đồng Phong ngồi xổm người xuống nuốt ve lão hổ đầu nói ra, "Tiểu Hoa, hai ta phối hợp như thế ăn ý, về sau ngươi liền theo ta đi, như thế nào? Ta cam đoan mỗi ngày dùng tới thịt ngon ăn cung cấp ngươi." Lão hổ đầu to dao động như đánh trống chậu. Có ăn hay không ngược lại là không quan trọng, quan trọng mỗi ngày đi theo các ngươi cái này chút hung nhân dọa cũng hủ chết. Gặp lão hổ lắc đầu, Đồng Phong có chút thất vọng nói ra, "Cũng tốt, vẫn là tại trong núi rừng càng tự do. Ngươi lại đi thôi." Lão hổ vội vàng run run lông đứng dậy, liền muốn rời khỏi nơi thị phi này. Hầu ra, các tướng quân, ăn cơm. Bây giờ Quách Đồ đã đem mỹ thực an bài xong. Lão hổ vậy đột nhiên ngửi được trong không khí bay tới một cỗ thịt nướng hương khí. Lúc đầu quả quyết muốn rời khỏi bốn đầu chân, đột nhiên liền có chút bước bất động. Đáng chết, hổ ra sao có thể trải qua không nổi loại này dụ hoặc. Lão tử thế nhưng là Sơn Lâm Chi Vương a. Nó trong đầu tuy nhiên kiên định rời đi tín niệm, chân lại bất tranh khí đi theo tại Đồng Phong sau lưng. Đồng Phong không khỏi có chút kinh hỉ, "Tiểu Hoa, ngươi quả là không nỡ ta a." "Cũng tốt, về sau ngươi liền theo ta đi." "Ông ao." Lão hổ phi thường bất tranh khí biểu thị đồng ý, hắn thầm than hổ ra đây cũng là không có cách, thật sự là thịt nướng quá mê người. Hai ngày về sau, Viên Thuật một đoàn người đến Lạc Dương. Vừa tới Lạc Dương, Viên Thuật liền thu được hệ thống nhắc nhở, keng. Dương Châu mục chức, túc chủ tình thế bắt buộc, hiện tuyên bố hạn lúc phá của nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên: Phế Sử Lập Mục. Nhiệm vụ mục tiêu: toàn lực thúc đẩy Lưu Yên Phế Sử Lập Mục đề nghị, cũng lấy được Dương Châu mục chức vị. Nhiệm vụ kỳ hạn: trong vòng 3 tháng. Nhiệm vụ khen thưởng: điểm thuộc tính 5 điểm, nhiệm vụ quá trình bên trong tiêu hao tiền tài bảo vật đều có thể quy ra thành danh vọng giá trị. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ngẫu nhiên chụp giảm tốc chủ 10 điểm thuộc tính. Nhiệm vụ này ngược lại là cùng Viên Thuật nguyên bản mục tiêu không xung đột, càng có thể gia tăng hắn tính tích cực. Trở lại Lạc Dương Thần Uy Hầu phủ về sau, khí chí tài đối Viên Thuật bẩm báo nói, "Chủ công, chúng đã cùng Lưu Yên người bên kia liên hệ thỏa làm. Hắn đêm nay sẽ trong phủ tổ chức yến hội, muốn mời chủ công đến dự tiệc." Viên Thuật tiện tay đem chơi lấy một cái ngọc bội, đối khí chí tài hỏi, "Hôm nay đến dự tiệc còn có ai?" Khí chí tài ngồi tại Viên Thuật đối diện, dong đưa quạt giấy cười nói, "Chỉ mời chủ công một người. Phế Sử Lập Mục sự tình, chỉ cần chủ công toàn lực hắn, Lưu Yên liền sẽ có niềm tin rất lớn." Viên Thuật gật gật đầu, "Cũng tốt, vậy ta liền đến gặp một lần cái này Lưu Yên." Thân lúc, Viên Thuật mang theo Hí Chí Tài cùng Đồng Phong hai người đến Lưu Yên trong phủ dự tiệc. Lưu phủ vậy tại trong thành Lạc Dương khu vực, Lưu Yên làm tôn thất hoàng tộc, hắn phủ đệ vẫn là vô cùng có phái đoàn. Cửa hai cái cao cỡ một người lớn sư tử đã trấn áp khí vận. Tại trước cổng chính mặt có ngũ giai bậc thang, mỗi giai từ 9 khối lót gạch xanh liền. Người có quyết tâm không khó từ điểm đó nhìn ra Lưu Yên dạ tâm. Viên Thuật lần này xuất hành không có cưỡi ngựa, mà là để Quách Đồ an bài một cỗ đặc biệt xe ngựa hoa lệ. Lưu phủ quản sự gặp Viên Thuật từ trên xe ngựa đi xuống, ân cần tiến lên phía trước nói, "Hầu gia, ngài tới rồi." "Mau mau có, lão gia nhà ta đã ở bên trong đường chờ đã lâu." Cùng lúc hắn quay đầu cao giọng gọi tên nói, "Thần Uy Hầu Viên Thuật viên đại nhân đến." Viên Thuật vừa đi vào Lưu phủ bên trong, chỉ thấy một tên người mặc màu mực cẩm bào người trung niên chào đón. Người này đại khái hơn 40 tuổi, sinh được mặt mới thai rộng rãi, con mắt sáng ngời có thần. Viên Thuật biết rõ, cái người này hẳn là hướng Lưu Hành góp lời Phế Sử Lập Mục Lưu Yên. Theo Viên Thuật hiểu biết, Lưu Yên cái người này tuyệt đối là lão hồ ly, cả đời cũng rất giỏi về luồn túi. Thành công lên làm Ích Châu mục về sau, hắn liền phái Trương Lô đến Hán Trung cách trở cùng triều đình ở giữa tới lui. Còn một mình tạo cung điện, chế long bảo, xương đế giã tâm rõ rành rành. Đáng tiếc về sau bị thảm họa chiến tranh, những vật này bị người một mùi lửa đốt sạch sẽ. Viên Thuật đối với Lưu Yên vẫn là có chút hiếu kỳ, trong lòng của hắn yên lặng đối hệ thống nói ra, "Hệ thống, tra cho ta tra Lưu Yên lão nhi thuộc tính kỹ năng." Keng. Hệ thống thu được. Chính tại vì túc chủ thẩm tra Lưu Yên thuộc tính. Thẩm tra thành công. Nhân tài tên: Lưu Yên. Lưu Yên thuộc tính: võ lực 64, thống soái 73, trí lực 75, chính trị 81, mị lực 76, vật khí 80. Lưu Yên kỹ năng: Long Nưu, đã rất tỉnh, Lưu Yên làm người khôn khéo, nưu đồ lâu dài. Vì chính mình lợi ích tiến hành nưu đồ lúc trị số trí lực gia tăng 5 điểm. Tôn Thất, đã rất tỉnh, Lưu Yên thân là Tôn Thất hoàng tộc, danh vọng đạt khắp thiên hạ, có thể trên diện rộng đề cao thuần phục Hán Thất người hảo cảm. Mời chào thuần phục Hán Thất nhân tài lúc xác suất thành công đề cao 50%, xương đế lực cản giảm xuống 50%. Lập Mục, đã rất tỉnh, Lưu Yên vì chính mình dã tâm không tiếc tổn hại đại Hán lợi ích. Làm Lưu Yên thành công trở thành Lịch Châu mục lúc, thống soái, trí lực, bị lực đồng đều gia tăng 10 điểm, vận khí giá trị giảm bớt 50 điểm. Viên Thuật dò xét về sau thầm nghĩ cái này quả nhiên đủ tự tư. Đáng tiếc dã tâm rất lớn lại không mệnh hưởng thụ, kiếp trước thời điểm cũng là vừa lên làm châu mục không mấy năm liền đọc đau nhức phát tác mà chết. Thành thành thật thật làm tông chính được, nhất định phải làm ích châu mục, chụp 50 điểm vận khí nơi nào là người bình thường có thể chống đỡ được. Lưu Yên nhìn thấy Viên Thuật, mừng rỡ tiến lên nắm chặt Viên Thuật hai tay, cất cao giọng nói, công lộ lao đệ, có thể nghị sát vi huynh. Viên Thuật tức sạm mặt lại, thầm nghĩ Lưu lão bản ngươi có thể lại hư ngụy điểm sao? Hai ta trước đó có vẻ như không gặp qua đi, ta thế nào liền thành lao đệ ngươi? Hơn nữa nhìn mặt lời nói hai ta kém lấy một thế hệ đâu, coi như theo tuổi thật tính toán, ngươi vậy lớn hơn ta 10 tuổi trở lên. Ngươi có ý tốt sao? Viên Thuật nắm chặt Lưu Yên tay, một mặt chân thành tha thiết nói ra, quân lang huynh, Lưu Yên chữ, nói chuyện quân lang. Thuật ngưỡng mộ huynh trưởng đại danh lâu vậy, một mực vô duyên nhìn thấy. Hôm nay rốt cục thấy huynh trưởng phong thái, quả nhiên là người bên trong long vượng, khí độ bất phàm. Lưu Yên bị Viên Thuật một phen liếm 10 phần thoải mái, thầm nghĩ cái này Viên Thuật quả nhiên biết nói chuyện à, chắc không được bệ hạ như vậy ưa thích. Hắn đưa tay làm một thủ thế, nói ra, vi huynh hôm nay hơi bị rượu nhạt, mong rằng hiền đệ không muốn ghét bỏ. Viên Thuật cười đáp, cái kia thuật liền đa tạ huynh trưởng khoản đãi. Chương 256, Lưu Yên thượng khách, xảo ngộ nô ý. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Thịt rượu dâng đủ, Viên Thuật cùng Lưu Yên phân chủ khách ngồi xuống. Ký Chí Tài cùng Đồng Phong hai người vậy được an bài tại khách vị. Nhưng là Lưu Yên dưới tay có một cái người là hắn không nghĩ tới. Đây là một người mặc hắc sắc cầm bảo, lưng đeo bảo kiếm thanh niên tuấn mỹ. Viên Thuật cảm thấy nhìn quen mắt rất, tỉ mỉ nghĩ lại, đây không phải Phù Dung Các danh giác Ngô Thiên sao? Trước đó tại Phù Dung Các thời điểm, Viên Thuật chỉ là để ám bộ đem hắn áp giải đến Chu sư đệ cái kia. Về sau nghe nói Ngô Thiên bị phán 10 năm, Viên Thuật liền không có lại hỏi đến. Làm sao lúc này mới thời gian 2, 3 năm, Ngô Thiên liền ra ngục. Còn công khai ngồi tại Lưu Yên trong phủ đệ. Lưu Yên gặp Viên Thuật nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên xem, liền vừa cười vừa nói, công lộ hiền đệ, vị này là ta một cái thế giao chi tử, tên là Ngô Ý xem như ta thế hệ con cháu đi. Hiện đệ khó nói cùng Từ Viễn, Ngô Ý chứ, quen biết. Ngô Ý tuy nhiên hận Viên Thuật tận xương, nhưng là hắn cũng biết bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Hắn cười nâng chén đối Viên Thuật nói ra, tiểu tử năm đó trẻ người non dạng, đập vào Thần Uy Hầu đại nhân. Ở đây hướng Thần Uy Hầu đại nhân bồi tội, ý tự phạt ba chén. Nói xong uống liền ba chén rượu, sắc mặt một cái liền đỏ lên. Viên Thuật thầm nghĩ trong lòng nguyên lai tiểu tử này là Lưu Yên lão nhi từ trong lao vớt đi ra, chắc không được tại cái này gặp phải. Bất quá lấy Lưu Yên lão nhi vô lợi không dậy sớm tính cách, có thể bỏ được vận dụng tư nguyên đem hắn vớt đi ra, cái này Ngô Ý tất có chỗ hơn người. Trong lịch sử Ngô Ý cũng là thuộc Hán hậu kỳ danh tướng, Viên Thuật rất là hiếu kỳ đối hệ thống nói ra, "Hệ thống, tra cho ta tra Ngô Ý thuộc tính kỹ năng. Ta ngược lại muốn xem hắn cùng lúc trước Ngô Thiên có khác biệt gì." Keng. Hệ thống thu được, chính tại vì túc chủ thẩm tra. Thẩm tra thành công. Nhân tài tên: Ngô Ý. Ngô Ý thuộc tính: Võ lực 85, Thống soái 87, Trí lực 72, Chính trị 60, Mị lực 89, Vật khí 59. Ngô Ý kỹ năng: Phấn võ, đã rất tỉnh, Ngô Ý cần tập võ nghệ, thân thủ bất phàm. Cùng địch tác chiến lúc võ lực giá trị gia tăng 5 điểm. Cứu phụ, đã rất tỉnh, Nô Ý đọc thuộc lòng binh pháp, có quan sát cục diện. Làm một quân chủ tướng lúc trị số trí lực gia tăng 5 điểm, làm phó tướng phụ tá chủ tướng lúc thống soái giá trị gia tăng 3 điểm. Hát này, đã rất tỉnh, ca múa biểu diễn lúc đối với người khác phái mị lực giá trị gia tăng 5 điểm. Viên Thuật xem Nô Ý thuộc tính sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thuộc tính này kỹ năng cũng coi là có lương tướng chi tư, chắc không được có thể bị Lưu Yên dưới đại lực khí vớt đi ra. Bị vớt đi ra người liền là không giống nhau, liền vận khí giá trị cũng so với ban đầu cao rất nhiều. Nguyên lai vận khí trị giá là phụ, tựa như không sống lên một dạng, hiện tại quả nhiên quét qua xu hướng suy tàn. Để Viên Thuật vui mừng là cái này kỹ năng hát nhảy còn bảo lưu lấy, về sau nếu là binh bại bị bắt còn có thể làm danh giác. Lưu Yên gặp Ngô Ý đi lên liền phạt rượu, trong lòng minh giá hỏa này là bởi vì đắc tội Viên Thuật mà vào ngục giam. Hắn tiến lên cười giải thích nói, tiểu chất lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, có thể bị công lộ huynh giáo huấn, đó là hắn phúc phận. Bất quá ta người lão hữu kia tuổi tác đã cao, ta thực tại không đành lòng xem lấy cha con bọn họ phân cách, cho nên mới tự tiện nhờ quan hệ đem hắn phóng xuất. Vi huynh vậy tự phạt một chén, xem như cho hiền đệ bồi tội. Giải thích Lưu Yên vậy uống thả cửa một chén. Lưu Yên thân là tôn thất hoàng tộc, đem tư thái để như thế thấp, Viên Thuật cũng không tiện lại nắm lấy Ngô Ý chuyện này không thả. Dù sao hiện tại còn không phải cùng Lưu Yên trở mặt thời điểm. Hắn vậy giơ ly rượu lên, cùng Lưu Yên đụng một chén, cười ha ha nói, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Bất quá Ngô công tử cái tiêu kêu cái gì phụ dung canh ca ta đến bây giờ còn nhớ kỹ. Hát rất tốt, còn ngay cả hát mang nhảy, một hồi mà lại đến một đoạn. Bị Viên Thuật lúc trước đục nhã, Ngô Ý nắm chặt hai tay lại không thể phát tác. Mặt ngoài vẫn phải vẻ mặt vui cười đón lấy nói, Thần Uy Hầu đại nhân như là ưa thích, ý từ làm nghe lệnh. Viên Thuật khoát khoát tay, khinh thường nói ra, thôi thôi, ta vậy liền tùy tiện nói chuyện. Nơi đây lại không có nữ nhân, ngươi chọn lựa vậy không ai xem a. Ngô Ý sắc mặt từ thanh biến trắng, hắn thực tại có chút nhất không. Lưu Yên gặp tình hình không tốt, đem Ngô Ý về phía sau đẩy một cái, cười đối Viên Thuật nói ra, xem nam nhân khiêu vũ có ý gì? Vi huynh trong phủ nuôi không ít vũ nữ, mỗi cái tư sắc hơn người. Một hồi mà để các nàng đến vì hiền đệ múa bên trên một khúc. Nếu là hiền đệ coi trọng cái nào, Vi huynh không nói hai lời, trực tiếp tặng cùng hiền đệ tốt không? Giải thích vô vô tay, cửa đối diện miệng quản sự nháy mắt. Quản sự nhất thời hiểu ý, vội vàng dưới đến an bài. Chỉ chốc lát, một đám người mặc lụa mỏng, thân thể thướt tha mỹ nhân liền đi vào trong đường. Các mỹ nữ tại chính đối Viên Thuật cùng Lưu Yên vị trí biển chuyển nhảy múa. Viên Thuật không thể không thừa nhận, Lưu Yên vừa mới không có lửa gần mình, cái này chút vũ nữ sắc thực tư sắc không tầm thường. Với lại múa nhảy cũng tốt, tại Viên Thuật xem ra tối thiểu so Ngô Ý nhảy tốt. Cái này Lưu Yên lão nhi rất sẽ hưởng thụ à, số tuổi cũng lớn như vậy, thể cốt còn nhận được sao? Lưu Yên nâng chén cười nói, hiền đệ, ngươi xem các cô nương dáng múa như thế nào a? Viên Thuật vậy nâng chén hô ứng, đáp, các cô nương dáng người hiểu điệu, dáng múa mỹ diệu, xem để cho người ta tâm trí hướng về a, không biết cái này nhảy ra sao múa. Lưu Yên có chút tự đắc giải thích nói, đây là thuộc múa, những mỹ nữ này đều là từ thuộc tinh khiêu tế tuyển đến mỹ nhân. Thế nào, hiền đệ muốn là ưa thích liền đưa hiền đệ mấy cái. Viên Thuật tranh thủ thời gian lắc đầu khước từ nói, không không, huynh trưởng hảo ý thuật tâm lĩnh. Nói đùa, cái này yếu lĩnh về nhà mấy cái, biểu muội cùng sư muội không được bóp chết chính mình a. Lưu Yên có chút đáng tiếc cười lắc đầu, thầm than người trẻ tuổi thật không biết hưởng thụ, đưa tới cửa mỹ nữ cũng đừng. Qua ba lần rượu, Lưu Yên liền bắt đầu nói chính sự, công lộ hiền đệ, gần nhất thuộc địa phát sinh một cọc chuyện ác, hiền đệ nhưng có nghe thấy. Viên Thuật thầm nghĩ đến, làm bê mỹ sao từ trước đó trước được lập đền thờ, nhìn xem lão gia hỏa này có thể nói ra cái gì đường hoàng lý do đến. Viên Thuật cực kỳ phối hợp vai phụ nói, không biết, còn quân lãng huynh vị thuật giải thích nghi hoặc. Lưu Yên thở dài một hơi, đau lòng nhức óc nói ra, tặc tử khích kiệm, chú một, thân là Ích Châu thứ sử, không nghĩ chuyên cần chính sự an dân đền đáp triều đình cũng liền thôi. Hắn còn tại Ích Châu lớn vơ vét của dân sạch trơn, để bách tính dân chúng lầm than. Có này có thể thấy được thứ sử loại này quan chức là dựa vào không nổi a, bách tính khổ vì thứ sử lâu vậy. Lưu Yên nói lời nói này để Viên Thuật rất không thích nghe. Tâm hắn đạo Lưu Yên lão nhi ngươi mẹ nó mắng người nào đâu. Ngay trước Dương Châu thứ sử mặt mắng thứ sử không là đồ tốt, thật sự là thiếu ăn đòn. Nhưng là hiện tại hắn cùng Lưu Yên có giống nhau tố yêu cầu, hắn cũng không cách nào trực tiếp bác bỏ Lưu Yên. Viên Thuật chỉ có thể thuận Lưu Yên lời nói gốc giả nói ra, khích kiệm tặc tử quả nhiên đáng hận, cái này thứ sử chế độ xem ra xác thực không quá thích hợp ta đại hán. Không biết đạo quân lãng huynh có gì lương sách. Lưu Yên hiên ngang lẫm liệt nói ra, thiên hạ khổ thứ sử lâu vậy, vi huynh cho rằng đại hán tai họa căn nguyên liền tại cái này thứ sử chế. Ta muốn liên lạc một chút triều đình trọng thần báo cáo thánh thượng, hủy bỏ thứ sử chế, đổi lập châu mục chế. Lớn như thế hán giang núi có thể trường trị cửu an a? Viên Thuật thầm than tốt một cái trường trị cửu an, câu nói này có thể từ một cái hán thất tông thân trong miệng nói ra, cũng là một cọc chuyện lạ a. Chương 257, hán thất tông thân, lập mục chi nghị. Tam quốc, phá của Từ Hốt dù Tào Tháo bắt đầu. Thân là hán thất tông thân, Lưu Yên hành vi tuyệt đối là tệ bán ra ruộng không đau lòng. Nhưng là cái này cùng Viên Thuật không có quan hệ gì, hắn một mực hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Viên Thuật vậy một mặt chính khí đối Lưu Yên nói ra, quận lãng huynh suy nghĩ cùng thuật không như mà hợp, huynh trưởng quả nhiên là đại hán trung thần. Không biết có gì cần thuật tới làm. Lưu Yên nắm chặt Viên Thuật tay tán dương, có thể như hiền đệ như vậy, một lòng vì đại hán suy nghĩ thần tử cũng không nhiều gặp. Hiện tại thánh thượng tin một bề trung thường thị trương lượng, nếu như hiền đệ có thể thuyết phục cái để cho chúng ta, chuyện này liền thành một nửa. Còn lại sự tình giao cho vi huynh xử lý liền tốt. Viên Thuật gật gật đầu, đối Lưu Yên đáp, huynh trưởng yên tâm, thuật chắc chắn kiệt lực thúc đẩy việc này. Trương Nhượng cái này lao thái giám tham tài cực kỳ, chỉ cần đem hắn cho ăn no, hắn liền sẽ giúp ngươi làm việc. Đưa đi Viên Thuật mấy người về sau, nội ý sắc mặt khó coi đối Lưu Yên khuyên nhủ, bá phụ, Viên Thuật lang tử dạ tâm, trên phố cũng nghe đồn người này là loạn thế tham lang, muốn tới họa loạn ta đại hán giang sơn. Ngài liền yên tâm như vậy cùng hắn hợp tác sao? Lưu Yên cười lạnh nói, Viên Thuật chính là loạn thần tặc tử, ta lại làm sao không biết? Hiện tại ta cùng hắn bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Đợi đến ta thành tựu đại nghiệp thời điểm, lại thu thập cái này Viên gia tử cũng không muộn. Nô ý tranh thủ thời gian nuốt ngông ngựa nói, bá phụ anh minh, hùng tài đại lược hơn xa Viên Thuật gấp 10 lần. Nô ý đã sớm nhìn ra Lưu Yên dạ tâm rất lớn, đây cũng là hắn nguyện ý tìm nơi nương tựa Lưu Yên nguyên nhân bên trong. Hắn phải dùng Lưu Yên trong tay quyền lực vì chính mình báo thù rửa nhục. Chưa lúc, Viên Thuật đi vào Trương Nhượng phủ đệ. Hắn trước cửa phủ đệ vẫn như cũ đông như chảy hội, rất nhiều cầu kiến Trương Nhượng người bị như bức hống hống bọn thị vệ cản ở ngoài cửa. Viên Thuật bị tiểu thái giám dẫn vào nội đường về sau, khiêm tốn đối Trương Nhượng thi lễ nói, Trương công, tiểu tử đến xem ngài. Hiện tại Trương Nhượng so với chính mình lần đầu gặp hắn thời điểm già yếu rất nhiều, nhưng là trên thân loại kia sống an nhàn sung sướng khí chất mảy may không thay đổi. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, cái này quyền khuynh triều giã đại nhân vật đã không mấy năm tốt sống. Viên Thuật trong lòng thầm than, công cụ này người chính mình có thể sử dụng một ngày tính toán một ngày đi. Trương Nhượng thanh âm lanh lảnh đối Viên Thuật cười nói, u, đây không phải thần uy hầu đại nhân sao? Hầu gia nghĩ như thế nào đến tới bái phòng nhà ta, thật sự là khách rít đến a. Viên Thuật bất động thanh sắc đem hai cái hộp gấm đặt lên bàn, hướng Trương Nhượng đẩy đến, tiểu tử tại Trương công trước mặt sao dám tự xưng hầu gia, liền hoàng thượng cũng kính Trương công là cha, càng đừng để cập thuật. Thuật thật sự là quá lâu không có gặp Trương công, thầm nghĩ niệm, cố ý chuẩn bị một chút lễ mọn tới thăm công công. Viên Thuật cái gọi là lễ mọn cũng không phải phàm phẩm. Trương Nhượng chỉ là hơi mở ra nhìn một chút, liền mặt mày hớn hở nói ra, nhà ta thật đúng là không có phí công thương ngươi con khỉ nhỏ này mà. Nói đi, lần này muốn làm chuyện gì? Viên Thuật tại trong hộp gấm để tiền giấy chừng hơn 100 triệu chi cự, trong đó còn bao gồm Trương Nhượng thích nhất hoa tử. Viên Thuật thẩm nghĩ Trương Nhượng quả nhiên đủ trực tiếp, ta thích. Hắn vậy thẳng thắn đối Trương Nhượng đáp, cũng không phải cái đại sự gì, liền là Lưu Yên Lưu đại nhân chỗ để phế xử lập mục sự tình, thuật hy vọng Trương công có thể hỗ trợ thúc đẩy. Trương Nhượng có chút kỳ quái đối Viên Thuật hỏi, Lưu Yên muốn khuyên thánh thượng lập mục không phải một ngày hai ngày, việc này cùng ngươi cái này khỉ mà có quan hệ gì đâu? Viên Thuật xoa xoa tay đối Trương Nhượng cười nói, cái này đi, chủ yếu là, hắc hắc. Dương Châu mục trước, hy vọng Trương công khả năng giúp đỡ thuật nắm bắt tới tay. Đến lúc đó tiểu tử tất có thâm tạng. Trương Nhượng nhẹ hừ một tiếng, thầm nghĩ ta liền biết tiểu tử ngươi tuyệt đối là không thấy thỏ không thả chim ưng. Không có lợi ích sự tình nhân huynh sẽ làm. Trương Nhượng con mắt khép hở, mở miệng nói khẽ, chuyện này nhà ta biết rõ, phế xử lập mục cũng là đối quốc hữu lợi chuyện tốt, nhà ta chắc chắn thúc đẩy việc này. Mặt khác ngươi những năm này vì bệ hạ hiệu lực, cũng coi là trung thành tuyệt đối. Tin tưởng Dương Châu mục chức bệ hạ là sẽ không keo kiệt tiếp. Hôm sau tảo triều, Lưu Yên lần nữa ra khỏi hàng, cao giọng hướng Linh Đế Lưu Hoành khuyên can nói, khởi bẩm thánh thượng, Ích Châu thứ sử khích kiệm không tu chính đức, trắng trợn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, bách tính khổ không thể tả. Này đều là thứ sử chi tệ vậy. Ta Đại Hán nếu muốn trường trị cửu an, phải làm lập mục chi đạo. Như thế mới có thể vững vàng Đại Hán căn cơ. Kỳ thực chuyện này Lưu Yên đã ba phen mấy bận nói ra, Lưu Hành một mực do dự bất định. Sớm như vậy Lưu Hành còn không có quá tình ngủ, hắn cảm thấy Lưu Yên nói kỳ thực có chút đạo lý. Liền ngáp một cái đối toàn triều văn võ hỏi, lập mục sự tình một mực không giải quyết được, chúng khanh nghĩ như thế nào à? Các vị quần thần đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, có vậy có phản đối. Thái Bộc Dương bưu ra khỏi hàng, đối Lưu Hành thi một cái đại lễ, nói năng có khí phách nói ra, thánh thượng, lập mục sự tình chính là lấy loạn chi đạo, tuyệt đối không thể được. Nếu như phế xử lập mục, chỗ kia bách tính chỉ biết có châu mục mà không biết có triều đình, quốc tướng không nước à? Lưu Yên nhìn xem rõ rạc Dương Biêu, trong lòng thầm hận. Mỗi lần nếu không phải là bởi vì cái này lão cẩu từ đó cản trở, lập mục sự tình đã sớm thành. Cái này Dương Biêu thật đúng là đại hán triều đình chó trung thành a, so với hắn cái này chính quy tôn thất còn có thể giữ gìn đại hán, cũng là kỳ quái. Lưu Hành cảm thấy Dương Biêu lời nói vậy rất có đạo lý, do dự phía dưới, liền nhỏ giọng đối bên cạnh Trương Nhượng hỏi, a phụ, chấm cảm thấy Lưu Yên cùng Dương Biêu nói đều có lý, đến cùng nên nghe ai a? Trương Nhượng bất động thanh sắc hướng Lưu Hiệp Phương hướng xích lại gần một chút, nhỏ giọng nói ra, bệ hạ, hai vị đại nhân nói kỳ thực đều đúng, nhưng là lão nô cho rằng chỉ cần bệ hạ đem trung thành nhất tại đại hán thần tử phái đi làm châu mục, phế xử lập mục thai hại liền sẽ không xuất hiện. Lưu Hiệp rất tán thành gật đầu nói, a phụ nói có đạo lý, thế nhưng là chấm lại nên như thế nào phân rõ người nào là trung thành nhất chấm? Trương Nhượng nhọn tiếng cười khẽ nói, việc này dịch hay, trong triều trung thành nhất tại bệ hạ có hai loại người, một loại là hán thất tông thân, những người này dù sao cũng là Lưu thị huyết mạch, độ trung thành không thể nghi ngờ. Còn có một loại người chính là vì bệ hạ lập quá lớn công công thần, những người này dùng hành động thực tế chứng minh bọn họ đối bệ hạ trung thành, vậy phi thường đáng tin. Lưu Hành nghe nhãn tỉnh sáng lên, a phụ nói có đạo lý à, chỉ cần đại hán châu mục cũng là tuyệt đối chung với chấm thân tử, cái này phế xử lập mục kế sách cũng là có thể đi. Trương Nhượng nhẹ nhàng nở nụ cười, không lưu vết tích vớt mông ngựa, bệ hạ anh minh. Bây giờ Lưu Hành trong lòng cũng nắm chắc, hắn hắng giọng đối toàn triều văn võ tuyên bố, phế xử lập mục một chuyện, chấm đã có so đo. Lưu Ái Khanh nói phi thường đúng trọng tâm, chỉ bằng vào thứ sử chức đã rất khó đối địa phương tiến hành hữu hiệu quản lý. Không chỉ có như thế, còn dễ dàng xuất hiện khích kiệm loại này ăn hối lộ trái pháp luật tiểu nhân. Chấm ý đã quyết, từ hôm nay trở đi hủy bỏ thứ sử chức, do châu mục toàn quyền quản lý địa phương. Đối với các nơi châu mục, chư vị ái khanh nhưng có nhân tuyển tốt ta. Lưu Yên sớm liền đợi đến linh đế Lưu Hành câu nói này đâu, tâm hắn đạo viên thuật quả nhiên có thể mua chuộc Trương Nhượng cái này hòa quan, cùng hắn liên hợp liền đối. Lưu Yên vội vã không nhịn nổi bước nhanh về phía trước nói, thánh thượng, những châu khác người chăn nuôi tuyển đều có thể chậm rãi lựa chọn, chỉ có ích châu mục trước, chỉ cần sớm làm quyết đoán. Chương 258, thu phong châu mục, trên đường gặp Tào Tháo. Tam Quốc, phá của Từ Hốt dù Tào Tháo bắt đầu. Lưu Hành khẽ gật đầu, đối Lưu Yên hỏi, cái kia ái khanh không ngại nói một chút, ai là ích châu mục thích hợp nhất nhân tuyển a? Lưu Yên hiên ngang lẫm liệt nói ra, bệ hạ, ích châu xa cách Lạc Dương, đường lại khó đi, nhất định phải có một vị hán thất tông thân tọa chấn, phương bảo không ngại. Thần Lưu Yên thụ thánh thượng đại ân, không thể báo đáp, nguyện vì bệ hạ phân ưu. Lưu Yên một mặt chính khí, không biết còn tưởng rằng hắn thật sự là đối Lưu Hành trung thành tuyệt đối thần tử. Nếu như viên thuật ở đây, nhất định sẽ điên cuồng đầu đen rau muống, liền không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Lưu Bang lão nhi tử tôn đều như vậy sao? Lưu bị như thế, cái này Lưu Yên cũng không kém bao nhiêu. Lưu Yên chủ động anh, Lưu Hành tất nhiên là không có không đồng ý tùy tùng ngự sử Lưu Diêu gặp Lưu Yên làm ích châu mục, kiềm chế không nổi tịch mịch tiến lên tấu nói, bệ hạ, Dương Châu cũng là ta đại hán trọng yếu nhất đại châu bên trong. Thần vì Dương Châu mục, vì bệ hạ bảo cảnh an dân. Lưu Hành không gấp ứng Lưu Diêu, mà là quay đầu đối Trương Nhượng nói ra, a phụ, Lưu Diêu cũng là ta hán thất tông thân, hắn hiện tại tự mình Dương Châu mục, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Nhượng nhỏ giọng đối Lưu Hành khuyên nhủ, bệ hạ, lão nô coi là Dương Châu thứ sử viên thuật trung quân thể quốc, có thể chịu được lớn nhậm chức. Viên thuật chẳng những giúp bệ hạ tiêu trừ khăn vàng, Dương Châu một chỗ thuế má hàng năm cũng đang tăng thêm. Nói cái khác còn không có tác dụng, nhắc tới tiền Lưu Hành con mắt lập tức liền sáng lên. Tốt, liền theo a phụ nói, chặt Dương Châu thứ sử viên thuật vì Dương Châu mục. Cứ như vậy, Dương Châu mục chức tại Trương Nhượng tranh thủ phía dưới rơi xuống viên thuật trên đầu. Về phần hán thất tông thân Lưu Diêu, không có ý tứ, mình Lưu Hành chỉ nhận tiền, không nhận thân thích. Một tên khác tôn thất thành viên Lưu Biểu bị Lưu Hành bổ nhiệm làm kinh châu mục, tông thân Lưu Ngu vì ưu châu mục, Hàn Phức vì ký châu mục. Liền ngay cả Đồng Trác cái này vậy mua chuộc Trương Nhượng, được bổ nhiệm làm lương châu mục. Tại thế lực khắp nơi đánh cờ phía dưới, cái này chút châu mục chức vụ rất nhanh liền bị chia cắt. Mà cái này chút châu mục bổ nhiệm, hoặc nhiều hoặc ít vậy đều có Trương Nhượng ảnh hưởng. Để viên thuật đột nhiên nhớ tới Trương Nhượng nói qua hoàng thượng xem ta như cha, thiên hạ sự tình há có thể không hết như ta ngoài ý muốn. Câu nói này tuy nhiên có chút cùng nạo, nhưng là hiện tại xem ra lại cũng không khoa trương. Lưu Hành có đối cái này chút đạt được châu mục chức vụ người, cũng có được yêu cầu nghiêm khắc. Muốn thành công tiền nhiệm, nhất định phải nộp lên trên 1 tỷ tiền đến Lưu Hành tư khố, để chứng minh chính mình đối Lưu Hành trung thành. Lưu Hành cái này lo dịp viên thuật thật sự là làm không biết rõ. Khó nói cho hoàng đế nhiều tiền là có thể trị lý nơi tốt sao? Hẳn là càng có thể chứng minh những người này là tham quan ô lại mới đúng chứ. Cái này 1 tỷ tiền đối viên thuật đến bảo hoàn toàn không là vấn đề, còn lại mấy cái châu mục cũng đều nghĩ biện pháp đem tiền tiếp cận. Keng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành hạn lúc phá của nhiệm vụ, thu hoạch được điểm thuộc tính 5 điểm, danh vọng giá trị 20 vạn. Túc chủ tăng thêm điểm thuộc tính. Về sau vẫn là ưu tiên đem thuộc tính giá trị tăng thêm vào vận khí bên trên. Keng. Hệ thống thu được, tăng thêm thành công. Túc chủ mới nhất thuộc tính kỹ năng như sau: võ lực 110, kỹ năng thôn thiên 10, thống soái 75, kỹ năng tham lang 5, trí lực 75, kỹ năng tham lang 5, chính trị 70, mị lực 70, vận khí 80, thái văn cơ kỹ năng thần vận 5. Kỹ năng: thôn thiên, bá vương, ngụy đế, tham lang. Trước mắt còn thừa danh vọng giá trị 90 vạn. Vận khí giá trị đạt tới 80, Viên Thuật rõ ràng cảm giác được mình bị khí vận sở trung, muốn làm việc cũng tại hướng địa phương tốt hướng phát triển. Lưu Hành thu mấy tỷ tiền về sau, hết bệnh phát cùng xa cử dụng. Hắn hao phí món tiền khổng lồ tại Tây Viên xếp đặt tiệc rượu, yến bách quan, nói là vì chính mình chúc mừng sinh nhật. Hắn nhớ kỹ kiếp trước Lưu Hành là trung bình 6 năm chết bệnh, hiện tại đã là trung bình 5 năm. Cái này đã không có mấy tháng tốt sống, còn nhảy nhót còn như thế này, quả nhiên là giải trí đến hoàng đế chết oi. Viên Thuật đối với hôn quân tiệc rượu thực tại không có hứng thú gì, tùy tiện tìm cái lý do liền khước từ lần này tiệc rượu. Lui chỗ có tâm phúc, Viên Thuật một thân một mình tại Lạc Dương chắp đầu dạ bước, đột nhiên cảm giác có chút tịch mịch. Coi như hắn đây đã là hắn lại tới đây thứ 14 năm tháng. Năm đó hắn vẫn là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, dựa vào hoàn thành phá của nhiệm vụ đến đề cao mình thuộc tính giá trị. Đến bây giờ đã năm qua 30, trở thành quyền cao chức trọng thần uy hầu. Mặc dù mình hình dạng không có đổi, nhưng là tâm cảnh lại hoàn toàn biến. Viên Thuật bất chi bất giác đi đến năm đó lần thứ nhất cùng Tào Tháo gặp nhau địa phương. Khi đó Tào Tháo cũng là khí phách phong phát thiếu niên, không sợ cường quyền dùng ngũ sắc đại bổng bên đường gậy gộc đánh chết kiệt đồ. Viên Thuật lơ đãng cười nói, Tào Mạnh Đức, thật đúng là có thu a. Công lộ huynh nhưng là tưởng niệm Tào Mỗ. Đột nhiên có người tại Viên Thuật sau lưng đập bả vai hắn một cái. Viên Thuật nhìn lại, không phải Tào Tháo cái này là ai đâu. Hắn hơi kinh ngạc đối Tào Tháo hỏi, ngươi làm sao về Lạc Dương? Tào Tháo phi thường khó chịu liếc một chút Viên Thuật, nói ra, thánh thượng vì phân đại tướng quân binh quyền, tại Tây Viên thành lập lính mới, thiết lập Tây Viên bát giáo úy. Mình Tào Tháo hiện tại đã là điện quân giáo úy. Người đây cũng không biết, còn nói là thao hảo hữu. Viên Thuật giật mình cười nói, chắc không được, vậy ta trước chúc mừng Mạnh Đức Vinh thành vì thiên tử dòng chính tướng quân. Tào Tháo cười đắc ý, nói ra, cái này có cái gì tốt chúc mừng. Ngược lại là công lộ mình, hiện tại thành bệ hạ mới phong Dương Châu mục. Đại quyền trong tay, lúc này mới là thật đáng mừng chuyện tốt. Hôm nay ta đại khách, cùng một chỗ đến Túy Tiên lâu uống một chén. Viên Thuật có chút hồ nghi nhìn xem Tào Tháo nói, Mạnh Đức huynh, lúc này ngươi lại muốn bao nhiêu tiền? Nói số lượng, cơm này ăn ta cũng có thể yên tâm một chút. Tào Tháo một mặt chính khí nói ra, ta cùng công lộ huynh cảm tình, há có thể dùng tiền để cân nhắc. Tuyệt đối đừng nhắc đến tiền, để tiền tổn thương cảm tình. Viên Thuật trong lòng thầm nghĩ cái này Tào Tặc thật sự là tiền đồ, cũng không hỏi bốn công tử đòi tiền. Hai người theo thường lệ leo lên Túy Tiên lâu tầng cao nhất. Tào Tháo khó được hào phóng một lần, điểm cả bàn hảo tiểu thức ăn ngon. Nhìn qua dưới lầu rộn ràng đám người, Viên Thuật có cảm giác mà phát nói, những người đi đường này vẫn như cũ đi lại vội vàng, nhưng là trên đài cao ngươi ta sớm đã không phải hồn qua người ta. Tào Tháo hớp một cái rượu, lắc đầu nói ra, thao ngược lại là cùng nguyên lai không giống nhau, những năm này già yếu rất nhiều. Thế nhưng là công lộ huynh bây giờ lại phong thái vẫn như cũ a, với lại công lộ huynh vóc dáng cũng lớn lên cao, nếu không phải là từ nhỏ quen biết, thao cũng có chút không dám nhận. Ta liền kỳ quái, ngươi là làm sao làm được? Cái này lại muốn qua mấy năm, ngươi coi trọng đến cũng cùng nhi tử ta không sai biệt lắm. Viên Thuật nghe Tào Tháo lời nói cười mắng, xéo đi, còn có ngươi như thế chiếm tiện nghi. Ta là gặp được một cái gọi Tả Từ tiểu đạo sĩ, hắn dạy ta một chút dưỡng sinh chi thuật, cho nên nhìn tuổi trẻ. Tào Tháo gật gật đầu, hắn tin tưởng Viên Thuật nói là lời nói thật, cái này chút phương ngoại chi sĩ xác thực có hơn người bản lĩnh. Bằng không Viên Thuật một mực duy trì chừng 20 tuổi trạng thái, chuyện này nên giải thích như thế nào? Hai người hôm nay uống không ít rượu, cũng có chút men say. Viên Thuật thả ra trong tay bầu rượu, nhẹ giọng đối Tào Tháo nói ra, Mạnh Đức Minh, hôm nay cùng ngươi nâng ly một phen về sau, ta liền muốn lên đường về Dương Châu. Chương 259, có thể cứu đại Hán Giang Sơn, chỉ có Viên Khanh. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Tào Tháo say khước nói ra, tốt, trở về đi, chờ sang năm ngươi về Lạc Dương thời điểm, chúng ta lại đến này nâng ly. Viên Thuật rõ ràng so Tào Tháo thanh tỉnh rất nhiều, lắc đầu nói, Mạnh Đức huynh, như quả không ngoài sở liệu của ta, sang năm ngươi ta liền không cách nào ở đây uống rượu. Tào Tháo nửa nằm trên bàn, mở to say mắt thấy Viên Thuật nói ra, a, đây là vì sao? Viên Thuật vỗ vỗ Tào Tháo bả vai, cười nói, Mạnh Đức huynh nhưng tất biết rõ còn cố hỏi. Đương kim thánh thượng tình trạng cơ thể như thế nào, ngươi trong nội tâm của ta đều nắm chắc. Ngươi cảm thấy hắn còn chống qua sang năm sao? Đến lúc đó bệ hạ một khi xảy ra vấn đề, Lạc Dương tất loạn. Tào Tháo trong nháy mắt phảng phất tỉnh rượu, ánh mắt cũng thanh minh. Hắn nghiêm túc nhìn xem Viên Thuật nói ra, công lộ huynh quả nhiên không hổ là tiêu diệt ba đường khăn vàng thần uy hầu, đối triều đình cục thế thấy rõ. Đáng tiếc, coi như biết rõ Lạc Dương đem loạn, ta cũng vô pháp bước ra. Viên Thuật nhẹ nhàng lắc đầu nói, lấy Mạnh Đức huynh địa vị hôm nay, đến địa phương bên trên lại gánh một nhậm chức quận trưởng không khó. Tào Tháo hớp một cái rượu, phóng khoáng cười to nói, ta Tào Tháo há lại tham sống sợ chết người. Bệ hạ nếu có biến cố, ta làm khuyên đại tướng quân đỡ bảo đảm ấu chủ, trọng trấn cả khôn. Viên Thuật vậy đem chén rượu trong tay trùng điệp cùng Tào Tháo chạm thử, nói ra, đã như vậy, Mạnh Đức huynh còn bảo trọng, ngươi ta ngày sau gặp lại. Một năm sau, đầu xuân tháng 4, Hán Linh Đế Lưu Hành tại trong hoàng cung bệnh tình nguy kịch, Đồng Thái hậu thủ ở bên cạnh hắn, không ngừng rơi nước mắt. Nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, Lưu Hành sắc mặt trắng bệnh nói ra, mẫu hậu, mà nhanh không được. Hối hận lúc trước không nghe mẫu hậu lời nói, tùy ý tiêu xài thân thể. Hiện tại chỉ có thể để mẫu hậu đưa mà đi, mà có lỗi với ngươi a. Đồng Thái hậu một bên lau nước mắt một bên khuyên nhủ, hoàng nhi chớ nói bậy, thái y vừa mới đều nói, con ta bệnh chỉ là một lúc bệnh bộ phát nặng, mấy ngày nữa liền sẽ rất tốt. Lưu Hành bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, hài nhi bệnh mà trong lòng mình rõ ràng, mà tại vị những năm này, vinh hoa phú quý hưởng hết, đến chết vậy không có gì có thể lưu luyến, chỉ là phân biệt mà cùng hiệp nhi tuổi còn quá nhỏ, không biết người nào có thể kế đế vị. Đồng Thái hậu ngẫm lại, khuyên nhủ, hoàng tử hiệp thông minh lanh lợi, không giống phân biệt mà như thế chất phác, ta cảm thấy hiệp nhi kế thừa hoàng vị tốt hơn một chút. Linh Đế Lưu Hành có hai đứa con trai, trưởng tử Lưu Biện, con thứ Lưu Hiệp. Lưu Biện mẹ đẻ là Hà hoàng hậu, cũng chính là đại tướng quân Hà Tiến thân muội muội, gia tộc thế lực đương nhiên không cần phải nói. Lưu Hiệp mẹ đẻ thì là Lưu Hoành sủng ái nhất Vương Mỹ Nhân, nếu như không phải đại tướng quân Hà Tiến quan hệ, Lưu Hoành đã từng một lần nghĩ qua hủy bỏ Hà Hậu, lập Vương Mỹ Nhân làm hậu. Lưu Hoành nghe Đồng Thái Hậu đề nghị sau gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Từ trên mặt cảm tình giảng, hắn cũng càng thêm ưa thích thông minh lanh lợi Lưu Hiệp. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiểu chuyện, học đồ vật tốc độ vậy nhanh. Lưu Hoành đã từng không chỉ một lần nghĩ qua, nếu như mình cái này hoàng vị lúc trước giao cho Lưu Hiệp trong tay, thiên hạ còn sẽ không loạn thành bây giờ cái bộ dáng này. Bởi vậy Lưu Hoành vẫn luôn là chuẩn bị lập Lưu Hiệp vì thái tử. Thế nhưng là đại tướng quân Hà Tiến ngoại thích thế lực quá lớn, nếu như hắn trực tiếp đem Lưu Hiệp lập làm thái tử, tất sinh biến loạn. Lưu Hoành lúc đầu nghĩ đến chậm rãi từng bước xâm chiếm đại tướng quân Hà Tiến thế lực, từng bước một thu hồi trong tay hắn quyền lực. Trên thực tế hắn thành lập Tây Viên Bát Giáo Úy liền là cái này mục đích. Con này là bước đầu tiên, về sau còn sẽ có càng ngày càng nhiều trực thuộc ở hoàng đế thân quân. Đáng tiếc hắn tình trạng cơ thể đã không cho phép hắn đem cái này sự nghiệp tiến hành xuống đến. Lưu Hoành rất rõ ràng, hiện tại mình đã là chưa được mấy ngày tốt sống. Nếu như đem hoàng vị truyền cho hoàng tử Hiệp, đại tướng quân Hà Tiến tất nhiên không phục, đại hán biến loạn tất sinh. Thế nhưng là nếu như truyền cho hoàng tử Biện, tất nhiên sẽ dẫn đến ngoại thích chuyên quyền, giống như năm đó Hoắc Quang đồng dạng. Với lại hoàng tử Biện trời sinh tính chất phát nhu nhược, Lưu Hoành càng sợ hắn hơn mãi mãi cũng đoạt không trở về quyền lực, vậy mình coi như thành đại hán vương triều tội nhân. Chấm, đến cùng nên làm thế nào cho phải a? Lưu Hoành trong thoáng chốc, đột nhiên trông thấy một trường tuổi trẻ tuấn tú mặt. Hắn là kinh lược Dương Châu, khiến cho dân chúng Dương Châu giàu có đại hán năng thần. Hắn là đánh tan mấy chục vạn khăn vàng, đỡ bảo đảm đại hán Giang Sơn đương thời lương tướng. Hắn là cho mình tiến cống hoa tử loại này chân quý bảo vật trung thành chi sĩ. Lưu Hoành nhẹ giọng đối Đồng Thái Hậu nói ra, "Mẫu hậu, con thời gian không nhiều, có một kiện chuyện khẩn yếu muốn cho mẫu hậu hỗ trợ." Đồng Thái Hậu chảy nước mắt trọng trọng gật đầu nói, "Hoàng nhi có gì cần mẫu hậu làm, mẫu hậu cũng đáp ứng." Lưu Hoành hưu khí vô lực nói ra, "Mẫu hậu, nhanh triệu Dương Châu mục, thần uy hầu Viên Thuật vào kinh. Ta muốn lập Hiệp Nhi là đế, để Viên Thuật đảm nhiệm vụ chính đại thần. Viên Thuật dưới trướng binh tinh đem dũng, nhất định có thể đỡ bảo đảm Hiệp Nhi ngồi vững vàng đế vị." Đồng Thái Hậu nghe Lưu Hoành lời nói về sau có chút chần chờ. Không vì cái gì khác, hắn thân ngoại sinh Trương Trung liền chết bởi Viên Thuật chi thủ. Hiện tại nếu quả thật để Viên Thuật đảm nhiệm vụ chính đại thần, hắn vạn nhất mang thủ đối phó chính mình làm sao bây giờ? Gặp Đồng Hậu chần chờ, Lưu Hoành nhất thời gấp đến độ không được, hắn mãnh liệt ho khan vài tiếng, cũng ho ra máu nữa. Hắn không biết lấy ra khí lực, lại từ trên giường đứng lên. Lưu Hoành ngậm lấy máu tươi, cười thảm lấy đối Đồng Thái Hậu nói ra, "Mẫu hậu, bây giờ có thể cứu đại hán Giang Sơn, chỉ có Viên Khanh." Đồng Thái Hậu vội vàng đem Lưu Hoành đỡ ngược lại, khóc không thành tiếng nói ra, "Mà nguyện vọng, mẫu thân cũng đáp ứng. Chỉ là hy vọng cái kia Viên Thuật tại ngươi sau khi đi, không nên làm khó chúng ta cái này chút cô nhi quả mẫu liền tốt." Lưu Hoành tự tin nhẹ giọng nói ra, "Mẫu hậu yên tâm, Viên Ái Khanh đối ta đại hán trung tâm vô cùng, tất nhiên sẽ đối xử tử tế mẫu hậu." Lưu Hoành ảo tưởng rất tốt, nhưng là do ở cung bên trong thai mắt trải rộng, Lưu Hoành muốn triệu Viên Thuật vào kinh thành làm phụ trợ đại thần sự tình căn bản giấu giếm không nổi. Rất nhanh đại tướng quân Hà Tiến cùng thập thường thị liền cũng chiếm được tin tức này. Đương nhiên, Viên Thuật dưới trướng ám bộ vậy đem tin tức chuyển hướng Thọ Xuân. Trong thâm cung, thập thường thị tụ tập tại một cái thiên điện bên trong. Bọn họ trên mặt sầu khổ chi sắc, không thấy chút nào ngày xưa phong quang. Triệu Trung có chút thê thảm mở miệng nói ra, "Hiện tại thánh thượng bệnh tình nguy kịch, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nếu như ngày sau cái kia đồ tể Hà Tiến cầm quyền, tất nhiên tha không chúng ta." Trung thường thị kiện thạc coi như có chút tốt khí, hừ lạnh nói, "Lúc trước nếu không có chúng ta dịu dắt, cái kia Hà Tiến bất quá là một cái mổ heo bán dưới thịt người. Là chúng ta cất nhắc Hà Hậu, bọn hắn một nhà nhân tài có hôm nay vinh hoa phú quý. Hiện tại Hà Tiến làm trên đại tướng quân, quyền khuynh triều dã, vậy mà muốn lấy tính mạng của bọn ta. Hừ, ta kiện thạc vậy có binh quyền nắm chắc, gây gấp ta, cùng lắm cùng hắn liều cho cá chết lưới rách." Trương Nhượng nhàn nhạt mở miệng nói, "Cũng gấp cái gì? Đường đường trung thường thị gặp chuyện bối rối thành dạng này, cùng phố phường chi đồ khác nhau ở chỗ nào? Thánh thượng cái này còn không có chết đó sao? Chỉ cần bệ hạ tại, chúng ta liền vững như bàn thạch." Trung thường thị Đoạn Khuê nhỏ giọng nói ra, "Thế nhưng là hiện tại bệ dưới lập tức liền không tại a." Trương Nhượng cười lạnh một tiếng, nói ra, "Coi như thánh thượng không tại, hắn Hà Tiến vậy là không trời. Ta đã được đến tin tức, thánh thượng muốn triệu thần uy hầu Viên Thuật vào kinh phụ chính. Điều này có ý vị gì, các ngươi biết rõ đi." Chương 260, Thiên tử băng hà, Nưu Chu thái giám. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Viên Thuật thế nhưng là nhà ta một tay đẩy bạt đi lên, là nhà ta tâm phúc. Chỉ cần Viên Thuật binh mã vào kinh, đem khống chế ở kinh thành. Đại hán này, còn không phải chúng ta nói tính toán. Trương Nhượng lời nói để thập thường thị nhóm tâm tình ổn định rất nhiều. Triệu Trung lại hỏi, "Thế nhưng là hiện tại Lạc Dương quân đội cũng trưởng khống tại Hà Tiến cái kia đồ tể trong tay, hắn sẽ để cho chúng ta an ổn đem thần uy hầu chiêu đi vào sao?" Trương Nhượng mặt lộ vẻ ngon sắc, âm thanh cười nói, "Hà Tiến bất quá một mã phu, chỉ cần chúng ta ngăn chặn hắn. Đợi đến thần uy hầu vào kinh, hắn còn không phải tùy ý chúng ta nắm. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ cần ổn định thánh thượng một chút thời gian, lấy cái kia Hà Tiến không quả quyết tính cách, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ." Chính tại thập thường thị tự cho là đắc kế lúc, một cái tiểu thái giám đội vàng hấp tấp chạy vào đến, "Các vị lao tổ tông, không tốt, hoàng thượng băng hà." Hoàng thượng băng hà về sau, Đồng Hậu phái đi Dương Châu tín sứ toàn bộ bị Hà Tiến truy nã. Hiện tại Hà Tiến thủ hạ đại quân đã đem cái này Lạc Dương thành cũng khống chế lại. "Cái gì?" Vừa mới còn một mặt bình tĩnh chi sắc Trương Nhượng đứng cũng đứng không nổi. Thanh âm hắn bén nhọn đối tiểu thái giám quát, "Ngươi lặp lại lần nữa." Tiểu thái giám lơm lớp lo sợ lặp lại, "Lão tổ tông, bệ hạ hắn băng hà. Hà Tiến phái binh đem Lạc Dương thành khống chế lại." Trương Nhượng sắc mặt trắng bệnh, trên thân giống như mất đến khí lực một dạng ngồi xuống đến. Hắn hưu khí vô lực khua tay nói, "Kéo xuống đến, gậy gộc đánh chết đi." Cửa hai cái như lang như hổ cận vệ nhất thời tiến lên kéo lấy tiểu thái giám liền đi. Tiểu thái giám dọa đến mất hồn mất vía, điên cuồng a hô to, "Lão tổ tông, ta không có tội a lão tổ tông." lao tổ tông tha mạng a. Mà Trương Nhượng giống như liếc đồng dạng ngồi ở kia không núp đích, đối tiểu thái giám tiếng hò hét không thèm để ý chút nào. Khoảng cách ngoài cửa liền truyền đến tiểu thái giám tiếng kêu thảm thiết. Dần dần tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Trương Nhượng lúc này mới hơi thuận qua điểm tức giận, đối chúng thường thị nói ra, cũng nói một chút đi, hiện tại người là giao thất ta là thịt cá, chúng ta nên làm cái gì? Còn lại mấy cái thường thị trong lòng thầm mắng, vừa mới ai nói chúng ta thân là trung thường thị hẳn là bình tĩnh, hiện tại liền số ngươi Trương Nhượng lớn nhất hoàng. Kiển Thạc mặc dù là thái giám, nhưng lại có chút dũng vũ, chính là linh đế tái thế lúc thân phong thượng quân giáo úy, nắm giữ trong tay một bộ phận cấm quân. Hắn lạnh hừ một tiếng, tiến lên nói ra, còn có thể làm sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể lấy bệ hạ di chỉ đem cái kia Hà Đồ tể lừa gạt tiến cung đến, giết sự tình. Đoạn Khuê giật mình, kinh nghi nói, cái này không thể đi. Vạn nhất sự bại, chúng ta ha không chết không có chỗ chôn. Chúng thường thị tranh luận không nghỉ, cuối cùng Trương Nhượng đánh nhịp nói, cũng đừng ầm ĩ, liền theo Kiển Thạc nói xử lý. Đại tướng quân Hà Tiến thay mắt đông đảo, Kiển Thạc muốn giết Hà Tiến sự tình rất nhanh liền truyền đạo Hà Tiến trong thai. Hắn đem vội vàng sốt ruột chính mình vây cánh đến tướng quân phủ nghị sự. Hà Tiến nâng cao bụng lớn, ôm ôm nói ra, thánh thượng băng hà, bản tướng quân còn chưa kịp tìm cái này chút hoạn quan phiền phức, không nghĩ tới bọn họ vậy mà trước muốn mưu hại bản tướng quân. Nào đó ý đã quyết, ngày mai liền vào cùng, đem cái này chút hoạn quan chém tận giết tuyệt. Ngồi ở phía dưới Tào Tháo nghe vậy nhướng mày, ra khỏi hàng đối Hà Tiến chắp tay nói, tướng quân không thể. Thái giám cố nhiên đáng hận, nhưng là bọn họ thế lực vậy không thể khinh thường. Lấy ta ý kiến, hẳn là chầm chậm lưu toan. Hà Tiến gặp Tào Tháo tuổi trẻ, căn bản là không có đem hắn để vào mắt, quát mắng nói, ta chính tại cùng chư vị đại nhân đàm luận triều đình đại sự, ngươi một tên tiểu bối biết cái gì? Lui ra đến. Tào Tháo rầu rĩ không vui lui ra phía sau, hiển nhiên đối Hà Tiến rất không hài lòng. Lúc này tư nhân giáo úy Viên Thiệu tiến lên anh nói, đại tướng quân, Thiệu nguyện đem binh 5000 vào cung chu sát thái giám kẻ định thần, xách lập tân quân, lấy chính đại thống. Hà Tiến nghe vậy đại hỉ, nói ra, thấy không, bản sơ mới là ta đại Hán trung lương, bản tướng quân hiện tại liền cùng ngươi 5000 ngự lâm quân tiến cung chu sát hoạn quan. Viên Thiệu còn hiến vật quý giống như nói ra, làm phong Lạc Dương có biến, chúng ta còn có thể triệu Lương Châu Mục Đồng Trắc vào kinh Cần Vương. Đồng Trắc trước đó cùng Viên Thiệu sớm có hợp tác, hai người hùn vốn tại Lạc Dương thành chúng phục kích giết Viên Thuật. Chỉ tiếc lần kia hợp tác chẳng những không thành công, còn để Đồng Trắc hung hăng thụ một lần tội. Cũng không biết rằng hắn cùng hắn một tốt thủ hạ là thế nào chạy trốn về Lương Châu. Gặp Viên Thiệu muốn đem Đồng Trắc đưa tới, Tào Tháo cũng không lo được Hà Tiến vừa mới đối với hắn quá lớn, vội vàng khuyên can nói, đại tướng quân, nếu là triệu ngoại thần vào kinh thành, Lạc Dương tất loạn. Cắt không thể tin vào Viên bản sơ lời nói a. Hà Tiến lúc đầu đối Tào Tháo ấn tượng liền không tốt lắm, trầm mặt nói ra, hiện tại Kiển Thạc trong tay vậy có cấm quân, không cứ gọi người đến Cần Vương, ngươi đến cùng bọn hắn liều mạng sao? Tào Tháo trầm ngâm nói, nếu không có để ngoại thần vào kinh thành không thể, nhưng triệu thần uy hầu Viên Thuật vào kinh thành, như thế nhất định phụ tá thánh thượng ổn định đại Hán Giang Sơn. Tào Tháo không đề cập tới Viên Thuật còn tốt, nhắc lên Viên Thuật, Hà Tiến tâm lý liền một trận dính nhau. Lúc đầu hắn cùng Viên Thuật không có thù, muốn phản bội vì Viên Thuật năm đó tham gia con của hắn tiệc cưới, theo một phần hậu lễ, Hà Tiến còn cảm thấy Viên Thuật là rất hiểu sau đó bối. Thế nhưng là từ từ hoàng đế có gì chỉ để Viên Thuật đảm nhiệm phụ chính đại thần, Hà Tiến liền đem Viên Thuật xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể trừ chi cho thông khoái. Nếu như Viên Thuật mang theo tinh binh cường tướng vào kinh, trưởng khống Lạc Dương, vậy hắn đại tướng quân Hà Tiến nên như thế nào tự xử? Muốn tới vẫn là Tây Lương Đồng Trác so sánh đáng tin một chút. Đồng Trác người này hắn gặp qua, trước đó tại Lạc Dương Đồng Trác chuyên môn đến Hà Tiến trong phủ bái phỏng. Người này một mặt ngây thơ chân thành, đối Hà Tiến có 10 phần khiêm cung lễ phép, cho Hà Tiến lưu lại rất ấn tượng tốt. Chắc hẳn người này sau khi vào kinh sẽ khá tốt trưởng khống. Hà Tiến vừa muốn bác bỏ Tào Tháo, Viên Thiệu trước mở miệng nói chuyện. Hắn đối Tào Tháo quá lớn, Tào Mạnh Đức, hiện tại chúng ta thảo luận là xã tắc sự tình. Khó nói cũng bởi vì ngươi cùng Viên Thuật quan hệ tốt, liền muốn đem hắn triệu nhập Lạc Dương. Viên Thuật nếu là vào kinh, ngươi đem đại tướng quân đưa ở chỗ nào? Đơn giản không biết cái gọi là. Hà Tiến đối Viên Thiệu thái độ phi thường hài lòng, hắn gật đầu nói, bản sơ nói có lý. Mạnh Đức ca, ngươi hiện tại còn thiếu lịch luyện, về sau muốn cùng bản sơ nhiều hơn học tập. Tào Tháo thầm nghĩ Viên Thiệu tâm hoài quỷ thai, ngươi Hà Tiến là thần đốc, đại Hán Giang Sơn vận mệnh nắm giữ tại hai người các ngươi trong tay, cũng coi là xong đời. Thọ Xuân Thành, Thần Uy Hầu phủ. Thần Uy Hầu Viên Thuật ngồi tại chủ vị, chúng văn võ chia nhóm hai bên. Viên Thuật trên tay cầm lấy một phần ám bộ đặc thù bí mật văn thư, đối chúng tâm phúc nói ra, Lạc Dương ám bộ chuyển đến bí mật tin tức. Hiện tại thánh thượng đã băng hà, thập thường thị cùng đại tướng quân Hà Tiến giằng co. Thánh thượng tại trước khi lâm trung có ý đem ta định là phụ chính đại thần, các ngươi nói ta lúc này là có nên hay không vào kinh? Viên Thuật tin nhất nhậm chức mưu chủ hí trí tài đong đưa quạt giấy nói ra, chủ công không thể. Hiện tại thiên hạ chư hầu ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Lạc Dương. Chủ công nếu như bây giờ vào kinh thành, tuy nhiên có thể trưởng khống triều đình, nhưng là cũng sẽ trở thành thiên hạ chư hầu chúng mũi tên chi. Đến lúc đó thiên hạ quần hùng liên hợp công phạt chủ công liền sẽ lâm vào phi thường bị động tình trạng. Chương 261, Lý Nho nhất định phải sách, Đồng Trác vào kinh. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Viên Thuật tân sư Lưu Bá Ôn vậy vớt dâu đồng ý nói, trí tài nói có lý, ái đồ chỉ cần chiếm cứ đại nghĩa, liền có thể đứng ở thế bất bại. Viên Thuật minh bạch hai vị tiên sinh ý tứ, bọn họ là sợ chính mình trở thành kiếp trước Đồng Trác. Ngẫm lại cũng thế, Đồng Trác có dạ tâm, Viên Thuật vậy có dạ tâm. Thiên hạ các nơi chư hầu cũng đều là dạ tâm bừng bừng hàng người. Không có người sẽ ngồi nhìn tiên tử đem không chế tại một trong tay người, mặc kệ cái người này là Đồng Trác vẫn là Viên Thuật. Tào Tháo về sau sở dĩ có thể đem hiệp tiên tử dĩ lệnh chư hầu bộ này chơi tốt như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là lúc đó các chư hầu mâu thuẫn nghiêm trọng. Bọn họ xa thân gần đánh, lẫn nhau công phạt, không rảnh bận tâm Tào Tháo. Nhưng là này một lúc kia một lúc, lúc này người nào trước hết đứng ra chỉ có thể trở thành chúng mũi tên chi. Viên Thuật đánh nhịp nói, hai vị tiên sinh nói có lý. Vậy chúng ta liền sẵn sàng ra trận, tùy thời lặng chờ cơ hội tốt. Vương Việt, hạ thân tại. Hiện tại Lạc Dương đã thành thị phi chi địa, ngươi nhanh chóng dẫn dắt ám bộ đem ta Viên gia thân quyến cũng tiếp vào Thọ Xuân đến. Mặt tướng lĩnh mệnh. Vương Việt ứng thanh liền muốn đi ra ngoài. Viên Thuật đột nhiên lại nghĩ đến một số việc, liền đối với Vương Việt kêu lên, Vương sư chấm đã. Vương Việt trở lại nghi ngờ nói, chủ công còn có gì phân phó? Vương sư, nếu cha ta cố chấp ý không đến Thọ Xuân, ngươi liền trong phủ bảo hộ một hai. Viên Thuật biết mình phụ thân Viên Phùng là cái gì tính khí, lấy chính trực chân chất chứ danh. Quốc nạn vào đầu thời khắc, Viên Phùng chưa chắc sẽ nguyện ý rời đi. Nếu như Viên Phùng không đến, Vương phu nhân khẳng định cũng sẽ lưu tại Lạc Dương cùng hắn, đến lúc đó chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp khác. Lương Châu, Châu Mục phủ. Bụng vệ Đồng Trác đang ngồi tại chủ vị, một đôi tặc trong mắt thoáng hiện lấy mừng rỡ hào quang. Cái này lúc trước bị Vương Việt thu thập một trận về sau, một đường cướp bóc trốn về Lương Châu, quả thực là không ít bị tội. Trên đường ven đường thôn trang, cơ bản cũng bị Đồng Trác dẫn dắt hắn cái này chút nhanh đuốt chém tận giết tuyệt. Bất quá vậy có một đoạn đường rất dài không gặp được thôn trang thời điểm, khi đó liền miễn không đành lòng cơ chịu đói, dẫn đến Đồng Mập Mạp trên đường gầy hơn mấy chục cân. Tốt tại trở lại Lương Châu về sau cùng hung cực xa xỉ, Đồng Mập Mạp thể trọng tăng vọt so trước đó càng sâu. Nhà ta thu được triều đình gửi thư, nói Lưu Hành tiểu tử kia chết. Chậc chậc, thật đúng là đoạn mệnh, đáng tiếc cái kia chút hậu cung Tần Phi. Trương Thể nghe vậy ở phía dưới bị ổi cười nói, không đáng tiếc cái gì? Cái này chút Tần Phi không phải là vì Châu Mục đại nhân dự bị. Đồng Trác ha ha cười nói, cũng không phải, thật đúng là để ngươi nói chuẩn. Hà Tiến cái này ngu xuẩn vậy mà mời nhà ta vào kinh bình loạn, các ngươi có chịu không cười hoa? Phiên Chu một mặt vui mừng xu định nói, chúc mừng Châu Mục đại nhân, cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt rốt cục bị chúng ta trông. Đồng Trác một mặt đắc ý vớt ve chính mình râu ngắn, đối bên người Lý Nho nói ra, hiền tế, lần này vào kinh, ngươi nghĩ như thế nào à? Lý Nho làm Tam Quốc thời kỳ đỉnh cấp lưu sĩ, hắn làm sao không biết đem binh vào kinh thay hại? Nhưng là hắn vậy không có biện pháp gì, hắn ngăn cản không Đồng Trác vào kinh dạ tâm. Với lại hắn thấy, Đồng Trác vào kinh là lợi nhiều hơn hại. Đồng Trác không phải Viên Thuật, không có tứ thế tam công danh vọng, cũng không có chiến công hiển hách. Hắn duy nhất có được liền là hơn 10 vạn anh dũng thiện chiến Tây Lương thiết kỵ. Lấy Đồng Trác trong tay những chủ mã này, nếu như không chiếm được cái này vào kinh bình loạn thời cơ, chỉ sợ thắng hy vọng càng là xa vời. Muốn đến nơi này, Lý Nho mặt lộ vẻ vẻ âm tàn, đối Đồng Trác khuyên can nói, nhạc phụ, lần này vào kinh, nhất định phải để đại binh chưa đến. Đến lúc đó nhạc phụ khống chế cả Lạc Dương, có người không tuân đều là giết chi. Nhạc phụ trưởng không triều đình, theo hiểm mà thủ, thì vương đồ bá nghiệp đều có thể vậy. Lý Nho một phen nói đến Đồng Trác tâm hoa nộ phóng, Đồng Trác làm cản cười to nói, ha ha ha. Tốt, hiền tế nói đến thật tốt, tốt một cái vương đồ bá nghiệp. Chúng tướng nghe lệnh, điểm đủ binh mã, tùy lao phu tiến Lạc Dương hưởng thụ cái kia thế gian phồn hoa. Dưới trướng manh tướng nhóm cùng kêu lên áp, nặng. Trong đó Trương Tể càng là hưng phấn không được, lúc này bọn họ Tây Lương quân trưởng khống triều đình, thiên hạ người nào có thể cùng tranh tài. Cũng là thời điểm nên cùng Viên Thuật tính toán tổng nợ. Nam Dương, Thủy Kính Trang. Trong trang có một gốc lớn cây rong. Thủy Kính tiên sinh cùng Tạ Tử, Vũ Cát, Vương Thiền đám người đang ngồi dưới tảng cây đối ẩm. Một thân ô y y đạo bảo tiểu đạo sĩ Tả Từ rất không có phong độ, vừa ăn đùi gà vừa hỏi, hôm nay lớn như vậy thời gian, Nam Hoa cái kia làm sao không có tới? Thân mang màu xám trắng vải bảo Thủy Kính tiên sinh thở dài, nói ra, hắn không đến còn không phải là vì ngươi. Lần trước Nam Hoa bởi vì ngươi can thiệp hắn bố cục cùng ngươi tại Thiên Trụ Sơn đỉnh làm qua một trận. Thế nào, cuối cùng người nào thắng? Tả Từ nghe vậy có chút chần chờ, lập tức lẽ thẳng khí hùng nói ra, đương nhiên là Bần Đạo thắng, Nam Hoa cái kia lão già như thế nào là Bần Đạo đối thủ. Đối diện Vương Tiền Tư thái ưu nhã hớp một cái trong chén mỹ tửu, cười nói, có đúng không? Ta làm sao nghe nói có người tại Thiên Trụ Sơn nhất chiến sau bế quan thật lâu, thẳng đến hiện tại mới ra ngoài. Tả Từ mặt mo đỏ ửng, cưỡng từ đoạt lý nói, Nam Hoa không phải cũng bế quan à, vẫn là Bần Đạo hơn một chút. Vương Tiền nhíu môi, chật chật có tiếng nói ra, hai người các ngươi nhiều lắm là xem như lưỡng bại câu thường, chưa nói tới ai thắng ai thua. Ta liền thật tò mò, ngươi liều mạng như vậy giúp cái kia loạn thế tham lang như đồ gì? Chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Tham lang lúc đó hưng là nhân nghĩa chi sư, Bần Đạo từ làm tương trợ một hai. Cái kia Nam Hoa cũng là quá lòng dạ hẹp hòi, đánh một chầu liền mặt cũng không thấy. Tả Từ thầm nghĩ các ngươi biết cái gì, Bần Đạo nhưng là muốn phi thăng thiên giới người. Một đám ít ngồi đại giếng, Bần Đạo bố cục há lại các ngươi có thể ước đoán. Toàn thân áo trắng vu các khuôn mặt hiền lành nói ra, không được cầm ý, hiện tại đế tinh vẫn lạc. Thất sát, phá quân, tham lang tam tinh quang mang đại thịnh, ẩn ẩn hướng Lạc Dương phương hướng tụ tập. Ta xem sát phá lang chi cục hình thành, cũng liền tại cái này chừng một năm thời gian bên trong. Thiên uy khó dò a, cũng không biết rằng đại hán này giang sơn kết cục người nào thuộc. Vương Thiền có chút cao ngạo nói ra, ứng ta quỷ cốc nhất mạch thôi diễn chi đạo, thiên mệnh đứng tại Tư Mã thị. Hiện tại đã phái ta đổ hồ chiêu nhập thế. Các vị đạo huynh, không có ý tứ. Lần này đại tranh chi thế, khí vận vẫn là tại ta quỷ cốc nhất mạch ta. Cái này chút phương ngoại tu sĩ thọ nguyên du lớn lên, mỗi lần vương triều thay đổi lúc liền bồi dưỡng đệ tử nhập thế, yêu cầu cái kia tòng long hiển quý chi công, dùng cái này ra tăng tự thân khí vận. Cũng tỉ như Nam Hoa, lần này đã mình trần ra trận. Đáng tiếc hắn xem trọng cái kia Trương Giác thực tại không góp sức, sớm sớm đã bị đào thải ra khỏi đến, vì thế còn cùng Tả Từ làm qua một trận. Thủy Kính hiện tại gặp Vương Thiền như thế tự phụ, khẽ cười nói, Vương Thiền đạo huynh có chút nói còn quá sớm đi. Ta xem hắn thất tuy rằng suy, nhưng thiên tử chi khí vẫn còn tồn tại, tương lai tất có hắn thất tông thân khôi phục đế vị. Ta ái đồ ngọa lòng, phượng sổ được một có thể an thiên hạ. Bọn họ cũng có chi giúp đỡ hắn thất. Tả Từ nghe vậy chơi bừa, vậy ngươi có được đem bảo bối đồ đệ xem trọng, đừng rơi xuống cái kia loạn thế tham lang trong tay. Tiểu tử kia, chật chật. Tả Từ nói xong phi thường cảm khái lắc đầu. Sư phụ, nói cái gì đâu? vui vẻ như vậy. Liên tại Thủy Kính Tiên Sinh miệng lưỡi lưu loát lúc, một người mặc màu nâu nhà táo vải, mọc ra một đầu màu vàng nhạt tú phát xinh đẹp nữ hài bưng một bàn hoa quả đi tới. Chương 262, Thất Tinh Đao, lấy ra đi ngươi. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Nhìn thấy bảo bối đồ đệ đến cho mình đưa nước quả ăn, Thủy Kính Tiên Sinh từ ái cười nói, chúng ta đang đàm luận cái này thiên hạ anh tài. Các ngươi nhìn xem, vẫn là ta Đồ Nguyệt Anh đau lòng ta. Các ngươi những người này, liền biết chào hỏi ta uống rượu. Hoàng Nguyệt Anh thanh âm phi thường thanh thúy êm tai, nàng hiếu kỳ truy vấn, sư phụ, ta vừa rồi giống như nghe ngươi nâng lên cái kia loạn thế tham lang viên công lộ. Hắn làm cái kia chút tinh xảo chi vật đồ nhi cũng có cẩn thận nghiên cứu qua đâu. Tả Từ chính tại bắt lấy một khối táo hướng miệng bên trong đưa, nghe vậy cười to nói, Thủy Kính, ta vừa mới nói không đúng. Ngươi lo lắng nhất không phải là cái kia họa long phượng sổ, mà là ngươi cái này nữ đồ đệ, ha 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 ha. Đồng Trác tiếp vào đại tướng quân Hà Tiến quân lệnh về sau, nghe từ con rể Lý Nho đề nghị, mang theo Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, phiền chủ chờ đem ngựa không dừng vó chạy tới Lạc Dương. Lần này Đồng Trác có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, tận lên Tây Lương thiết kỵ hơn 10 vạn, danh xưng 200.000, đoạt lấy Lạc Dương quyền khống chế. Đồng Trác đi vào Lạc Dương về sau quả nhiên lớn có việc nên làm, phế Hán Thiếu Đế Lưu Biện, lập Trần Lưu Vương Lưu Hiệp là đế. Càng là xúi dục Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên con nuôi Lữ Bố, chém giết Đinh Nguyên, nhận lấy cái này thiên hạ đệ nhất mạnh tướng. Trong lúc nhất thời Đồng Trác danh tiếng vô lượng, đổi niên hiệu Sơ Bình, buộc hiến đế Lưu Hiệp phong làm tướng quốc, tán bại không rõ, vào triều không cần quỷ, mang kiếm lên điện. Đồng Tặc nghỉ đêm long sàng, văn võ bá quan hơi không bằng ý hắn liền trắng trợn sát lục, triều đình trọng thần đều là giận mà không dám nói gì. Đoạn này thiếu viết điểm, bất thủy tự số, cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn có thể đi xem Tam Quốc diễn nghĩa. Đồng Trác tuy nhiên tại Lạc Dương hành sự khoa trương, nhưng là khả năng đối Viên Thuật dưới trướng Lịch Thiên chiến lực có bóng ma tâm lý, hắn cũng không có vội vã đến như hại Viên Thuật người nhà. Bao quát Thái Ung cùng Vương Doãn đám người, cũng không có nhận Đồng Trác hãm hại. Bây giờ Vương Doãn đang ngồi trong thư phòng mặt ủ mày chau. Từ từ Đồng Tặc đi vào Lạc Dương, hắn mỗi ngày tâm tình cũng đặc biệt kém. Cái này lúc ngoài cửa quản sự tiến vào đối Vương Doãn bẩm báo nói, lao ra, Tào Mạnh Đức tới chơi. Vương Doãn nghe được Tào Tháo tên, giận không chỗ phát tiết, hắn tới làm gì, không thấy. Liền nói lao phu thân thể có việc gì, không thể gặp khách. Lúc đầu hắn đối Tào Tháo cái người này ấn tượng cũng không tệ lắm. Người này là mình con rể Viên Thuật bản thân, tài hoa cùng năng lực vậy không thể tầm thường so sánh. Với lại hắn hành sự luôn luôn cương trực công chính, Vương Doãn vẫn cho là người thanh niên này tương lai sẽ là đại hán năng thần. Thế nhưng là Đồng Tặc vào kinh về sau, cái này Tào Tháo đệ nhất liền giáng lên đến, đi theo làm thủy tùng hầu hạ Đồng Tặc. Cùng cái kia chút Tây Lương mãng phu cũng tốt giống như quan hệ mật thiết giống như, quả thực để Vương Doãn thất vọng cực độ. Hiện tại Vương Doãn trong lòng, Tào Mạnh Đức đã là Đồng Trác đệ nhất chó săn. Quản sự nghe Vương Doãn cự tuyệt gặp Tào Tháo, liền giải thích nói, lao ra, cái kia Tào Tháo nói nếu như ngươi cự tuyệt gặp hắn, liền để tiểu nhân cùng ngài nói hắn là vì trừ tặc mà đến. Vương Doãn nghe vậy nhướng mày, trừ tặc, trừ cái gì tặc? Đương nhiên là trừ quốc tặc Đồng Trác. Không có trải qua cho phép, Tào Tháo liền nhanh chân bước vào trong phòng. Vương Doãn kinh hãi, cái này Lạc Dương trên dưới khắp nơi đều là Đồng Trác thái mắt. Nếu để cho người có quyết tâm nghe được Tào Tháo đem quốc tặc Đồng Trác bốn chữ treo tại bên miệng, hắn cùng Tào Tháo một cái vậy chạy không. Vương Doãn vội vàng lui tả hữu, đối Tào Tháo hỏi, Tào đại nhân, ngươi lần đi vào cơ sở ý gì à? Tào Tháo đối Vương Doãn cười đáp ý, nói ra, Vương đại nhân, ta cái kia hảo hữu Viên Thuật đã từng nói qua, trong tay đại nhân có một thanh Thất Tinh bảo đao. Đao này chém sắc như chém bùn, thổi lông đứt đoạn, không biết là thật là giả. Vương Doãn gặp Tào Tháo nâng lên Thất Tinh bảo đao, lạnh hừ một tiếng nói ra, ngươi là muốn cầm cái này bảo đao đến định đoạt ngươi tân chủ tử đi. Vậy nhưng thật có lỗi, bảo vật này chính là ta Vương gia tổ truyền chi vật, vạn không thể rơi vào nghịch tặc trong tay. Cây đao này ta sẽ không giao cho đại nhân, Tào đại nhân về đi. Tào Tháo đột nhiên biến sắc, nói năng có khí phách đối Vương Doãn nói ra, thế bá, căn cứ ngài đối ta Tào Tháo ngày xưa hiểu biết, ngươi cảm thấy ta há lại tham sống sợ chết chi đồ. Ta sở dĩ giả ý đầu nhập vào Đồng Trác, chính là vì tìm cơ hội trừ tặc. Ta muốn mượn thế bá Thất Tinh bảo đao đến hành thích Đồng Tặc, liền xem như dựng vào cái mạng này, ta Tào Tháo vậy sẽ không tiếc. Vương Doãn nghe vậy cảm động không tên, trước đó là Vương Doãn trách oan thế chất. Mạnh Đức, ngươi có thể vì đại hán không tiếc lấy thân thể thích đồng, nhất định sẽ ghi tên sử sách. Tào Tháo đã được như nguyện cầm tới Thất Tinh bảo đao về sau, liền muốn đến Đồng Trác trong phủ hành thích. Hắn vừa đi ra Vương Doãn phủ đệ, đột nhiên trông thấy một người mặc hắc sắc trang phục, ôm ấp bảo kiếm kiếm khách đứng ở bên cạnh. Đây không phải Viên Thuật dưới trướng thân quân thống lĩnh Vương Việt sao? Tào Tháo hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Vương Việt nói ra, Vương sư, ngươi vì sao ở đây a? Vương Việt đối Tào Tháo ôn hòa cười nói, chủ công gửi thư, nói lấy Tào đại nhân tính cách rất có thể đến mượn đao thích đồng, để cho ta chuyên ở chỗ này chờ hầu đại nhân. Tào Tháo sững sờ, Viên Thuật là mình trong bụng run đua à? Đây cũng quá hiểu biết chính mình tính cách đi. Cũng đúng, chính mình cùng công lộ tương giao mười mấy trở, hắn đương nhiên là tự mình biết chính mình. Nghĩ đến cái này Tào Tháo trong lòng đột nhiên có chút cảm động. Nếu bàn về hành thích công phu, ai có thể so ra mà vượt vị này đương thời kiếm thứ nhất Thánh Vương cản đâu? Xem ra chính mình hảo hữu đã sớm biết chính mình muốn ám sát Đồng Trác, cố ý phái Vương Việt đến tương trợ chính mình. Tào Tháo thầm nghĩ ta liền biết, tuy nhiên Viên Thuật mặt ngoài đối cái gì cũng không ngại, trên thực tế nhưng cũng là lòng mang hán thất trung thần. Tào Tháo cảm kích đối Vương Việt nói ra, khó được ta cái kia hảo hữu còn băn khoăn tả mỗ. Có Vương sư tương trợ, lúc này hành thích Đồng Trác Tào Mỗ lại nhiều mấy phần tự tin. Vương sư, đi theo ta. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động. Nói xong nhấc chân liền đi lên phía trước, thế nhưng là đi hai bước, lại phát hiện Vương Việt còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tào Tháo hơi nghi hoặc một chút quay người nói ra, Vương sư, việc này không nên chậm trễ, mau cùng lên a. Vương Việt thân pháp cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt đến Tào Tháo bên cạnh. Hắn cười đối Tào Tháo nói ra, Tào đại nhân, ngươi khả năng có chút hiểu lầm, Vương Việt cũng không phải tới này trợ giúp đại nhân hành thích Đồng Trác. Tào Tháo kỳ quái hỏi, đã không giúp ta ám sát đồng tặc, cái kia công lộ để Vương sư tới đây làm gì? Vương Việt giơ tay ra, đối Tào Tháo nói ra, Tào đại nhân, chủ công nhà ta nói, đồng tặc bên người phòng thủ nghiêm mật, ngươi lần này đến căn bản giết không đồng trác. Huống chi đồng tặc bên cạnh còn có mãnh tướng Lữ Bố thủ hộ, ngươi thậm chí liền toàn thân trở ra cũng rất khó. Lần này đến chỉ có thể dựng vào một thanh bảo đao. Chủ công cảm thấy đem đao này hiến cho đồng tặc có chút đáng tiếc, cho nên ra lệnh cho ta ở đây đem bảo đao thu hồi. Tào đại nhân, đem bảo đao lấy ra đi. Cái gì đồ chơi? Viên Thuật chẳng những không giúp ta, còn hỏi ta yêu cầu bảo đao. Tào Tháo trong lòng đột nhiên phi thường tức giận, sắc mặt hắn trầm xuống, Vương sư, có một số việc không thể không làm. Vì nước trừ tặc chính là ta Tào Mạnh Đức ứng tận chi nghĩa. Coi như ngươi không giúp đỡ, Tào Mỗ cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Ta sẽ dùng cây đao này đổi đồng tặc một mạng. Vương Việt nghĩ là hoàn thành nhiệm vụ, hắn mới lười nhắc nghe Tào Tháo nhiều lời. Trực tiếp tiến lên đem Tào Tháo trong tay bảo đao đoạt lấy. Vương Việt tốc độ xuất thủ thực tại quá nhanh, Tào Tháo căn bản phản ứng không kịp, thất tinh bảo đao liền đã rơi tại Vương Việt trong tay. Chương 263, Vạn Sơn quán rượu gặp Phùng Hiếu. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Vương Việt, ngươi. Tào Tháo vậy có kinh ngạc thời điểm, hắn không nghĩ tới Vương Việt một lời không hợp liền đoạt. Vương Việt chật chật lắc đầu nói, Tào đại nhân, chủ công quả nhiên có dự kiến trước. Không phải ta nói ngươi, chỉ bằng ngươi cái này thân thủ, đừng nói đồng tặc hộ vệ bên người rất nhiều. Liền xem như bên cạnh hắn không có hộ vệ, ngươi vậy giết không đồng tặc. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Tào Tháo thần sắc buồn bã, hắn biết rõ Vương Việt nói có đạo lý. Trước đó chính mình thật sự là vấn đầu, làm sao lại muốn đến hành thích đồng trác dạng này náo tàn phương pháp. Hắn chỉ cân nhắc đến mặc kệ thành bại cũng có gai đồng danh vọng nhưng cầm, lại không cân nhắc đến chuyện này tính nguy hiểm. Vạn nhất sự bại, tất nhiên khó giữ được tính mạng. Tào Tháo đối Vương Việt nghiêm mặt nói, coi như không có cái này thất tình nào, Tào Mộ trừ tặc chi tâm cũng sẽ không biến. Ta làm nâng nghĩa binh, hiệu triệu thiên hạ anh hùng trừ đồng trác cái này gian tặc. Vương Việt gật gật đầu, chỉ vào bên cạnh một thất đỏ thấm ngựa nói ra, đã như vậy, Tào đại nhân liền mau chóng rời đi Lạc Dương đi. Thành bên trong khắp nơi đều là đồng tặc thái mắt, người hô to gọi nhỏ muốn trừ tặc, đoán chừng giấu giếm không đồng tặc bao lâu. Hiện tại không đi, một hồi mà còn muốn đi coi như đi không. Cái này con khoái mã là chuyên môn vì Tào đại nhân chuẩn bị, cũng coi là cùng Tào đại nhân trao đổi bảo đao. Tào Tháo lên ngựa đối Vương Việt ôm quyền nói, đa tạ Vương sư, vậy Vương sư chuyển cáo công lộ huynh, Tào Mô đa tạ hắn. Giá. Tào Tháo chính là quả quyết người, gặp hành thích chi chuyện không thể làm, giá ngựa thẳng đến thành môn mà đến. Vương Việt nhìn xem Tào Tháo xa đi có ảnh, vuốt vuốt trong tay thất tinh bảo đao lẩm bẩm, chủ công để giao cho nào đó nhiệm vụ lại hoàn thành một hạng. Chỉ là đáng tiếc, vô luận như thế nào khuyên can, viên công một nhà liền là không đi Thọ Xuân. Xem ra việc này còn cần bẩm báo chủ công, để chủ công sớm làm định đoạt. Thọ Xuân thành bên trong, Viên Thuật đang ngồi trong thư phòng uống trà, cầm trong tay ám bộ chuyển đến mật tín xem xét tỉ mỉ. Đồng Trác hai mắt đem Tào Tháo muốn hành thích hắn tin tức cáo phát về sau, đồng tặc giận dữ, phát hạ hải bộ văn thư bắt Tào Mạnh Đức. Tào Tháo ven đường cùng Trần Cung kết bạn, lại giết Lữ Ba Sa một nhà, đi vào Trần Lưu tại Vệ Hoàng giúp đỡ dưới khởi binh. Dựng thẳng lên Bạch Kỳ một mặt, dâng thư trung thần nghĩa sĩ hai chữ, tiểu thiên tử chiếu thảo phạt đồng tặc. Bốn phương anh hùng mộ danh tìm tới, dưới trướng hiển thần lương tướng tụ tập, thanh thế hạo đại. Viên Thuật đem mật tín buông xuống, thầm than Tào Mạnh Đức quả nhiên đi lên trước thế đường xưa. Hắn tại ven đường giết Lữ Bá Sa một nhà thời điểm, kỹ năng gian hùng hẳn là tỉnh lại đi. Tào Tháo kinh lịch cùng Viên Thuật kiếp trước hiểu biết đại khái giống nhau, khác biệt duy nhất là Tào Tháo cùng Trần Cung phân biệt về sau lại gặp được Quách Gia. Vẫn là tại chính mình Vạn Sơn trong tiểu lâu gặp được, cái này không thể không nói là một loại trâm trọng. Ngày đó Tào Tháo đi vào Vạn Sơn quán rượu lúc sau đã bụng đói tiêu vang, trên thân lộ phí lại hao hết. Nhưng là lấy Tào Tặc không biết xấu hổ tính cách tới nói, cái này đều không phải là sự tình. Lớn không sau khi ăn xong không trả tiền, nói lại Viên Thuật tên, quán rượu lão bản cũng chưa chắc có thể làm gì mình. Mang ý nghĩ này, Tào Tháo hơn Vạn Sơn tiểu lâu lầu 2. Trong lòng của hắn cảm khái, không thể không nói Vạn Sơn thương hội thật sự là cường đại, có thể đem tiểu lâu chạy đến đại hán mỗi một góc. Với lại liền ngay cả trang trí cùng món ăn đều không có gì khác nhau, cũng không biết rằng là làm sao làm được. Tào Tháo đang muốn tìm chỗ ngồi xuống điểm cơm chùa thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một tên mặc màu xanh đậm cẩm bào thanh niên đang ngồi tại bên cửa sổ uống rượu. Như thế thanh niên dáng người gầy gò, dung mạo tuấn mỹ, vừa uống rượu một bên đong đưa một cái quạt xếp, cho người ta một loại lãng đãng công tử cảm giác. Khí chí tài. Tào Tháo đối cái này thanh niên ấn tượng đầu tiên liền là như thế. Khí chí tài làm Viên Thuật bên người tâm phúc nhu chủ, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này đâu? Tào Tháo xoa xoa con mắt, tỉ mỉ quan sát. Lúc này mới phát hiện người này tuy nhiên khí chất cùng khí chí tài phi thường cùng loại, nhưng là hiển nhiên không phải cùng một cá nhân. Trong lòng của hắn vui mừng, khí chí tài mưu trí hắn là rất rõ ràng. Không nghĩ tới ta Tào Mạnh Đức đang chạy nạn trên đường, cũng có thể gặp này đại tài. Trên thân người khí chàng liền rất huyền, Tào Tháo dựa vào trực giác liền có thể kết luận ra, người này là không thua tại khí chí tài siêu cấp lưu sĩ. Cái này bên cửa sổ uống rượu thanh niên chính là du lịch thiên hạ Quách Gia. Quách Gia cùng khí chí tài phân biệt thời điểm. Khí chí tài tặng cùng hắn rất nhiều tiền tài. Hắn là không câu nệ tiểu tiết người, đưa tiền liền muốn, có tiền liền hoa. Bởi vậy tại du lịch trên đường thành Vạn Sơn quán rượu VIP khách hàng lớn, mỗi lần ăn cơm nhất định sẽ điểm cả bản hảo tiểu thức ăn ngon. Tào Tháo phi thường không khách khí ngồi tại Quách Gia đối diện, nắm lên trên bàn mỹ tiểu mỹ thực liền hướng miệng bên trong đưa. Quách Gia vậy không ngần ngại chút nào, tùy ý Tào Tháo ăn uống. Sau khi cơm nước no nê, Tào Tháo đánh ngốc, đối Quách Gia hỏi, vị tiên sinh này, ta vô duyên vô cớ ăn ngươi thịt rượu, ngươi liền không ngại sao? Quách Gia đặt chén rượu xuống, đối Tào Tháo nói ra, Tào Mạnh Đức lòng ôm chí lớn, chính là muốn làm đại sự người. Ăn ta chút rượu đồ ăn đây tính toán là cái gì? Tào Tháo con mắt trợn tròn, thấp giọng nói, tiên sinh nhận ra ta. Cùng lúc hắn dưới bàn siết chặt chuôi kiếm. Hiện tại hắn thân phận thế nhưng là rất mất cảm, khắp nơi đều tại truy bắt hắn. Với lại ven đường lại giết Lữ Bá Sa một nhà, có thể nói Tào Tháo hiện tại liền là chính kinh đang đạo phạm. Nhân tài cho dù tốt, nếu như phải có chọc họa sát thân nguy hiểm, vậy hắn Tào Mạnh Đức cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Tào Tháo cũng không biết rằng vì sao, từ từ giết Lữ Ba Sa, tức giận đi Trần Cung về sau, hắn so với ban đầu sát phạt quyết đoán rất nhiều. Ngày đó vậy mà có thể cùng Trần Cung nói ra thả dạy ta phụ người trong thiên hạ, còn hơn dạy người trong thiên hạ phụ ta loại lời này. Đây là hắn Tào Mạnh Đức tính cách sao? Tào Tháo cử động bị Quách Gia thu hết vào mắt, Quách Gia cười đối Tào Tháo nói ra, Tào đại nhân nếu là một kiếm giết Quách Mỗ, người nào tới làm ngươi mưu chủ đâu? Tào Tháo nghe vậy kinh hãi, người này chuyện gì xảy ra, chính mình đăm chiêu suy nghĩ vậy mà đều bị hắn đoán trúng. Xem Quách Gia bộ dáng hẳn là sẽ không báo cáo chính mình, Tào Tháo thần sắc để thả lòng rất nhiều. Hắn nâng chén uống một hơi cạn sạch, đối Quách Gia nói xin lỗi, theo từ Lạc Dương đi vội mà ra, trên đường đi thần hồn nát thần tính. Không biết có bao nhiêu người muốn hại Tào Mỗ, bởi vậy cẩn thận chút, còn mong tiên sinh đừng nên trách. Tào Mỗ gặp tiên sinh rất giống ta một vị cố nhân, không biết tiên sinh tôn tính đại danh a. Quách Gia quạt giấy mở ra, đáp, tại hạ họ Quách tên Gia, chữ Phục Hiếu, chính là Dĩnh Xuyên thư viện học sinh. Hiện tại chính du lịch thiên hạ, tìm kiếm minh chủ. Tào đại nhân nói tới vị cố nhân kia, gọi là Hí Chí Tài đi. Tào Tháo thầm nghĩ cái này Quách Gia quả nhiên cùng Hí Chí Tài quen biết, hắn gật đầu nói, chính là, Hí tiên sinh là ta cái kia hảo hữu Viên Thuật mưu chủ. Hắn mưu trí hơn người, để cho người ta thán phục, a không biết Quách tiên sinh so sánh cùng nhau, người nào mưu trí cao hơn. Tào Tháo hỏi như vậy ít nhiều có chút phỏng vấn ý tứ. Hắn có thể nhìn ra được cái này Quách Gia là hữu tâm đầu nhập chính mình, thần chọn quân, quân cũng chọn thần. Tào Tháo vậy muốn thử một chút hắn có không có tư cách làm chính mình nữ chủ. Quách Gia không trả lời thẳng Tào Tháo lời nói, ngược lại nói, Quách Mộ trước đó đã từng đến qua một chuyến Lạc Dương, lúc đó cùng Chí Tài huynh đánh cờ mấy cái cục, lẫn nhau có thắng bại. Xuống đến cuối cùng một ván thời điểm, hai chúng ta lại ai cũng thắng không người nào, cờ hòa. Không biết Tào đại nhân có thể hay không giúp Quách Mộ đem ván cờ này phân ra thắng bại.